Ninh Quý cùng Ninh Hồng chết rồi, Ninh gia quyền thế to lớn nhất còn có Ninh Khuyết nhị thúc Ninh Hải cùng ba vị tộc lão. Ninh Hải cùng đã khôi phục hành động ba vị tộc lão, đối mắt nhìn nhau một chút, sau đó ngầm hiểu ý đi tới Ninh Khuyết trước mặt, chắp tay hành lễ, gặp gia chủ. Ninh Hải cùng ba vị tộc lão đều là một cái thái độ, chỉ cần là Ninh gia dòng dõi đích tôn, bất kể là ai làm gia chủ cũng có thể, chỉ cần đủ mạnh là được. Đúng là như thế, lúc trước Ninh Quý mạnh mẽ thượng vị sau, bọn họ không có phản đối. Hiện tại Ninh Khuyết muốn thượng vị, bọn họ đồng dạng không có phản đối. Thậm chí, bọn họ còn âm thầm cao hứng, bởi vì Ninh Khuyết so với Ninh Quý càng mạnh hơn, cũng càng trẻ trung, tiềm lực càng to lớn hơn, đối với toàn bộ Ninh gia chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Ninh Hải cùng ba vị tộc lão đều thừa nhận Ninh Khuyết thân phận, Ninh gia những người khác cũng dồn dập lại đây bái kiến Ninh Khuyết vị này đời mới gia chủ. Ma đạo 108 thế gia Ninh gia đời mới gia chủ, chính thức ra lò. Này Ninh Khuyết thật là không bình thường a, tuổi còn trẻ liền trở thành tiên thiên cao thủ, hiện tại còn trở thành chủ nhà họ Ninh, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ninh gia suy sụp lâu như vậy, đều sắp rơi ra ma đạo 108 thế gia đội ngũ, hiện tại nhưng ra Ninh Khuyết, xem ra Ninh gia rất nhanh sẽ lần thứ hai hưng thịnh. Chúng ta Thương Ngô Thành rất lâu chưa từng sinh ra danh chấn ma đạo đại nhân vật, nếu như không có ngoại lệ, này Ninh Khuyết sẽ mới một cái. Tận mắt nhìn trận chiến này Thương Ngô Thành võ giả, đều thán phục với Ninh Khuyết thực lực, đồng thời cũng đối với Ninh Khuyết tương lai hết sức coi trọng. Ninh Khuyết không để ý người khác thấy thế nào hắn, chính thức trở thành chủ nhà họ Ninh sau, hắn lập tức cùng Ninh Hải còn có ba vị tộc lao trở lại Ninh gia phòng nghị sự bên trong, bắt đầu toàn diện hiểu rõ Ninh gia tình huống. Gia chủ, chúng ta Ninh gia hiện nay ngoại trừ ta cùng ba vị tộc lao bốn vị siêu nhất lưu võ giả ở ngoài, còn có 32 tên nhất lưu võ giả, 331 tên nhị lưu võ giả, cùng hơn 800 tên tam lưu võ giả. Cái này cuốn tập bên trong, ghi chép chúng ta Ninh gia hết thể võ giả tin tức, vườn thuốc tin tức, tiền hàng tin tức, cửa hàng tin tức các loại. Ninh Hồng vừa nói, một bên đem một cái cuốn tập giao cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đơn giản lật một lần cuốn tập, liền đem mặt trên hết thể tin tức đều thông qua ma đạo máy tăng cấp ghi chép lại. Sau khi xem xong, hắn đối với Ninh gia tình huống đại thể hiểu rõ. Không thể không nói, Ninh gia hiện tại tuy rằng sa sút, nhưng cũng chung quy vẫn còn có chút nội tình, ít nhất so với một ít tiểu môn tiểu hộ ma đạo môn phái muốn mạnh hơn nhiều. Nhị thúc, còn có ba vị tộc lão, ngày sau Ninh gia quản lý, liền giao cho các ngươi, ta chỉ cần các ngươi giúp ta thu thập tận lực nhiều bảo dược cùng công pháp bí tịch, còn có giúp ta thu thập toàn bộ ma đạo thậm chí thiên hạ tình báo. Đúng rồi, ta phải thấu hiểu ma đạo môn cùng thất tuyệt đường tình báo, các ngươi lập tức đem liên quan tình báo đưa tới cho ta. Ninh gia nói đơn giản yêu cầu của chính mình, sau đó trực tiếp đem gia tộc sự vụ ủy thác cho Ninh Hồng cùng ba vị tộc lão. Hắn biết rõ mục đích của chính mình, hắn chỉ là mượn Ninh gia thế lực đến trưởng thành cùng thu được tình báo mà thôi, hắn có thể không tinh lực đi để ý tới Ninh gia các loại việc vặt vãnh. Ninh Hồng cùng ba vị tộc lão nghe xong rất là bất ngờ, bọn họ còn tưởng rằng Ninh Khuyết xem là gia chủ sau, sẽ như là Ninh Quý như thế, trắng trợn sắp xếp người của chính mình, đòi lấy các loại quyền lợi quản lý. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Khuyết căn bản là không để ý cái gì quyền lợi. Chỉ là nói ra ba cái đơn giản yêu cầu. Gia chủ yên tâm, ngươi nói chúng ta đều nhất định sẽ làm được. Quyền lợi tăng nhiều, Ninh Hồng cùng ba vị tộc lão đại hỉ, vội vã đồng ý Ninh Khuyết yêu cầu. Ninh Khuyết không nói cái gì nữa, phất tay một cái, liền để Ninh Hồng cùng ba vị tộc lão rời đi. Ninh Khuyết kiểm lại một chút chính mình tiềm năng điểm. Trở về chủ thế giới thăng cấp tiên thiên sau, hắn còn sót lại 627 điểm tiềm năng điểm, sau đó giết ông lão tóc đỏ, thu được 1.000 điểm tiềm năng điểm. Lần này hắn về Ninh gia báo thủ, lại đạt được 13-10 điểm tiềm năng điểm. Tổng tiềm năng điểm vì là 2.937. Ninh Khuyết vừa kiểm kê xong tiềm năng điểm, Ninh Hồng liền sai người đem ma đao môn cùng thất tuyệt đường tình báo, còn có ghi chép Ninh gia tuyệt học mạnh nhất huyết long thủ bí tịch, đồng thời đưa tới. Hắn nhìn ma đao môn cùng thất tuyệt đường tình báo, đặc biệt là liên quan với ma đao môn cùng thất tuyệt đường lên xung đột tình báo, càng xem sắc mặt của hắn liền càng nghiêm nghị. Căn cứ những tin tình báo này bên trong tin tức, 30 năm trước Ma Đao Môn tựa hồ phát sinh một hồi kinh biến, mà ở cái kia tràng kinh biến bên trong, Ma Đao Môn chỉ có hai vị phá toái cảnh người, Ma Đao Môn môn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, đồng thời ngã xuống. Tự Ma Đao Môn tiền nhiệm môn chủ cùng tiền nhiệm Thái Thượng trưởng lão ngã xuống sau, Ma Đao Môn sẽ không có phá toái cảnh cường giả tọa chấn. Đường đường ma đạo thất mạch một trong, dĩ nhiên không có phá toái cảnh cường giả tọa chấn, tự nhiên sẽ gây nên cái khác ma đạo thế lực mơ ước, muốn thay vào đó. Trong này, Thất Tuyệt Đường chính là to lớn nhất kẻ ham muốn một trong. Thất Tuyệt Đường môn chủ Lệ Thiên Nam có ma đạo vô địch thiên nhân danh xưng, thiên nhân cấp cường giả bên trong khó tìm kiếm địch thủ. Càng mấu chốt chính là, Lệ Thiên Nam tựa hồ cũng là một cái rất có dã tâm kiêu hùng, từ khi 30 năm trước ma đao có chuyện sau, Lệ Thiên Nam liền lập tức lôi kéo Hắc Thủy Hà phụ cận 13 cái bên trong tiểu ma đạo thế lực, thành lập Hắc Thủy Liên Minh, còn dẫn dắt Hắc Thủy Liên Minh, nhiều lần cùng Ma Đao Môn chiếm chức tài nguyên tu luyện. Đây cơ hồ là trắng trợn muốn đoạt lấy Ma Đao Môn địa vị. Tuy rằng, gần 10 năm qua, Lệ Thiên Nam vẫn bắt tay bế quan, cùng Ma Đao Môn xung đột ít đi rất nhiều. Nhưng này trái lại càng làm cho Ma Đao Môn cảnh giác, coi như dùng ngón chân nghĩ cũng biết, một khi Lệ Thiên Nam đột phá thiên nhân lá chắn, thành công thăng cấp phá toái cảnh, như vậy Ma Đao Môn chân chính nguy hiểm liền đến. Cũng đúng là như thế, quãng thời gian trước, Ma Đao Môn rốt cục không nhịn được đối với Thất Tuyệt Đường ra tay. Hiển nhiên, Ma Đao Môn này không chỉ là muốn chèn ép Thất Tuyệt Đường, còn muốn thông qua thu thập Thất Tuyệt Đường đến cảnh cáo cái khác kẻ ham muốn. Xem ra, Ma Đao Môn cùng chúng ta Thất Tuyệt Đường trong lúc đó, đã là không chết không thôi, không phải Ma Đao Môn bị chúng ta Thất Tuyệt Đường thay thế được, chính là chúng ta Thất Tuyệt Đường diệt. Không nghi ngờ chút nào, Ma Đao Môn đón lấy tuyệt đối sẽ có càng to lớn hơn hành động, rất có thể sẽ đối với Thất Tuyệt Đường phát động hủy diệt thức công kích. Một khi Ma Đao Môn diệt Thất Tuyệt Đường, hắn Ninh Khuyết làm Thất Tuyệt Đường đệ tử nòng cốt, muốn tránh được thanh toán, hầu như không thể. Coi như là bọn họ Thất Tuyệt Đường cuối cùng thắng được, nhưng ở loại này cấp số đại chiến bên trong, hắn một cái liền tông sư không phải võ giả, có thể sống sót hay không cũng là ẩn số. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ninh Khuyết lần thứ hai cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực của hắn càng mạnh, ở sau đó đại chiến bên trong, hắn sống sót xác suất mới càng lớn. Thả xuống tình báo, Ninh Khuyết lúc này xem chỉ có chủ nhà họ Ninh mới có thể tu luyện huyết long thủ. Một lát sau, Ninh Khuyết thả xuống bí tịch, khẽ thở một hơi, hắn rốt cuộc biết tại sao Ninh gia gần nhất mấy đời gia chủ đều không thể tu thành huyết long thủ. Tất cả chỉ vì huyết long thủ phần lớn công pháp nội dung cũng đã thất lạc. Huyết long thủ vốn là thiên nhân cấp võ học. Nhưng trong tay hắn này bộ huyết long thủ, nhiều nhất nhưng chỉ có thể tu luyện đến tiên thiên võ học cấp độ. Hơn nữa, liền ngay cả này bộ phận nội dung, còn có một phần là Ninh Quý sau đó bù đắp đi. Này bộ phận công pháp, đã nghiêm trọng rơi cấp. Phòng trưng chỉ là tương đương với tiên thiên võ học, thậm chí còn so với tiên thiên võ học thiếu một chút. Có điều, huyết long thủ cứ việc không trọn vẹn, nhưng Ninh Khuyết vẫn là quyết định tu luyện. Hắn hiện tại cảm nhận được nguy cơ lớn lao, chỉ nếu có thể tăng cao thực lực phương pháp, hắn đều nghĩ thử một lần. Lại nói, hắn có ma đạo máy tăng cấp ở tay, sớm muộn có một ngày có thể đem huyết long thăng cấp đến thiên nhân cấp, thậm chí phá nát cấp. Độc Thâm bắt đầu thăng cấp tu luyện huyết long thủ. Thôi diễn thăng cấp không trọn vẹn võ học huyết long thủ đến tiên thiên nhập môn cảnh giới, cần tiêu hao 1000 tiềm năng điểm, có hay không xác định thăng cấp? Xác định thăng cấp. Trong phút chốc, Ninh Khuyết hai tay trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, từng đạo đỏ như màu máu long hình huyết năng từ hai tay hắn tuôn ra, không ngừng cải tạo hai tay của hắn. Truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm. Đồng thời, còn có vô số liên quan với huyết long thủ hàng nghĩa, tràn vào Ninh Khuyết trong đầu. Một lát sau, thăng cấp hoàn thành. Ninh Khuyết đứng thẳng mà lên, hai tay hắn nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ trong phòng nghị sự không khí trong nháy mắt bị khẩn cố, hắn năm ngón tay căng thẳng, không khí trong nháy mắt bị vồ nát, cùng bạo sóng khí trùng kích toàn bộ phòng nghị sự. Này vẫn là hắn chỉ dùng một điểm lực kết quả. Nếu như hắn dụng hết toàn lực, toàn bộ phòng nghị sự e sợ đều bị hắn vồ nát. Huyết Long Thủ quả nhiên không có làm ta thất vọng, cứ việc hiện nay chỉ tương đương với tiên thiên võ học. Ninh Khuyết sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, hắn lại nhiều như thế đối địch vũ khí. Sau đó, Ninh Khuyết ở Ninh Gia sửa chữa gần như một tháng, mỗi ngày chính là nuốt chửng Ninh Gia vì hắn thu thập các loại bảo dược. Hắn vốn là bởi vì thăng cấp Huyết Long Thủ giảm thiểu 1000 tiềm năng điểm, cơ bản lại bù đắp lại, tổng tiềm năng điểm khôi phục vì là 2900 điểm. Có điều, hắn cũng đem Ninh gia gần trăm năm tích lũy bảo dược còn có gần nhất vì hắn thu thập bảo dược, toàn bộ đều tiêu hao hết tất. Lần sau muốn như thế thoải mái nuốt chửng bảo dược, phòng trừng phải đợi một quãng thời gian rất dài. Lúc này, ma đạo máy tăng cấp xuyên qua công năng, cũng lần thứ hai mở ra. Chương 76, bám thân Ninh Xuân Thu. Tinh Túc Hải. Ninh Khuyết nhìn trong gương thân hình khôi ngô, nắm giữ một đầu phiêu giật tóc bạc, qua vai râu dài, sắc mặt hường hào, quạt, tay cầm tiêu diêu phiến, xem ra tiên phong đạo cốt ông lão. Có chút không biết nói gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ xuyên qua thành Đinh Xuân Thu. Xin hỏi một cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi, đột nhiên đã biến thành một cái tóc bạc lao ông, nên làm gì? Trên mạng chờ, gấp. Thôi, ngược lại chỉ là tạm thời mượn dùng bộ thân thể này. Ninh Khuyết thở dài một hơi, mở ra bảng sở kỳ hiệu. 11. Họ tên, Đinh Xuân Thu. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, hóa công đại pháp, tứ chuyển. Võ học. Liên Châu Hủ Thi Công, siêu nhất lưu đại thành, Hủ Thi Công, nhất lưu đại viên mãn, tam tiếu tiêu diêu tán, siêu nhất lưu đại thành, tam âm ngô công trảo, nhất lưu đại thành, xuyên tâm đinh, nhị lưu đại thành, Trừu tùy trưởng, nhị lưu đại thành, cực nhạc thứ, nhị lưu đại thành, vô hình phấn, nhị lưu tiểu thành, binh lân châm, nhị lưu tiểu thành. Bí thuật, không. Tiềm năng điểm, 3000. Thân phận, tinh tú phái trưởng môn, tiêu giao phái kẻ phản bội. Tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành tiêu giao phái trưởng môn. 11. Nhìn từ Đinh Xuân Thu trên người cái kia kế thừa tới được lít nha lít nhít công pháp cùng võ học, Ninh Khuyết lại một lần nữa không nói gì. Hắn vẫn là một lần từ bám thân nhân vật trên người kế thừa nhiều như vậy công pháp võ học. Nên nói ma đạo máy tăng cấp lần này ánh mắt vì là tinh chuẩn nhất sao. Thật cho hắn chọn một cái 100% tà phái nhân vật làm bám thân đối tượng, tu luyện võ công, cơ bản toàn bộ là cùng độc có quan hệ độc công. Xa điêu thế giới bên trong Âu Dương Phong tuy rằng được xưng Tây Độc, nhưng cùng Đinh Xuân Thu này chân chính cả người đều là độc lão độc vật so sánh, vậy thì thật là như gặp sư phụ. Có điều, nhường Ninh Khuyết khá là tiếc nuối chính là, hắn không thể kế thừa Đinh Xuân Thu tiểu vô tương công, chỉ là thu được do tiểu vô tương công chuyển hóa mà đến 100 tiềm năng điểm. Tiểu vô tương công là tiêu giao phái chân phái tuyệt học, chú ý chính là thành tinh vô vi, thần du thái hư, tinh vi uyên thâm ở vào với nó có thể vận dụng các, mỗi cái, nhà các phái kỳ công tuyệt nghệ, đồng thời không đổi diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên bị xưng vi vô lẫn nhau công, là đạo gia đỉnh cấp nội công một trong. Đinh Xuân Thu trong ký ức, hắn hay là bởi vì cùng Lý Thu Thủy tình nhân quan hệ, mới từ Lý Thu Thủy nơi đó học được này một môn võ công. Ninh Khuyết đối với này một môn võ công cũng trông mà thèm cực kỳ, đáng tiếc ma đạo máy tăng cấp quá mức gần bướng, hết thể không có chứa ma đạo đặc thù công pháp, hắn hết thể không thể tu luyện. Không nghĩ này Đinh Xuân Thu đều tự lập môn hộ nhiều năm như vậy, còn ở Tinh Túc Hải sáng lập Tinh Tú Phái, vẫn là đối với tiêu giao phái nhớ mãi không quên, còn muốn trở thành tiêu giao phái trưởng môn. Nói thật, ở kiếp trước, Ninh Khuyết vẫn đều rất hiếu kỳ Đinh Xuân Thu phản bội Vô Nhai Tử nguyên nhân. Theo lý thuyết, có tiêu giao tam lão một trong Vô Nhai Tử như vậy tuyệt thế cao nhân làm là sư phụ, là rất nhiều người trong võ lâm tha thiết ước mơ, làm sao cũng không đến nỗi phản loạn đi. Ninh Khuyết mang theo hiếu kỳ, bắt đầu kiểm tra Đinh Xuân Thu ký ức. Rất nhanh sẽ từ một đoạn tràn ngập oán khí trong ký ức tìm tới nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Đinh Xuân Thu cùng Tô Tinh Hà đều là Vô Nhai Tử đồ đệ. Nhưng hai người tính cách hoàn toàn khác nhau. Đinh Xuân Thu say mê với võ công, Tô Tinh Hà nhưng yêu thích cầm kỳ thư họa các loại tạp học, đối với võ học cũng không nóng lòng, Đinh Xuân Thu võ công không thể nghi ngờ là muốn thắng được nóng lòng với cầm kỳ thư họa các loại tạp học Tô Tinh Hà. Nhưng vấn đề đến rồi, làm là sư phụ Vô Nhai Tử tự thân ngoại trừ say mê võ công ở ngoài, cũng thập phần nóng lòng cầm kỳ thư họa các loại tạp học, vì lẽ đó Vô Nhai Tử càng yêu thích Tô Tinh Hà. Thậm chí, còn mơ hồ biểu hiện ra muốn lập Tô Tinh Hà vì là tiêu giao phái trưởng môn ý nghĩ. Đinh Xuân Thu là người nào? Hắn nhưng là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, Vô Nhai Tử như vậy khác nhau đối xử, phải đem tiêu giao phái chức trưởng môn giao cho Tô Tinh Hà, hắn há có thể không lòng sinh bất mãn? Hay là Vô Nhai Tử cũng phát hiện Đinh Xuân Thu bất mãn, mặt sau ở truyền thụ Đinh Xuân Thu công pháp võ học thời điểm, cũng không đem Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi bộ các loại tiêu giao phái cao thâm tuyệt học ném cho Đinh Xuân Thu? Vậy thì nhường Đinh Xuân Thu càng thêm bất mãn. Lúc đó, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy cảm tình cũng xảy ra vấn đề. Vô Nhai Tử bởi vì di tình biệt luyến Lý Thu Thủy muội muội Lý Thương Hải, còn vì là Lý Thương Hải điều khắc một ngọc tượng, cả ngày si mê với ngọc tượng, đối với Lý Thu Thủy từ từ xa lánh. Lý Thu Thủy vì thế giận dữ, tìm đến rất nhiều mỹ nam tử đến chọc tức Vô Nhai Tử, lại không nghĩ rằng Vô Nhai Tử nổi giận rời đi. Sau đó Lý Thu Thủy thẳng thắn quyến rũ Vô Nhai Tử nhị đệ tử Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu vốn là đối với Vô Nhai Tử ghi hận trong lòng. Thêm vào khi còn trẻ Lý Thu Thủy cũng xác thực xem như là tuyệt thế mỹ nhân, hắn người ở nơi nào chịu được. Liền hai người liền tốt như vậy lên. Nhưng mà, Đinh Xuân Thu lại biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, phát sinh chuyện như vậy, như nhường Vô Nhai Tử biết, hắn há có mệnh ở. Vào lúc này, hắn không muốn phản bội cũng đến phản bội. Liền, nhìn đúng một cơ hội, nhân Vô Nhai Tử chưa sẵn sàng thời khắc, Đinh Xuân Thu đột nhiên ra tay đánh lén, đem Vô Nhai Tử đánh rơi vách núi. Cũng thật là rắc rối quan hệ phức tạp có điều, muốn thực hiện kế thừa tiêu giao phái trưởng môn tâm nguyện, đối với ta mà nói, nên độ khó không lớn. Ninh Khuyết đối với Đinh Xuân Thu hành động không làm bình luận, hắn tuy rằng kế thừa Đinh Xuân Thu thân phận, nhưng hắn trung quy không phải Đinh Xuân Thu. Hắn giáng lâm thế giới này mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp thu được càng nhiều tiềm năng điểm, đồng thời thu thập tất cả đối với chính mình hữu dụng công pháp bí tịch, còn có các loại kỳ dị bảo vật. Nghĩ tới đây, Ninh Khuyết bắt đầu thăng cấp cùng đồng bộ công pháp của chính mình võ học. Tiêu hao 1000 tiềm năng điểm, Thiên Tà Ma công thăng cấp đến ngũ chuyển. Tiêu hao 1000 tiềm năng điểm, Hấp Tinh Đại Pháp thăng cấp đến ngũ chuyển. Dựa theo quen thuộc quy trình thao tác một phen sau, Ninh Khuyết trong nháy mắt thăng cấp tiên thiên cảnh giới, quần quận thiên địa linh khí tràn vào thân thể của hắn, đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bị một cái to lớn đen tàm bao vây lấy, từng kia một thiên tàm chân khí, cũng đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Hay là này một thân thể quá già, lần này thiên địa linh khí cùng thiên tàm chân khí cải tạo đặc biệt lâu. Đầy đủ qua một canh giờ, đen kén mới nứt ra, lộ ra bên trong Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lần thứ hai nhìn phía tấm gương, sắc mặt không khỏi hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc trước tấm gương cái kia một cái tóc bạc râu dài ông lão, giờ khác này nhưng đã biến thành một cái tóc bạc khôi ngô trung niên, trên mặt hắn tròm râu đều bốc ra. Ha ha ha, không nghĩ tới thiên tàm ma công còn có loại này công hiệu, được, cái này hình tượng liền tốt lắm rồi. Ninh Khuyết cười to. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, liền Lý Thu Thủy, trời sinh đồng mỗ đều có thể dựa vào tiểu vô tương công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công vẫn duy trì tuổi trẻ hình tượng. Thiên tàm ma công so với tiểu vô tương công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công càng thêm huyền ảo, thậm chí còn là một môn chuyên môn nhường thể chất lột sắc công pháp, nhường Ninh Khuyết biến thành trung niên hình tượng cũng không tính là gì. Đương nhiên, trong này cũng còn có vừa vận thăng cấp tiên thiên cảnh giới công lao. Lúc này, Ninh Khuyết bảng sở kỵ thì lại đã biến thành. 11. Họ tên, Đinh Xuân Thu. Cảnh giới, thiên thiên. Công pháp, hấp tinh đại pháp, ngũ chuyển, thiên tàng ma công, ngũ chuyển, hóa công đại pháp, tứ chuyển. Võ học, hắc thiên đao pháp, thiên nhân nhập môn, tuyệt âm ma thể, đại tông sư nhập môn, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên đại viên mãn, huyết long thủ, tiên thiên nhập môn. Khu xà thuật, siêu nhất lưu đại viên mãn, liên châu hủ thi công, siêu nhất lưu đại thành, tam tiếu tiêu diêu tán, siêu nhất lưu đại thành. Linh xà trượng pháp, nhất lưu đại viên mãn, linh xà kiếm pháp, nhất lưu đại viên mãn, thấu cốt đả huyệt trâm, nhất lưu đại viên mãn, hủ thi công, nhất lưu đại viên mãn, tam âm ngô công trảo, nhất lưu đại thành. Xuyên tâm đinh, nhị lưu đại thành, triều tùy trường, nhị lưu đại thành, cực nhạc thứ, nhị lưu đại thành, vô hình phấn, nhị lưu tiểu thành, binh lân trâm, nhị lưu tiểu thành. Ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ, tham lam. Tiềm năng điểm, 1000. Thân phận, tinh tú phái trưởng môn, tiêu giao phái kẻ phản bội. Tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành tiêu giao phái trưởng môn. 11. Ninh Khuyết nhìn bảng sở kỳ hiệu lên lít nha lít nhít công pháp võ học, trong lòng có loại to lớn cảm giác thành công. Có điều, này quá nhiều, cũng không cần thiết tồn ở đây sao nhiều, hắn chuẩn bị đem một ít có tương tự đặc tính công pháp võ học tiến hành dung hợp. Chương 77, tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên. Ninh Khuyết nhìn bảng sở kỳ hiệu lên đông đảo công pháp võ học, phát hiện rất nhiều công pháp võ học kỳ thực đều tồn đang đến gần hoặc tương tự ma tính đặc thù, hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng cờ lực ở hấp tinh đại pháp lên, một nhóm nhắc nhở văn tự nhất thời tái hiện ra. Lấy hấp tinh đại pháp làm chủ thể, dung hợp hóa công đại pháp, cần tiêu hao 750 tiềm năng điểm, có hay không dung hợp? Dung hợp. Trong phút chốc, Ninh Khuyết trong cơ thể hai cỗ dòng lũ điên cuồng phun trào, trong đó một luồng hắc ám thâm trầm đến đáng sợ, phảng phất một cái màu đen sông ngầm, mặt trên có vô số cái hố đen giống như tiểu vòng xoáy. Mặt khác một luồng thì lại hiện ra màu xanh nhạt, mơ hồ khói độc quanh quẩn, tràn ngập đáng sợ kịch độc cùng tính ăn mòn. Hai cỗ dòng lũ ở một loại nào đó không biết sức mạnh ảnh hưởng, quấn quanh ở cùng nhau, lẫn nhau không ngừng dung hợp. Chuẩn xác tới nói, là màu xanh nhạt dòng lũ, không ngừng bị dòng lũ màu đen lên từng cái hố đen giống như tiểu vòng xoáy nuốt chửng. Một lát sau, màu xanh nhạt dòng lũ hoàn toàn bị dòng lũ màu đen nuốt chửng xong xuôi, mà dòng lũ màu đen bên trên cũng nhiều từng tia một màu xanh nhạt độc khí. Làm hai cỗ dòng lũ triệt để dung hợp xong xuôi thời điểm, Ninh Khuyết trong đầu cũng hiện lên một phần hoàn toàn mới hấp tinh đại pháp. Trang này hấp tinh đại pháp, ở nguyên lai cơ sở lên, thu nạp dung hợp hóa công đại pháp tinh hoa nhất ma tính đặc thù. Ninh Khuyết chậm rãi duỗi ra một bàn tay, đặt tại phụ cận trên bàn gỗ, trong nháy mắt, trên bàn gỗ liền bay lên lượn lờ độc khói, ăn mòn ra một cái màu xanh đen trường ấn. Hấp tinh đại pháp tuy rằng vẫn là ngũ chuyển, nhưng nó uy năng, quả nhiên gia tăng rồi không ít, đặc biệt là vật lý thương tổn phương diện, so với quá khứ mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn trên mặt bàn trường ấn, Ninh Khuyết tự nói. Qua đi, hấp tinh đại pháp chỉ có khủng bố lực cắn nuốt, hiện tại thì lại càng nhiều khủng bố ăn mòn lực lượng cùng kịch độc lực lượng. Dung hợp xong hấp tinh đại pháp cùng hóa công đại pháp sau, Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, lại cớ lực ở thấu cốt đả huyệt châm bên trên, lần thứ hai lại nhắc nhở văn tự tái hiện ra. Lấy thấu cốt đả huyệt châm làm chủ thể, dung hợp xuyên tâm đinh, cực nhạc thứ, bích lân châm, cần tiêu hao 210 tiềm năng điểm, có hay không dung hợp? Dung hợp. Dung hợp xong xuôi, thấu cốt đả huyệt châm thăng cấp đến siêu nhất lưu nhập môn. Ninh Khuyết có chút bất ngờ, không nghĩ tới dung hợp mấy cửa kịch độc võ học sau, không nghĩ tới thấu cốt đả huyệt châm dĩ nhiên thăng cấp đến siêu nhất lưu võ học. Không nghi ngờ chút nào, nay từng quyển đến liền kịch độc cực kỳ độc châm võ học, bây giờ trở nên càng thêm đáng sợ. Phòng trừng coi như tiên thiên cao thủ chúng chiêu, cũng ma thiệt là phiền. Đáng tiếc chỉ còn dư lại 40 điểm tiềm năng điểm, không phải vậy còn có thể đem tịch tà kiếm pháp cùng linh xà kiếm pháp cũng tiến hành dung hợp. Nhìn chỉ còn lại 40 điểm tiềm năng điểm, Ninh Khuyết có một loại một đêm bạo nghèo cảm giác, không tiền cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hắn bức thiết hy vọng được càng nhiều tiềm năng điểm. Trên thực tế, hắn lần này giáng lâm thế giới này sau, trong lòng có một cái kế hoạch, chỉ là cái kế hoạch này chính mình vị kia linh thiếu cung sư bá tuyệt kỹ sinh tử phụ giúp đỡ. Có điều, lấy hắn cùng vị sư bá kia quan hệ, gặp mặt sau, đối phương không giết hắn cũng đã rất tốt, làm sao có khả năng sẽ truyền thụ cho hắn sinh tử phụ. Coi như hắn có thể dựa vào thực lực đánh bại vị sư bá kia, lấy vị sư bá kia cực đoan cương liệt tính cách, chỉ là sợ là chết cũng sẽ không đem sinh tử phù ném cho hắn. Sinh tử phù ta phải nghĩ biện pháp học được, nếu bình thường con đường học không tới, như vậy cũng chỉ có thể xảo lấy, hay là, ta nên đi một chuyến Tây Hạ Vương Cung, gặp một lần vị kia thu thủy sư thúc. Có điều, ở đi Tây Hạ trước, vẫn là trước tiên đi một chuyến Đại Lý Lang Gia Phúc Địa, nhìn Lang Gia Phúc Địa Bắc Minh Thần Công cùng Lang Ba Vi Bộ có hay không vẫn còn, nhìn nội dung vở kịch có hay không đã mở ra. Ninh Khuyết đứng dậy, từ trong phòng đi ra. Đứng lại. Ngươi là ai, lại từ sư phụ ta gian phòng đi ra. Ninh Khuyết mới vừa từ trong phòng đi ra, một cái toàn thân áo tím, xem ra 15, 16 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mặt mày mang theo một tia điêu ngoa thiếu nữ, khẽ kêu một tiếng, liền đem một cái xanh mênh mang độc châm hướng về Ninh Khuyết bắn lại đây. Ninh Khuyết ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem độc châm bắn bay. Cái kia độc châm bay vụt ở phụ cận trên một mảnh cỏ, chỉ thấy cái kia mảnh bãi cỏ lập tức bị ăn mòn ra một khối to bằng lòng bàn tay vết đen, bởi vậy có thể thấy được. Này độc châm muốn đâm trúng người, mặt sau sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Ninh Khuyết trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu nữ áo tím trước mặt, đưa tay vỗ một cái thiếu nữ vai, hạn chế nàng yếu huyệt, làm cho nàng không cách nào vận chuyển công lực. Thiếu nữ hoảng hốt, kinh hoàng cũng lùi lại mấy bước. A tử, ngươi thật là to gan, liền sư phụ cũng dám tập kích. Ninh Khuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn thất kinh thiếu nữ nói rằng. Cái gì? Ngươi là sư phụ. A tử ngạc nhiên nhìn phía Ninh Khuyết, nhưng càng nhìn khiếp sợ. Người trước mắt này tuy rằng so với sư phụ tuổi trẻ rất nhiều, nhưng hình thể cùng mặt hình đều cơ bản cùng sư phụ giống như lúc, lại nhìn người này ăn mặc cùng trang phục, nàng cơ bản liền xác định người này đúng là sư phụ Đinh Xuân Thu. Sư phụ, ngươi làm sao trở nên còn trẻ như vậy? Á tử đầy mặt chấn động thất kinh hỏi. Sư phụ ngươi ta thần công đại thành, trở về thanh xuân. Ninh Khuyết nhẹ lay động quạt lông ngỗng, từ tốn nói. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, sư phụ thần công đại thành, trở về thanh xuân. Từ đây quét ngang vũ nội, vô địch thiên hạ. A tử lập tức định nọt tân búc, đồng thời nàng một đôi đen lay lấy con mắt không ngừng chuyển động, nhưng là đang suy nghĩ, làm sao mới có thể làm cho Ninh Khuyết đem này có thể trở về thanh xuân thần công truyền thụ cho nàng, hoặc là làm sao trộm học được. Ninh Khuyết bắn ra một tia chỉ kính, mở ra A tử huyệt vị, sau đó phất tay một cái, ngươi đi đem những đệ tử khác cũng gọi đến, ta có việc muốn bàn giao. A tử vội vã đi gọi người. Sau đó không lâu, A tử liền đem Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử còn có đông đảo ăn mặc đến tà bên trong tà khí tinh tú phái môn đồ toàn bộ gọi tới lại đây. Những này tinh tú phái lần đầu gặp gỡ Ninh Khuyết vị này trở nên tuổi trẻ sư phụ thời điểm, cũng toàn đều thất kinh, có điều nghe được đây là Ninh Khuyết thần công đại thành, trở về thanh xuân sau, lại dồn dập toát ra ánh mắt nóng bỏng, nhưng là đều đánh tới môn thần công này chủ ý. Có điều, trong lòng bọn họ tuy rằng có các loại ý nghĩ, trong miệng nhưng cao giọng hô, tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên. Trở về thanh xuân, nhất thống giang hồ. Ninh Khuyết nghe này từng tiếng vang rung trời khẩu hiệu, không tự chủ được hiện ra Đinh Xuân Thu ký ức, tựa hồ Đinh Xuân Thu mỗi lần nghe được như vậy nịnh hót âm thanh, đều thập phần đắc ý. Ninh Khuyết không còn gì để nói, có điều, nghĩ đến chính mình còn phải hoàn thành Đinh Xuân Thu ngày đó dưới uy phong nhất tâm nguyện của người ta, cũng không có sửa lại đông đảo tinh tú môn đồ quen thuộc. Chủ yếu là hắn nghe, tựa hồ cũng không sai. Ta có chuyện quan trọng cần ra ngoài một chuyến, ta không ở mấy ngày này. Các ngươi muốn nhiều thu thập bảo dược, chờ ta trở lại sau, ai thu thập bảo dược nhiều nhất, ta liền truyền thụ cho hắn một môn tuyệt học. Ninh Khuyết đối với đông đảo tinh tú môn đồ nói rằng, nghe nói lời ấy, A tử, Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại đông đảo tinh tú môn đồ lập tức ánh mắt sáng lên. Bọn họ bình thường nếu muốn từ vị sư phụ này trên người học một ít đồ cũng không dễ dàng, nhất định phải cực lực lấy lòng, nhường vị sư phụ này thật cao hứng, thư thư phục phục, mới hơi có chút cơ hội được võ công truyền thụ. Hiện tại có như vậy học tập võ công cơ hội, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ một thoáng, A tử, Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại đông đảo tinh tú môn đồ đều cảnh giác cùng độc ác nhìn người ở bên cạnh, tựa hồ sợ người khác đoạt cơ hội. Tinh tú phái đệ tử bối phận xếp pháp khác với tất cả mọi người, những môn phái khác đều là lấy nhập môn trình tự hoặc tuổi tác làm sắp xếp, nhưng tinh tú phái là lấy võ công cao thấp làm xếp hạng. Các đệ tử như tự cho là mình võ công có thể đánh bại đại sư huynh hoặc đại sư tỷ, bất cứ lúc nào có thể hướng về hắn hoặc nàng khiêu chiến, nếu như thắng, liền có thể thay thế hắn nguyên bản địa vị, thế nhưng thua, có thể ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Bởi vậy, tinh tú phái mỗi người đều không chừa thủ đoạn nào trở nên mạnh mẽ, cũng đem xung quanh mỗi một cái đồng môn cũng làm đối thủ cạnh tranh. Ninh Khuyết mặc kệ đông đảo tinh tú phái môn đồ minh tranh ám đấu, hắn chỉ cần kết quả, không để ý quá trình bàn giao xong nhiệm vụ sau, hắn liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới đại lý Vô Lượng Sơn. Chương 78, thấy Lý Thu Thủy. Đại lý. Lang gia phúc địa. Ninh Khuyết nhìn quét trên mặt đất bị xé rách bồ đoàn, lại nhìn trước mặt do bạch ngọc điêu thành giống quá chính mình vị kia thu thủy sư thúc ngọc tượng, yên lặng không nói gì. Xem ra ta vẫn là đến muộn một bước, nơi này Bắc Minh thần công cùng Lang Ba Vi Bộ đã bị Đoàn Dự tiểu tử kia lấy đi. Ninh Khuyết tự nói một câu, cũng không dừng lại, ra chỗ này động phủ, liền hướng Tây Hạ chạy đi. Qua ba ngày, Ninh Khuyết chạy tới Tây Hạ. Đêm khuya, Ninh Khuyết vô thanh vô tức né qua trong hoàng cung hết thảy tuần tra vệ, giống như quỷ mị bay vào một tòa cấm trong cung, sau đó sẽ lẻn vào một cái trong đại sảnh. Nay trong đại sảnh treo đầy tranh vẽ trên tường, son phấn khí tức dày đặc, còn có bàn trang điểm các loại nữ tử đồ dùng, vừa nhìn chính là một cái nào đó nữ tử khuê phòng. Ninh Khuyết tiến vào căn phòng này thời điểm, sau tấm bình phong một đạo huyền chuyển bóng người chính đang tắm. Ai? Sau tấm bình phong truyền ra một tiếng tràn ngập sát ý quát lạnh, một đạo khủng bố ngưng tụ trường lực, vòng qua bình phong, ầm ầm hướng về Ninh Khuyết đánh tới. Nay trường lực ẩn chứa từng tia tiên thiên chân khí, nếu là siêu nhất lưu cao thủ bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn. Một ngày phu thê trăm ngày ân, thu thủy sư thúc, nhiều năm như vậy không thấy, không cần vừa thấy mặt đã đối với ta hạ sát thủ đi. Ninh Khuyết khẽ cười một tiếng, tay phải cánh tay trong nháy mắt biến thành màu máu, sử dụng huyết long thủ, sau đó chớp giật vỗ một cái, đem đánh giết tới trưởng lực đập tan, gây nên cuồng phong, đem cả phòng tranh vẽ trên tường thổi đến mức loạn bày ra, cũng đem bình phong hơi thổi lệch, lộ ra một đạo mỹ hảo bóng người. Sau tấm bình phong người, không có lại ra tay, mà là trầm mặc một hồi sau, mới nói, Đinh Xuân Thu, ngươi đến ta nơi này làm gì? Ninh Khuyết đi tới một tấm bàn trà cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cho mình rót ra một chén trà. Uống vào mấy ngụm, này mới nói. Sư điệt ta gần nhất gặp phải một chút phiền toái, nhưng là cần sư thúc ngươi truyền âm siêu hồn đại pháp mới có thể giải quyết, mong rằng sư thúc ngươi xem ở chúng ta tình cũ lên, đem cái môn này võ học truyền thụ cho ta. Đương nhiên, sư thúc ngươi giúp ta lần này, ta thì lại nợ ngươi một lần ân tình, ngày sau sư thúc nhưng có sở cầu, ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Ha ha ha, Đinh Xuân Thu, ngươi còn muốn mưu đồ ta truyền âm siêu hồn đại pháp, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Một cái toàn thân quần áo màu trắng, mặt mày rất dị đẹp, thân hình thon thả thướt tha, đồng bệnh như tiên nữ tử từ sau tấm bình phong đi ra. Cái này tuổi trẻ nữ tử chính là Tiêu Giao Tam lão một trong Lý Thu Thủy. Theo lý thuyết, Lý Thu Thủy tuổi đã rất lớn, đã tuổi già sức yếu mới đúng, nàng nhưng một mực không có nửa điểm giàn ua, trái lại như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, mặt mày một tia mị thái, càng bằng thêm mấy phần mị lực. Đặc biệt là, lúc này Lý Thu Thủy vừa tắm rửa chưa lâu, tóc còn không làm, càng đem tự thân mị lực phóng to đến cực hạn. Lý Thu Thủy cười lạnh nhìn phía trong đại sảnh Ninh Khuyết, muốn nhìn một chút nàng vị sư điệt này đến tột cùng là ăn cái gì gan hùm mật báo, liền võ công của nàng dám mưu đồ. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy Ninh Khuyết cái kia khôi ngô mà tuấn lãng trung niên dáng dấp thời điểm, nàng chấn kinh rồi. Những năm gần đây, tuy rằng nàng cùng Đinh Xuân Thu đã không có cái gì liên hệ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối với Đinh Xuân Thu không biết. Phải biết, nàng nhưng là Tây Hạ Hoàng Thái Phi. Toàn bộ Tây Hạ nhất phẩm đường đều đối với nàng cúi đầu nghe lệnh, nàng muốn thông qua Tây Hạ nhất phẩm đường thu thập Đinh Xuân Thu tình báo không muốn quá dễ dàng. Căn cứ nàng được tình báo, Đinh Xuân Thu đã sớm đã biến thành tóc bạc râu dài lao giả. Đúng là như thế, vừa nãy Ninh Khuyết mở miệng nói với nàng cái gì một ngày phu thê trăm ngày ân thời điểm, nàng cảm giác được thập phần buồn cười, thậm chí có chút tức giận. Mặc dù năm đó có chút tình cảm, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên đã biến thành một ông già, mà nàng vẫn như cũ tuổi trẻ tướng mạo đẹp. Đối phương nói với nàng nói như vậy, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được buồn nôn. Nàng vừa nãy là thật sự đối với mình vị sư điệt này nổi lên sát tâm. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, nàng vị sư điệt này nếu trở về thanh xuân, tựa hồ mị lực không giảm năm đó. Đinh Xuân Thu, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Lý Thu Thủy chấn động thất kinh hỏi. Sư thúc ngươi cùng Linh Thiếu cung vị sư bá kia, đều có thể vẫn duy trì thanh xuân dáng dấp, ta cũng tương tự là Tiêu Giao phái đệ tử, ta có thể trở về thanh xuân có cái gì kỳ quái? Ninh Khuyết hơi mỉm cười nói, Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói mình là Tiêu Giao phái đệ tử, cũng không biết là ai đột nhiên đánh lén sư phụ của chính mình, đem sư phụ của chính mình đặt xuống vách núi. Lý Thu Thủy trên mặt toát ra một tia trào phúng nụ cười. Ha ha, ban đầu ta tại sao đối với sư phụ động thủ, nguyên nhân trong đó, sư thúc ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ninh Khuyết vẻ mặt không đổi, bình tĩnh nói rằng. Lý Thu Thủy sắc mặt nụ cười chậm rãi biến mất, nhưng thái độ tựa hồ không có vừa nãy như vậy cứng ngắc, nàng từ tốn nói. Muốn truyền thụ cho ngươi truyền âm siêu hồn đại pháp, cũng không phải không được, nhưng ta muốn ước lượng thực lực của ngươi bây giờ, nhìn ngươi nhân tình này, có đáng giá hay không ta truyền âm siêu hồn đại pháp. Nói xong, nàng đã hóa thành một đạo bóng trắng bay ra gian phòng. Thực lực của ta, tuyệt đối sẽ không nhường sư thúc ngươi thất vọng. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, cũng theo đuổi theo. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, tốc độ phi thường nhanh, giống như quỷ mị ở Tây Hạ trong hoàng cung bay lượn, trong hoàng cung tuần tra thủ vệ cùng binh sĩ, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Sau đó không lâu, hai người đều ra Tây Hạ thành, đi tới ngoài thành một mảnh vùng hoang vu. Đến nơi này sau, Lý Thu Thủy không nói hai lời, trực tiếp đối với Ninh Khuyết động thủ, nàng ống tay háo nhẹ phẩy, như tiên nga vũ đạo, ống tay háo dường như lưu vân bình thường nhẹ nhàng hướng về Ninh Khuyết phất lại đây. Tuy rằng này nhẹ nhàng ống tay háo xem ra không có nửa điểm uy lực, nhưng Ninh Khuyết không dám xem thường Lý Thu Thủy này một chiêu. Đinh Xuân Thu để cho trong trí nhớ của hắn, có loại này võ công tin tức, Lý Thu Thủy này một chiêu, tên là hàn tay háo phất huyệt. Xem ra không có uy lực gì, nhưng kỳ thực trên ống tay háo ám kình nằm dày đặc, đối thủ chúng chiêu thời điểm, liền toàn thân tê dần, khí huyết nghịch hành, lập tức liền ngã lật ở mặt đất. Có thể nói nham hiểm đến mức rất. Ninh Khuyết bóng người hơi loáng một cái, như gió thổi cành liễu, nhẹ khẽ vẫy một cái, liền tách ra Lý Thu Thủy ống tay háo. Lý Thu Thủy ống tay háo lại múa, cả người vây quanh Ninh Khuyết nhẹ nhàng múa lên, tư thái ưu mỹ, ống tay háo phiêu phiêu, vô số đạo ống tay háo bóng mở che ngập bầu trời giống như hướng về Ninh Khuyết quấn quanh mà đến. Có điều, Lý Thu Thủy công kích tuy rằng dày đặc, nhưng Ninh Khuyết tốc độ càng nhanh hơn. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như ở từng đạo ống tay háo bóng mở bên trong qua lại, phảng phất ở hoa viên tàn bộ, ngâm thơ đối nghịch, không nói ra được nhàn nhã, nhưng từ đầu đến cuối không có một đạo ống tay háo bóng mở có thể đánh trúng hắn. Lý Thu Thủy sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, Ninh Khuyết vừa nãy ở trong phòng của nàng đánh tan nàng cái kia một đạo trưởng lực thời điểm, nàng cũng đã đoán được Ninh Khuyết đã thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, nàng tự tin mặc dù chính mình vị sư điệt này mặc dù lên cấp tiên thiên cảnh giới, cũng chắc chắn sẽ không là chính mình đối thủ, bởi vậy vì nàng thăng cấp tiên thiên cảnh giới đều không biết bao nhiêu năm. Nhưng mà, hiện tại cùng Ninh Khuyết một phen tranh tài sau, nàng mới khiếp sợ phát hiện, Ninh Khuyết vị sư điệt này thực lực, cư nhiên đã không kém nàng. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thu Thủy khiếp sợ sau khi, sử dụng chính mình khác một môn tuyệt học Bạch Hồng Trường Pháp, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một trường vô ra. Trong phút chốc, một đạo khúc chiết như ý trường lực, lập tức quanh co lòng vòng bình thường xuất hiện ở Ninh Khuyết phía sau. Mạnh mẽ quay về Ninh Khuyết hậu tâm oanh kích mà xuống. Sư thúc, vô dụng, ngươi Bạch Hồng Trưởng Pháp ta vừa nay đã phá giải qua một lần, tiếp tục phá giải cũng không cái gì độ khó. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, lần thứ hai sử dụng huyết long thủ, hai tay trở nên đỏ như máu lên, tay phải hắn hứng hờ oanh kích mà ra, một trận dữ tợn tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang vọng hoang dã, tay phải của hắn hóa thành một cái huyết long đang bay múa, như bẻ cành khô giống như trực tiếp đem mặt sau oanh kích mà đến Bạch Hồng Trưởng lực nổ nát. Sức mạnh cuồng bạo, còn ở trên cỏ mạnh mẽ nổ ra một đạo mười mấy mét dài mương máng, tảng lớn thảm cỏ bị hất bay lên, huyết long thủ uy lực, quả thực bá đạo đến khó mà tin nổi. Đây là cái gì võ học? Lý Thu Thủy rốt cục ngừng tay, đầy mặt lộ vẻ xúc động nhìn Ninh Khuyết cái kia đỏ như máu hai tay, nàng toàn bộ thiên hạ không có mấy người có thể ở võ học kiến thức lên cùng với nàng so với, nhưng còn chưa từng thấy như vậy bá đạo võ học. Nàng đối với cái bang hàng long thập bát trưởng cũng có hiểu biết. Biết hàng long thập bát trưởng đã cao cấp nhất bá đạo võ học, nhưng vẫn là xa xa cùng Ninh Khuyết hiện ở triển khai ra võ học so với. Chương 79, truyền âm siêu hồn đại pháp tới tay. Cuối cùng đến Thiên Sơn. Sư thúc, thực lực của ta làm sao? Ân tình của ta có đáng giá hay không ngươi truyền âm siêu hồn đại pháp? Ninh Khuyết cười nhạt, một đầu tóc bạc ở trong gió nhẹ tung bay. Lý Thu Thủy sâu sắc ngóng nhìn Ninh Khuyết cái kia tràn ngập tự tin hào hiệp bóng người, hơi có chút hoảng hốt, nàng vòng eo hơi bày ra. Dùng ống tay háo che môi đỏ, nhẹ giọng cười nói. Thế sự quả thực biến hóa thất thường, không nghĩ tới Đinh Xuân Thu ngươi càng cũng có thăng cấp tiên thiên cảnh giới một ngày, thực lực càng không ở ta cùng sư tỷ bên dưới, ân tình của ngươi xác thực đáng giá, có thể, ta đem truyền âm siêu hồn đại pháp ném cho ngươi. Nói xong, nàng lần thứ hai hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về Tây Hạ Vương cung bay vút đi. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, liền đi theo. Ngày thứ hai, Ninh Khuyết rời đi Tây Hạ, cũng đem truyền âm siêu hồn đại pháp bắt được tay. Bắt được truyền âm siêu hồn đại pháp sau, Ninh Khuyết cũng không cùng trực tiếp đi Thiên Sơn tìm chính mình vị sư bá kia. Hắn hiện tại không cái gì tiềm năng điểm, không cách nào nhanh chóng đem truyền âm siêu hồn đại pháp thăng cấp đến cảnh giới tối cao. Tuy rằng, mặc dù không thích dùng ma đạo máy tăng cấp, dựa vào hắn hiện tại võ học tu dưỡng, cũng có thể trong thời gian ngắn nắm giữ truyền âm siêu hồn đại pháp bộ phận huyền diệu. Nhưng chỉ dựa vào đối với truyền âm siêu hồn đại pháp nông cạn khống chế, đã nghĩ từ chính mình vị kia tính cách cương liệt sư bá trong miệng được sinh tử phù phương pháp tu luyện, đó là nằm mơ. Bởi vậy, Ninh Khuyết bắt được truyền âm siêu hồn đại pháp sau, liền trở về tinh tú phái. Trở lại tinh tú phái sau, A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại tinh tú phái môn đồ, dồn dập đem chính mình khoảng thời gian này thu thập được bảo dược đưa lên. Không phải nói, A Tử là nguyên tắc bên trong làm qua tinh tú phái đại sư tỷ nhân vật, quả thật có chút thủ đoạn, cũng không biết nàng dùng, khiến, dùng âm mưu quỷ cái gì, thu thập được bảo dược so với Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại tinh tú môn đồ muốn nhiều. Ninh Khuyết cũng thuế phát hiện chính mình hứa hẹn, đem kế thừa từ Đinh Xuân Thu Hủ thi công ném cho A Tử, nhường Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại tinh tú phái môn đồ đều xem đỏ mắt. Nói thật, Ninh Khuyết hiện tại vẫn đúng là không thiếu võ công, bất kể là đang tiếu ngạo thế giới, vẫn là xạ điêu thế giới, đều thu được lượng lớn công pháp võ học. Đặc biệt là ở xạ điêu thế giới, hắn càng là đem thiếu lâm cùng toàn chân giáo công pháp võ học đều quét hình ghi chép xuống coi như cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công, cũng ghi vào trong đầu. Chỉ là, bị quản chế với ma đạo máy tăng cấp, rất nhiều công pháp hắn không cách nào tu luyện mà thôi, nhưng cũng không trở ngại hắn truyền thụ cho người khác tu luyện. Đương nhiên, không có lợi sự tình, Ninh Khuyết cũng sẽ không làm hắn sẽ không duyên cớ đem võ công truyền thụ cho bất luận người nào, trừ phi đối phương lấy ra đầy đủ lợi ích để đổi. Vì kích thích những này tinh tú phái môn đồ cho mình thu thập càng nhiều bảo dược, Ninh Khuyết càng là định ra rồi mỗi tháng sát hoạch một lần chế độ, đồng thời gia tăng rồi ban thưởng tiêu chuẩn. Mỗi cuối tháng, hắn sẽ thống kê một lần tất cả mọi người cống hiến tới bảo dược, ba người đứng đầu trực tiếp ban thưởng võ công, người thứ 4 đến người thứ 10, thì lại có thể thu được sự chỉ điểm của hắn. Ninh Khuyết tuyên bố xong cái kế hoạch này sau, hết thảy tinh tú môn đồ đều rơi vào to lớn mừng như điên bên trong, sau đó dồn dập nghị trăm phương ngàn kế cho Ninh Khuyết làm ra càng nhiều bảo dược. Những này tinh tú phái môn đồ, đều là coi trời bằng vùng hạng người, vì thu thập bảo dược đem đổi lấy Ninh Khuyết võ công cùng chỉ điểm, chuyện gì đều làm được. Từ ngày đó bắt đầu, những này tinh tú phái môn đồ trừ mình ra ở tinh túc hải trong phạm vi tìm kiếm thu thập bảo dược ở ngoài, còn nhiều lần cướp đoạt Tây vực đội buôn, thậm chí vì vừa được một cảnh quý giá bảo dược, bọn họ còn xa phó Trung Nguyên. Ngăn ngắn mấy tháng không tới, tinh tú phái vốn là liền không tốt danh tiếng, trở nên càng thêm thối không ngửi được. Bất kể là Tây vực, vẫn là người Trung Nguyên sĩ, đều đối với tinh tú phái người căm hận đến cực điểm. Có điều, bất luận làm sao, những này tinh tú phái môn đồ, cho Ninh Khuyết cống hiến lượng lớn bảo dược, nhường hắn thu được số lượng không ít tiềm năng điểm. Truyền âm siêu hồn đại pháp cũng bị Ninh Khuyết thăng cấp đến siêu nhất lưu cảnh giới đại viên mãn. Hắn còn đem linh xà kiếm pháp dung hợp tiến vào tịch tà kiếm pháp bên trong, đem tam âm nô công chảo, chịu tùy trường, ngưng huyết thủ dung hợp tiến vào huyết long thủ bên trong, đem hủ thi công dung hợp tiến vào liên châu hủ thi công bên trong. Vào giờ phút này, hắn bảng sở kỳ hiệu biến thành 12. Công pháp, hấp tinh đại pháp, ngũ chuyển, thiên tàng ma công, ngũ chuyển. Võ học, Hắc Thiên Đao Pháp, Thiên Nhân Nhập Môn, Tuyệt Âm Ma Thể, Đại Tông Sư Nhập Môn, Tịch Tà Kiếm Pháp, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, Huyết Long Thủ, Tiên Thiên Nhập Môn. Truyền âm siêu hồn đại pháp, siêu nhất lưu đại viên mãn, khu xà thuật, siêu nhất lưu đại viên mãn, liên châu hủ thi công, siêu nhất lưu đại viên mãn, thấu cốt đả huyệt trầm, siêu nhất lưu đại viên mãn. Linh xà trượng pháp, nhất lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ, tham lam. Tiềm năng điểm, 363. Thân phận, tinh tú phái trưởng môn, tiêu giao phái kẻ phản bội. Tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành tiêu giao phái trưởng môn cùng khắp thiên hạ uy phong nhất người. 11. Tịch tà kiếm pháp cùng huyết long thủ tuy rằng dung hợp tiến vào mới võ học sau, đều không có thăng cấp nhưng này hai môn võ học đều sản sinh một chút biến hóa. Tịch tà kiếm pháp so với quá khứ càng quỷ dị, có thể bổ ra hình rắn đi khắp quỷ dị kiếm khí, khiến người ta càng thêm khó lòng phòng bị cho tới huyết long thủ thì lại ngoại trừ trước sau như một bá đạo ở ngoài, còn nhiều một chút hung tàn độc ác cám kình. Hiện tại, trên người ta nhất lưu võ học cùng siêu nhất lưu võ học, toàn bộ thăng cấp đến đại viên mãn còn lại công pháp cùng võ học nghĩ phải tiếp tục thăng cấp, cơ bản tiêu hao thường quy thăng cấp gấp 10 lần tiềm năng điểm, mặc dù tinh tú phái môn đồ dừng đem hết toàn lực giúp ta thu thập linh dược nhưng cũng là không đủ dùng. Xem ra, là thời điểm đi Thiên Sơn tìm vị kia sư bá, yêu cầu nàng tuyệt kỹ sinh tử phù. Có sau khi quyết định, Ninh Khuyết đơn giản hướng về A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, xuất Trần Tử các đệ tử bàn giao vài câu, liền hướng Thiên Sơn chạy đi. Ngay ở Ninh Khuyết vội vã chạy tới Thiên Sơn thời điểm, toàn bộ thiên hạ giang hồ cũng gió nổi mây vần. Đầu tiên là Thổ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí đi tới Đại Lý Thiên Long tự tiến hành khiêu chiến, ý đồ cướp đoạt Thiên Long tự chí bảo Lục Mạch Thần Kiếm, kiếm phổ, không muốn kiếm phổ bị Khô Vinh đại sư thiêu hủy. Đại Lý Thế Tử Đoàn Dự càng là vào lúc này ra tay, dùng Lục Mạch Thần Kiếm đem Cưu Ma Chí đánh cho khá là chật vật. Có điều cuối cùng Cưu Ma Chí lấy Bảo Định Đế vì là uy hiếp, đem Đoàn Dự bắt lại cũng mang đi. Thứ yếu, toàn bộ giang hồ nhiều nhân vật thành danh, chết vào lấy đạo của người trả lại cho người thủ pháp, toàn bộ giang hồ đều cho rằng là Cô Tô Mộ Dung Thế gia bên trong người gây nên, huyên náo sôi sùng sục. Lần thứ hai, danh chấn thiên hạ bang chủ cái bang Tiêu Phong, càng bị vạch trần là người khiết đan, Tiêu Phong bỏ qua bang chủ cái bang vị trí mà đi, toàn bộ giang hồ vì đó náo động. Nay một cái lại một cái đại sự, làm cho cả giang hồ trở nên cực kỳ náo nhiệt cùng sinh động đồng thời, toàn bộ giang hồ cũng mơ hồ có loại mưa gió nổi lên xu thế. Ngay hôm đó, Ninh Khuyết đi tới Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, hắn đứng ở mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, trước mặt là một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Một cánh tay thô xích sắt, dây xích đón lấy Ninh Khuyết một phía này đỉnh núi, cùng mây mù nơi sâu xa mặt khác một tòa như ẩn như hiện đỉnh núi. Tiêu Giao phái đệ tử Đinh Xuân Thu, trước đến bái phỏng Vu sư bá, kính xin Vu sư bá vui lòng ban thấy. Ninh Khuyết thôi thúc tiên thiên chân khí, đem âm thanh rất xa hướng về đối diện đưa đi, âm thanh vang dội ở Thiên Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi không ngừng vang vọng. Đinh Xuân Thu, ngươi đến đây, là chịu chết sao? Đối diện truyền quay lại một đạo thanh âm lạnh như băng, đã thấy một đạo tóc bạc áo đỏ bóng người, tựa như tia chớp, từ đối diện xích sắt bay lượn mà đến. Chương 80, Thiên Sơn Đỉnh. Đại chiến đồng mỗ. Từ xích sắt đối diện nhanh như tia chớp bay lượn mà đến tóc bạc áo đỏ bóng người, cuối cùng xuất hiện ở Ninh Khuyết trước mặt. Đây là một cái thân hình thấp bé, tóc bạc áo đỏ nữ đồng, nhưng hai mắt như điện, lấp lánh có thần, tự có một luồng lăng người uy nghiêm. Ninh Khuyết rõ ràng này chính là mình sư bá Thiên Sơn Đồng Mỗ, tên thật Vu Hành Vân. Thiên Sơn Đồng Mỗ là Tiêu Giao phái trưởng môn Tiêu Giao Tử đại đệ tử. 6 tuổi thời điểm bắt đầu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Mỗi lần phản lão hoàn đồng đồng thời nội công cần một lần nữa luyện lên, đồng thời buổi trưa cần ẩm sinh huyết, như vậy một ngày khôi phục một năm công lực cùng dung mạo. Thế nhưng bởi vì Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu tu luyện tuổi quá nhỏ, đến nỗi với mãi mãi cũng là 6 tuổi nữ đồng răng rớp. 20 năm sau, Đồng Mỗ 26 tuổi năm ấy, luyện công thành công, tay thiểu dương tam tiêu kinh mạch từ từ chuyển biến tốt, vốn có thể dậy thì lớn lên, cùng người thường không khác, vậy mà gặp Lý Thu Thủy ám hại, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, lúc này triệt để giải không cao, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc kia. Bởi vậy, mặc dù Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn như cũ là một bộ nữ đồng dáng dấp. Thế nhưng, Ninh Quyết biết, Thiên Sơn Đồng Mỗ tuy rằng lên non nớt, nhưng một thân công lực cao, chỉ sợ còn ở Lý Thu Thủy bên trên. Hiện tại Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại toàn thịnh trạng thái, toàn bộ Thiên Long thế giới có thể cùng nàng ngang hàng, chỉ sợ ít ỏi. Ngoại trừ Thiếu Lâm vị kia quét rác tăng ở ngoài, chỉ sợ coi như Thiên Long bốn tuyệt thứ hai Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, cũng chưa chắc là Thiên Sơn Đồng Mỗ đối thủ. Ngươi là Đinh Xuân Thu. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy như thế, đầu tiên nhìn thấy trở nên trở về thanh xuân Đinh Xuân Thu thời điểm, đều đông nhiên một trận khiếp sợ. Thực sự hiện tại Đinh Xuân Thu biến hóa quá to lớn. Từ một cái tóc bạc râu dài tóc bạc lão ông, đột nhiên đã biến thành một vị khôi ngô trung niên, dù là ai nhìn đều khó có thể tin. Thật 100%. Ninh Khuyết đem đối với Lý Thu Thủy nói đủ, lần thứ hai trên trời Đồng Mỗ nói một lần. Hừ, ngươi đã là Đinh Xuân Thu, như vậy ngươi thì càng đáng chết. Bản Đồng Mỗ nghe được đồn đại, sư phụ ngươi cái chết, tựa hồ cùng ngươi có liên quan. Có điều, mặc dù không có quan hệ gì với ngươi, sư phụ ngươi đều nếu đã chết rồi, vậy ngươi làm đệ tử, cũng có thể tuân táng. Thiên Sơn Đồng Mỗ bởi vì vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở nữ đồng răng dấp, sau thời gian dài, tính cách trở nên phi thường cực đoan, tâm tính cũng thập phần lênh khốc. Bằng không, cũng sẽ không nghiên cứu chế tạo ra sinh tử phù đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Còn đem 36 động, 72 đảo chủ nhân tất cả đều dùng sinh tử phù ước chế, xem là nô buộc hơi không như ý, thì có cực tàn khốc trừng phạt, không cho sinh tử phù thuốc giải. Nhường 36 động, 72 đảo người nhận hết giàn vặt, tàn khốc đến làm người giận sôi. Chính như này, Ninh Khuyết đã sớm đoán được, một khi hắn đến đây Thiên Sơn, mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ không biết Vô Nhai Tử là bị hắn ám hại đánh rơi vách núi, nhưng lấy Thiên Sơn Đồng Mộ cực đoan tính cách, cũng nhất định sẽ giận cá chém thất cho hắn, ra tay với hắn. Hắn nghĩ thuận thuận lý lý từ Thiên Sơn Đồng Mộ trong miệng được sinh tử phù phương pháp tu luyện, vốn là vọng tưởng. Hơn nữa, Thiên Sơn Đồng Mộ tính tình không chỉ cực đoan, hơn nữa càng là cương liệt, mặc dù Ninh Khuyết đánh bại nàng, cũng đồng dạng không cách nào dựa vào uy hiếp phương pháp được sinh tử phù phương pháp tu luyện. Nguyên tắc bên trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Ô Lão Đại bắt gặp rủi ro thời điểm, giữa lúc nàng lần thứ ba phản lão hoàn đồng thời kỳ, vì che giấu chính mình thân phận thực sự, nàng chịu nhiều đau khổ, giả câm vờ điếc, không quản bọn họ làm sao cưỡng bức đem hết hình pháp, nàng cũng không kêu một tiếng, đủ có thể thấy ý chí kiên định, tính cách cương liệt. Chính là cân nhắc tới đây hai điểm, Ninh Khuyết mới đi tới Tây Hạ tìm Lý Thu Thủy yêu cầu truyền âm siêu hồn đại pháp, nếu bình thường con đường được không sinh tử phù phương pháp tu luyện, vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã hóa thành một đạo bóng hồng hướng về Ninh Khuyết đánh tới, nàng một đôi tay hóa thành hai đạo ác liệt tàn ảnh, như kiếm như đao, vừa giống như là ẩn chứa thương pháp, roi pháp, trảo pháp các loại chiêu thức, quả thực thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Ninh Khuyết biết Thiên Sơn Đồng Mỗ này dùng Thiên Sơn chiết mai thủ. Này một môn võ công, bao quát ba đường trường pháp, ba đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công. Trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, roi pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp các loại binh khí tuyệt chiêu, biến hóa đa dạng, thiên hạ bất kỳ chiêu số võ công, đều có thể tự mình hóa ở này lục lộ lộn nhào mai trong tay. Này một môn võ học, quả thực đạt đến kỹ xảo cực hạn. Cùng độc cô cửu kiếm, có cùng khúc tuyệt diệu. Bởi vậy, Ninh Khuyết nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ sử dụng Thiên Sơn chiết mai thủ hướng mình đánh tới, hắn căn bản là không chuẩn bị sử dụng kỹ xảo đối địch, mà là sử dụng huyết long thủ. Đối mặt tình huống như thế trực tiếp nhất lực phá vạn pháp là được rồi. Ninh Khuyết một đầu tóc bạc cao cao về phía sau bay lên, hai tay hắn trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, phảng phất mơ hồ dòng máu từ trong đó thẩm thấu ra. Ở ba, Ninh Khuyết hai tay trong nháy mắt nổ ra, dường như hai cái huyết long xuất hải, bài sơn đảo hải sức mạnh tuôn trào ra. Toàn bộ hư không trực tiếp bị cầm cố, sức mạnh cuồng bạo ở cầm cố trong hư không nổ vang, đè ép, dường như muốn đem toàn bộ hư không đè nát. Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm giác được một trận sức mạnh cuồng bạo ở đè ép nàng hai con hoa hướng về Ninh Khuyết bàn tay, dường như muốn mạnh mẽ hai tay của nàng đè ép nát tan. Nàng biến sắc mặt, vội vã thu hồi hai tay, về phía sau bay ngược. Ở ba, Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa né tránh, một đoàn to lớn không khí đoàn liền bị huyết long thủ sức mạnh miễn cưỡng đè ép nổ tung, bụi trần tung bay. Đá vụn bắn tung trời, tại chỗ xuất hiện một cái bán kính 5-6 mét hồ lớn. Sức mạnh thật là bá đạo, này Đinh Xuân Thu lúc nào lên cấp tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa thực lực còn trở nên cường đại như thế. Thiên Sơn Đồng Mỗ tính cách cương liệt, thập phần mạnh hơn, nhìn thấy Ninh Khuyết sử dụng uy lực kinh người phi thường huyết long thủ sau, cũng không có chịu thua. Nàng lần thứ 2 áp sát Ninh Khuyết, sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, bóng người của nàng như một đạo khói đang bay múa, một trưởng hướng về Ninh Khuyết đánh tới. Mỗi một trưởng uy lực đều lớn đến mức kinh người, mơ hồ đại nhật chói lọi thế, quét sạch tất cả yêu ma quỷ quái khí thế hơn nữa chiêu nào chiêu nấy hung hiểm, tấn công địch muốn hại, chỗ yếu. Sư bá, ngươi Thiên Sơn Lục Dương trưởng quả nhiên lợi hại, luận trưởng lực sự hùng hậu, đương đại ít có trưởng pháp có thể sánh ngang nhưng ta huyết long thủ cũng không kém. Ninh Khuyết khẽ cười một tiếng, đỏ như máu hai tay như nghiệt long thăng thiên, mang theo ngông cuồng tự đại khí thế, muốn hành diệt thế cử chỉ năng lượng màu đỏ ngòm, như phong ba giống như ở trong hư không rít gào. Dầm 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 dầm. Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng huyết long thủ đang điên cuồng va chạm, mỗi lần va chạm, nhất định gây nên một lần kinh thiên động địa nổ tung, sóng khí như là 12 cấp cụ như gió bao phủ toàn bộ Thiên Sơn đỉnh núi. Chốc lát, Thiên Sơn Đồng Mỗ bóng người bay ngược ra ngoài, khỏe miệng mang theo một vệt máu, mà Ninh Khuyết bóng người thì lại như chim diều hâu giống như bay vọt lên, lấy tay hướng về Thiên Sơn Đồng Mỗ vồ tới. Thiên Sơn Đồng Mỗ vạn vạn không ngờ tới. Lại thế gian này lại còn có so với Thiên Sơn Lục Dương trưởng còn muốn cương mãnh võ học, mà vào lần này trong quyết đấu, nàng dĩ nhiên thua. Sinh tử phù. Thiên Sơn Đồng Mỗ cắn răng, bên hông một cái ẩn giấu tiểu bình rượu phá nát, một ít rượu rơi vào trong tay nàng, sau đó hóa thành một khối liều lĩnh hàn khí miếng băng mỏng. Nàng tay nhỏ dương lên, miếng băng mỏng lập tức hướng về Ninh Khuyết bắn như điện mà đi. Ha ha ha, Vũ sư bá, sư điệt ta đã sớm ở phòng ngươi này một chiêu. Chỉ thấy giữa không trung Ninh Khuyết đột nhiên hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, chân chính Ninh Khuyết quỷ mị xuất hiện ở Thiên Sơn Đồng Mỗ bên người, chớp giật chỉ tay điểm vào Thiên Sơn Đồng Mỗ yếu huyệt, nhường Thiên Sơn Đồng Mỗ cả người trong nháy mắt cứng đờ. Chương 81: Khống chế linh thú cung, tu luyện sinh tử phù. Thiên Sơn đỉnh. Ninh Khuyết chỉ tay hạn chế Thiên Sơn Đồng Mỗ yếu huyệt, nhường Thiên Sơn Đồng Mỗ thân thể cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể phẫn hận tập trung Ninh Khuyết. Đinh Xuân Thu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá tiên thiên cảnh giới, công lực còn cao thâm như vậy, hôm nay Đồng Mỗ ta xem như là cắm ở trên tay ngươi, muốn giết muốn phạt thì làm. Thiên Sơn Đồng Mỗ kiên cường nói rằng. Ninh Khuyết đưa tay sờ sờ Thiên Sơn Đồng Mỗ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Thiên Sơn Đồng Mỗ trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trong lòng vừa thẹn vừa vội, nàng trong cuộc đời này còn chưa từng có người dám như thế khinh bạc cho nàng, liền ngay cả Vô Nhai Tử cũng không từng như vậy. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền nghe được Ninh Khuyết khẽ cười nói, sư bá, cần gì phải sinh muốn chết, ta chỉ có điều muốn từ ngươi nơi này được sinh tử phù phương pháp tu luyện mà thôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa nghe lời ấy, liền cười lạnh một tiếng, làm ngươi xuân thu đại ngộng, Đồng Mỗ ta chính là chết, cũng sẽ không đem sinh tử phù phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Ta liền biết sư bá ngươi sẽ như vậy, sư điệt ta không thể không dùng, khiến, chút thủ đoạn. Ninh Khuyết thở dài một hơi, lại nhanh như tia chớp điểm Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người mấy chỗ huyệt đạo, nhường Thiên Sơn Đồng Mỗ công lực đình trệ, toàn thân khí huyết không khoái, trở nên suy yếu cực kỳ, thậm chí còn xuất hiện đầu váng mắt hoa, ù thai, ảo giác buộc phát các loại bệnh trạng. Thời khắc này Thiên Sơn Đồng Mỗ không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời điểm, cũng là ý chí yếu kém nhất thời điểm. Nhân cơ hội này, Ninh Khuyết sử dụng truyền âm siêu hồn đại pháp. Sư bá, sinh tử phù là làm sao tu luyện? Chính rơi vào tinh thâm trong hoàng hốt Thiên Sơn Đồng Mỗ, trong hai đột nhiên chui vào một câu mở mịt kỳ hào âm thanh, thanh âm kia như xa như gần, nàng hoàng hốt nhìn thấy một đạo thân thiết bóng người ở cách đó không xa ôn hòa nhìn nàng, tựa hồ đó là nàng người thân nhất, làm cho nàng lòng sinh thân cận, không kìm lòng được liền đem sinh tử phù phương pháp tu luyện nói ra. Ninh Khuyết nghiêm túc lắng nghe, không sót một chữ đem sinh tử phù phương pháp tu luyện nhớ ở trong lòng. Nay truyền âm siêu hồn đại pháp không hổ là Lý Thu Thủy độc môn tuyệt kỹ, quả nhiên đáng sợ cực kỳ, mặc dù như Thiên Sơn Đồng Mỗ tính tình như vậy cương liệt người, một khi rơi vào suy yếu, cũng khó có thể chống lại cái môn này võ học quy lực. Hơn nữa, hiện nay cái môn này võ học còn chỉ là siêu nhất lưu võ học, liền có quy lực như thế một khi ta đem cái môn này võ học thăng cấp làm tiên thiên võ học, đến thời điểm cái môn này võ học uy năng chỉ sợ càng thêm e sợ, càng là quần công lợi khí, vũ khí sắc bén. Ninh Khuyết trong lòng thán phục, đình chỉ sử dụng truyền âm siêu hồn đại pháp. Hắn lại đang Thiên Sơn Đồng Mỗ liền điểm mấy lần, thế Thiên Sơn Đồng Mỗ giải huyệt, giải trừ Thiên Sơn Đồng Mỗ suy yếu trạng thái cùng làm cho nàng khôi phục hành động. Có điều, vẫn không có giải trừ hạn chế Thiên Sơn Đồng Mỗ công lực huyệt vị. Thiên Sơn Đồng Mỗ chậm rãi từ suy yếu cùng trong hoàng hốt khôi phục như cũ, nàng nhớ tới vừa nãy chính mình thân ở trạng thái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Ngươi cùng Lý Thu Thủy tiện nhân kia là quan hệ gì? Làm sao sẽ dùng nàng truyền âm siêu hồn đại pháp? Thiên Sơn Đồng Mỗ nghiến răng nghiến lợi nói, nhắc tới Lý Thu Thủy danh tự này thời điểm, trên mặt sự thù hận không hề che giấu chút nào, phảng phất hận không thể uống Lý Thu Thủy huyết, ăn Lý Thu Thủy thịt bình thường. Quan hệ gì? Bình thường quan hệ, Ninh Khuyết mỉm cười nói, cho nên ta hiểu được cái môn này võ học, tất nhiên là Thu Thủy sư thúc thấy ta thiên tư bất phàm, có lớn mạnh tiêu giao phái năng lực, cho nên mới truyền thụ cho ta. Chó má! Lý Thu Thủy tiện nhân kia làm sao có khả năng tốt bụng như vậy, nhất định là ngươi cùng nàng có không minh bạch quan hệ, nàng mới sẽ đem chính mình độc môn tuyệt kỹ truyền thụ cho ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ chửi ầm lên, ngươi dám dùng tiện nhân kia tuyệt kỹ đối phó Đồng Mỗ, Đồng Mỗ ta cắn chết ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, dương nanh múa vuốt nhào tới Ninh Khuyết trên người, chu cái miệng nhỏ, lộ ra trắng non óng ánh hàm răng, bắt được Ninh Khuyết một miếng thịt liền cắn. Có điều, Ninh Khuyết có tuyệt âm ma thể, thể chất lại trải qua thiên tàm ma công nhiều lần rèn luyện, đã sớm trở nên da dày thịt béo. Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại không sử dụng ra được công lực, mặc dù nàng loạn chảo cắn loạn, cũng chỉ là cho Ninh Khuyết chảo ngứa, liền một chút xíu đau đều không có. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, trực tiếp đem Thiên Sơn Đồng Mỗ còn nhỏ thân thể hướng về trong lồng ngực một ôm, hạn chế lại Thiên Sơn Đồng Mỗ đa động chứng, sau đó liền nhảy vọt mà lên, đạp lên xích sát, hướng về xích sát mặt khác một bên Linh Thiếu Cung chạy đi. Hắn lần này đến đây Thiên Sơn, không chỉ nếu như thu được sinh tử phù phương pháp tu luyện, còn chuẩn bị đem Linh Thiếu Cung thu để bản thân sử dụng. Thiên Sơn Đồng Mỗ bị Ninh Khuyết ôm trong lòng, nghe bên thai phong thanh cùng Ninh Khuyết tiếng tim đập, trong lòng đột nhiên có chút quái lạ không tên cảm giác, nàng dần dần yên tĩnh lại, không lại loạn trào cắn loạn. Người là ai? Mau thả tôn chủ. Ninh Khuyết mới vừa đến xích sắt một bên khác, lập tức bị một đám nữ tử bao vây quanh, trong đó lấy bốn cái khá là xinh đẹp cầm kiếm nữ tử dẫn đầu. Linh Thiếu Cung chư nữ sớm liền được Thiên Sơn Đồng Mỗ dặn dò, nói đối diện đến rồi một cái cương địch, nàng đi vào nghênh địch, nhường chư nữ ở chỗ này chờ sau. Nhưng các nàng không nghĩ tới, khi các nàng lần thứ hai nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mỗ bị một cái khôi ngô trung niên ôm ở trong lòng. Ninh Khuyết không nói gì, trực tiếp động thủ, hắn bóng người loáng một cái, liền phân hóa ra mấy chục đạo bóng người, nhảy vào chư nữ bên trong, ngón tay nhanh như tia chớp xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Linh Thiếu Cung chư nữ còn không phản ứng lại, liền có mấy chục người bị hắn điểm trúng yếu huyệt, co quắp ngã trên mặt đất, trong đó bao quát bốn vị cầm đầu hầu gái. Đinh Xuân Thu, không nên thương tổn các nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ ở Ninh Khuyết trong lòng dãy rủa nói, trong thanh âm mơ hồ mang theo một vẻ cầu khẩn. Thiên Sơn Đồng Mỗ là một cái phức tạp người, nàng đối với thiên hạ nam nhân căm hận tận xương, vì lẽ đó sáng tạo sinh tử phù như vậy tàn nhẫn tuyệt học, còn dùng tới đối phó 36 động, 72 đảo người. Nhưng ở một phương diện khác, nàng đối với Linh Thiếu Cung nữ tính nhưng tương đương từ ái, Hỏa Sĩ Nộ Mị Dạ là rất bất hạnh nữ tính chỗ tránh nạn, thu nhận. Bởi vậy, nhìn thấy Ninh Khuyết đối với Linh Thiếu Cung trừ nữ ra tay thời điểm, nàng vội vã mở miệng cầu xin, chỉ lo Ninh Khuyết đại khai sát giới, nàng vô cùng rõ ràng, Linh Thiếu Cung trừ nữ là xa xa đối phó không được Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ thỉnh cầu, liền ngừng tay, chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn quét Linh Thiếu Cung trừ nữ. Cửu Thiên Cửu Độ người đều nghe, toàn bộ không cho phép nhúc nhích tay, nghe theo người này dặn dò Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Linh Thiếu Cung trừ nữ nói rằng. Linh Thiếu Cung trừ nữ nghe vậy, hơi hơi do dự một chút, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ ở Linh Thiếu Cung có tuyệt đối quyền uy, các nàng không dám không nghe mệnh, liền nhân tiện nói, xin nghe tôn chủ chi mệnh. Linh Khuyết sắc mặt toát ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, nói, rất tốt, từ nay về sau, các ngươi Linh Thiếu Cung liền về ta quản, các ngươi không có ý kiến chứ. Linh Thiếu Cung trừ nữ nghe vậy, lần thứ hai cùng nhau nhìn phía Ninh Khuyết trong lòng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không nghĩ tới Ninh Khuyết dã tâm lớn như vậy, lại vẫn đánh tới toàn bộ Linh Thiếu Cung chủ ý, nàng nghiến răng nghiến lợi ở Ninh Khuyết trên người lại chảo lại cắn một phen. Nhưng nàng nhưng không được không chăm chú suy nghĩ, lấy người đàn ông này tính cách, nếu như không đạt tới mục, Linh Thiếu Cung hôm nay sợ rằng sẽ thây chất đầy đồng. Cuối cùng, Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút hể hoài nói rằng, nghe hắn. Liền Thiên Sơn Đồng Mỗ đều như vậy nói rồi, Linh Thiếu Cung chứ nữ, cũng chỉ có thể đồng ý, đối với Ninh Khuyết miệng nói chủ nhân. Ninh Khuyết khẽ gật đầu, lập tức khiến người ta thế hắn sắp xếp một cái nhà đá, sau đó hắn thả xuống Thiên Sơn Đồng Mỗ, trực tiếp tiến vào trong thạch thất bế quan. Sinh tử phù phương pháp tu luyện hắn đã chiếm được, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ sinh tử phù là lấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công công lực vì là vật dẫn. Hắn không có tu luyện qua Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, bởi vậy vẫn cần cẩn thận ngẫm lại nên dùng Thiên Tàm Ma Công công lực ngưng tụ sinh tử phù, vẫn là sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp công lực ngưng tụ sinh tử phù. Hơn nữa, hắn còn cần đối với sinh tử phù tiến hành một ít cải tạo, nhường sinh tử phù trở nên càng thêm thích hợp khống chế người. Sau 3 ngày, Ninh Khuyết xuất quan, sinh tử phù đã bị hắn tiêu hao 100 tiềm năng điểm, thăng cấp làm Tiên Thiên nhập môn cảnh giới. Hắn quyết định sử dụng Thiên Tàm Ma Công Tiên Thiên chân khí làm vật dẫn, Thiên Tàm chân khí bên trong ẩn chứa sinh tử hai mặt, trình độ nào đó tới nói, so với Thiên Sơn Đồng Mỗ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công âm dương hai mặt, càng thêm thích hợp dùng để chế sinh tử phù. Hơn nữa, này loại sinh tử phù cũng chỉ có Ninh Khuyết có thể giải. Quả nhiên, có hoàn chỉnh bí tịch võ công chính là tốt, thăng cấp thời điểm tiêu hao tiềm năng điểm muốn so với thăng cấp không trọn vẹn công pháp ít hơn nhiều, hiện đang tiêu hao 100 điểm tiềm năng điểm liền nhập môn, nếu như là không trọn vẹn, chỉ sợ cần 1.000 điểm vừa lúc có thể ngươi điểm. Ninh Khuyết cảm thán một câu, lập tức rời đi nhà đá, đem Linh Thiếu Cung trừ nữ đều triệu tập lại đây, sau đó không chút khách khí cho các nàng toàn bộ gieo xuống hắn sinh tử phù. Bao quát Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng bị hắn gieo xuống sinh tử phù. Ninh Khuyết không nốc, hắn biết mình là mạnh mẽ thu phục Linh Thiếu Cung, trừ nữ trong lòng khẳng định không phục, càng không có bao nhiêu trung tâm có thể nói. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn này, tin tưởng từ từ hôm nay trở đi. Chứ nữ không muốn trung tâm cũng đến trở nên trung tâm. Trừ phi các nàng nghĩ mỗi ngày thưởng thức sống không bằng chết cảm giác. Quả nhiên, bị Ninh Khuyết mạnh mẽ chồng sinh tử phụ sau, Linh Thiếu Cung chứ nữ nản lòng thoái chí sau khi, cũng đối với Ninh Khuyết nhiều từng tia một kính nể. Chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút khó chịu trừng mắt Ninh Khuyết người đàn ông này lại dùng từ nàng nơi này học được tuyệt kỹ, dùng tới đối phó nàng, thực sự là quá ác liệt, quá đáng trách. Chuyên lệnh xuống, nhường 36 đảo đảo chủ, 72 động động chủ. Lập tức toàn bộ đến đây Linh Thiếu Cung tập hợp. Linh Khuyết ánh mắt lấp lóe, hạ lệnh. Vạn sự đã chuẩn bị, kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu rồi. Tuân mệnh. Linh Thiếu Cung chư nữ đồng ý, lập tức có người rời đi Linh Thiếu Cung, đi vào truyền lệnh. Chương 82, thấy vô nhai tử. Cường tác võ công. Linh Khuyết nhường Linh Thiếu Cung người đi triệu tập 36 đảo đảo chủ cùng 72 động động chủ sau, cũng không có ở lại Thiên Sơn chờ đợi, hắn cùng ngày liền rời đi Thiên Sơn, đi tới Hàm Cốc Quan. Cái kia một đoạn dây dưa đã lâu ân oán, cũng là thời điểm giải quyết. Hàm Cốc Quan, một tòa trên núi cao, một cái khuôn mặt gầy gò, vóc người thon gầy, xem ra rất có tiên phong đạo cốt ông lão tóc trắng, chính đang một gian phòng xá trước hết sức chuyên chú hạ cờ. Khiến người ta kỳ quái chính là, hắn cũng không có đối thủ, mà là chính mình cùng chính mình dưới. Tô Tinh Hà, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi, vẫn như cũ mê muội với cẩm kỳ thư họa đáng tiếc, ngươi không hiểu, này giang hồ trùng quy là phải để ý thực lực bằng không. Liền không muốn làm người trong giang hồ. Ninh Khuyết bóng người đột nhiên xuất hiện ở phòng xá trước, chậm rãi hướng về ông lão tóc trắng đi tới. Này đây là Đinh Xuân Thu. Tô Tinh Hà nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn phía Ninh Khuyết, con ngươi không khỏi co rụt lại. Người đến tuy rằng tuổi trẻ rất nhiều, nhưng người này chính là hóa thành xám, bụi, hắn cũng có thể một chút nhận ra. Huống chi, hắn là sư huynh của người này, nhận ra người này khi còn trẻ liền dáng dấp này. Ông trời thực sự là bất công a, loại này ám hại sư phụ ruồng bỏ sư môn đại ma đầu, dĩ nhiên cũng có thể trở về thanh xuân. Tô Tinh Hà trong lòng thầm hận, cũng không dám mở âm thanh, hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu, sau đó lại tiếp tục túi đầu nhìn về phía bàn cờ, phảng phất căn bản không nghe thấy Đinh Xuân Thu bình thường. Hắn hiện tại đóng vai thông biện tiên sinh, là vừa câm vừa điếc, cũng không thể vào lúc này lộ ra chân tướng, bằng không người trước mắt này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn chết rồi cũng không sao, nhưng hắn còn muốn chăm sóc sư phụ của chính mình, vẫn không có thế sư phụ Vô Nhai Tử tìm tới thích hợp người thừa kế, vì lẽ đó, hắn vẫn chưa thể chết. Ninh Khuyết nhìn Tô Tinh Hà một bộ giả câm vờ điếc dáng vẻ, không khỏi một trận cười nhạo. Trên thực tế, hắn ở xem nguyên tắc thời điểm có một chút phi thường khó hiểu, Đinh Xuân Thu rõ ràng là một cái đại phản phái, tại sao biết rõ Tô Tinh Hà nghĩ muốn trả thù hắn, hắn nhưng vẫn không có trí Tô Tinh Hà vào chỗ chết. Cuối cùng, còn nhường Tô Tinh Hà tìm tới hư trúc cái này truyền nhân, không công đạt được Vô Nhai Tử 70 năm công lực mà Đinh Xuân Thu cũng ở Thiếu Lâm tự trong trận chiến ấy, bị hư trúc đánh bại, dẫn đến trung thân bị Thiếu Lâm giam cầm. Chuyện này quả thật chính là bỏ mặc kẻ thù mưu tính, chán sống a. Ninh Khuyết không phải là Đinh Xuân Thu, hắn có thể không như vậy ngốc bất kể là ai, chỉ cần là nghĩ gây bất lợi cho chính mình, mặc kệ thực lực cao thấp, vẫn là chết sớm một chút tốt. Chết rồi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Trừ phi, hắn đối với người này cũng có tính toán, đem đối phương xem là sâu độc đến nuôi. Tô Tinh Hà, hà tất lại giả câm vờ điếc. Ngươi diễn kịch diễn nhiều năm như vậy, không khổ cực sao? Ninh Khuyết cười lạnh đi tới Tô Tinh Hà trước mặt. Tô Tinh Hà vẫn như cũ hết sức chuyên chú hạ cờ, phảng phất hoàn toàn không nghe được Ninh Khuyết âm thanh, nhưng lòng bàn tay của hắn nhưng hơi thấm mồ hôi, hắn mơ hồ cảm thấy lần này đối phương tựa hồ sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ninh Khuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Tinh Hà một lúc, đột nhiên nở nụ cười, "Tô Tinh Hà, ta tốt sư huynh, ngươi không đi diễn kịch thực sự là quá đáng tiếc có điều, không sao, làm vì sư đệ ta sẽ giúp ngươi, nếu ngươi đời này bỏ qua trở thành con hát cơ hội, người sư đệ kia sẽ đưa ngươi đi đầu thai, nhường ngươi nhanh chóng chuyển thế trở thành con hát." Ninh Khuyết nói, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, không chút lưu tình liền khiến cho ra huyết long thủ, tay phải trong nháy mắt biến thành màu máu, ầm ầm đánh ra, như một cái dữ tợn huyết long ngang trời, liên tiếp xuyên qua hư không, không khí lại bị từng tầng đánh nổ, hình thành một đạo màu nhũ bạch không khí đường nối. Ầm năm. Tô Tinh Hà trong nháy mắt biến sắc, hắn không nghĩ tới Ninh Khuyết nói ra tay liền ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền như vậy tàn nhẫn. Càng làm cho hắn chấn động chính là, hắn người sư đệ này, thực lực bây giờ muốn xa xa so với hắn hiểu biết mạnh mẽ quá nhiều. Tô Tinh Hà hoàn toàn không kịp cũng không tránh thoát Ninh Khuyết đòn đánh này, cả người dường như bị cao tốc chạy đoàn tàu va chúng giống như vậy, như lưu tinh giống như bay bắn ra, trực tiếp đem phía sau hắn phòng xá toàn bộ va sụp. Trong hư không chỉ có một chuỗi thật dài máu tươi. Ninh Khuyết một đòn đem Tô Tinh Hà trọng thương đánh bay sau, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo, hai tay hắn như huyết long múa tung. Đem chính đang sụp đổ phòng ốc bên trong hết thể hướng về hắn đập tới vật toàn bộ đánh thành phấn vụn. Một lát sau, hắn tìm tới trọng thương ngã vào phòng ốc một góc Tô Tinh Hà. Vào lúc này, Tô Tinh Hà rốt cục không xếp vào, hắn một bên cụ máu tươi, một bên cừu hận nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, sao có thể có chuyện đó, ngươi cái này đại ma đầu thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy. Ninh Khuyết không để ý đến Tô Tinh Hà câu hỏi, hắn nắm vào trong hư không một cái, cách không đem Tô Tinh Hà bắt được trên tay, hắn nhìn chăm chú Tô Tinh Hà hai mắt, nói cho ta, Vô Nhai Tử ở đâu? Tô Tinh Hà sắc mặt hơi đổi, có chút thất kinh nói, ngươi là hỏi sư phụ sao? Sư phụ chết sớm, ngươi cũng không phải không biết. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì thôi. Ninh Khuyết lạnh lùng nói, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp nuốt chửng Tô Tinh Hà công lực, sau đó vổ nát thành xương máu. Nguyên tắc bên trong, Vô Nhai Tử vị trí sơn động, ngay ở phòng xá phụ cận, mặc dù ngươi không nói, liền thật có thể làm khó ta hay sao? Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười. Liền triển khai thân pháp, ở phòng xá xung quanh vách núi nhanh chóng tuần tra lên, một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, nhưng là nhìn thấy nơi nào đó hẻo lánh trên vách núi, khảm nạm một khối phiến đá. Phiến đá xung quanh, rõ ràng hơi có chút khe hở. Ninh Khuyết không nói hai lời, trực tiếp một chưởng hướng về phiến đá vỗ tới. Ở ba, phiến đá trong nháy mắt nổ nát, nhưng là lộ ra một cái sâu thẳm sơn động. Ninh Khuyết bóng người lóe lên, liền xông vào bên trong hang núi. Sơn động đường núi có chút sâu thẳm, có điều. Trên vách động đều thiêu đốt ngọn nến, đúng là không có vẻ hắc ám. Ninh Khuyết rất nhanh sẽ đi tới cuối lối đi, một cái to lớn hang động không gian rộng mở xuất hiện ở trước mắt, cái kia hang động đỉnh chót, còn có một cái cửa động, một bó ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, rơi vào một đạo ngồi xếp bằng bất động trên người lão giả. Người lão giả này râu dài ba thước, mỗi một cái hoa râm, sắc mặt như quan ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, tuổi hiện ra nhưng đã không nhỏ, nhưng tinh thần phân chấn, phong độ nhàn nhã. Đây chính là Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng ở trong hang động, nhìn thấy Ninh Khuyết từ trong đường nối đi ra, hai mắt lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ tràn ngập sát cơ. Nghiệt đồ, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi đem sư huynh ngươi thế nào rồi? Vô Nhai Tử lạnh giọng quát, nhưng hắn miệng nhưng không nhúc nhích, nhưng là dùng bụng ngữ thuật nói ra. Đối với ở trước mắt Ninh Khuyết, Vô Nhai Tử hầu như mỗi giờ mỗi khắc không muốn sinh ăn người này chi thịt, sinh uống người này máu. Hắn Vô Nhai Tử tự hỏi anh minh một đời, lại không nghĩ rằng nghiệt đồ này nhường hắn đụng phải thế gian sỉ nhục lớn nhất, hắn một đời càng là hủy ở nghiệt đồ này trên tay. Nghe được Vô Nhai Tử quát lạnh, Ninh Khuyết hơi cười, lại giả bộ thương tâm thở dài nói, sư phụ, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, hiện tại thật vất vả gặp lại, ngươi nhưng không hỏi một chút ta trải qua như thế nào, một lòng chỉ quan tâm Tô sư huynh, vẫn là như năm đó như vậy bất công, là quá nhường ta thương tâm. Thế gian sao có như ngươi vậy vô liêm sỉ hạng người. Vô Nhai Tử tức giận, lần thứ hai sử dụng bụng ngữ thuật lạnh quát, nói mau, ngươi đưa ngươi tình hà thế nào rồi? Được rồi. Được rồi. Nếu sư phụ ngươi muốn biết, ta liền nói. Ninh Khuyết hơi cười, nói, dù sao sư huynh đệ một hồi, ta tất nhiên là sẽ không hại Tô sư huynh. Ta thấy hắn si mê với diễn kịch, nhưng một mực kiếp này lại đạp lầm đường đồ, thành võ giả. Ta nghĩ trong lòng hắn nhất định thống khổ phi thường, liền ta liền giúp hắn một tay, đưa Tô sư huynh hắn đi đầu thai. Ta nghĩ Tô sư huynh đời sau nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, trở thành khắp thiên hạ đều nghe tên hí kịch. Sư phụ, ngươi nói một chút ta này đúng hay không dụng tâm lương khổ? Nghiệp chướng, ngươi tên nghiệp chướng này, lúc trước ta nên một trưởng vỗ chết ngươi, miễn cho ngươi gieo vạ thế nhân. Vô Nhai Tử tức giận đến râu tóc đứng thẳng, một thân khủng bố tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào, toàn bộ bên trong hang núi đều quát nổi lên cuồng phong. Chỉ tiếc, hắn hiện tại là tàn tật thân, toàn thân bại liệt, mặc dù nắm giữ một thân cả thế gian hiếm thấy công lực, cũng khó có thể phát huy ra uy năng. Hừ, Vô Nhai Tử, chúng ta Tiêu Giao phái truyền thống, luôn luôn đều là ai mạnh ai chính là trưởng môn. Ngươi so với Vu Hành Vân sư bá cùng Lý Thu Thủy sư thúc mạnh, vì lẽ đó ngươi thành trưởng môn, nhưng tại sao đến phiên ta thời điểm, ta so với Tô Tinh Hà mạnh, ngươi nhưng một mực chuẩn bị đem chức trưởng môn giao cho Tô Tinh Hà. Hơn nữa, vì áp chế ta, Tiêu Giao phái võ công, ngươi nhưng là một môn đều không ném cho ta. Là ngươi một mình đánh vỡ Tiêu Giao phái truyền thống, như vậy thì đừng trách ban đầu ta lòng dạ độc ác. Ninh Khuyết lạnh lùng nói rằng, hắn đem Đinh Xuân Thu trong ký ức nín nhiều năm nói ra. Ha ha ha. Ngươi tên nghiệp chướng này tâm thuật bất chính, còn muốn làm chúng ta Tiêu Giao phái trưởng môn cùng tu luyện Tiêu Giao phái cao thâm võ công. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là vọng tưởng ta biết ngươi trước tới nơi này, là vì cái gì. Thế nhưng, ta cho ngươi biết, mặc dù là chết, ngươi đừng hỏng từ ta trong miệng đến bất kỳ Tiêu Giao phái võ công. Vô Nhai Tử cười lạnh nói. Có điều, hắn vừa dứt lời, Ninh Khuyết liền giương tay vồ một cái, cách không đem hắn bắt được trong tay, lập tức trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí như vỡ đê hồng thủy như thế. Điên cuồng hướng về Ninh Khuyết tay chạy tới. Ngươi làm sao sẽ bắc minh thần công? Đáng chết đúng hay không Lý Thu Thủy con tiện nhân kia ném cho ngươi? Vô Nhai Tử xanh mặt sắc dùng bụng ngữ thuật quát. Thu Thủy sư thúc đúng là không có truyền cho ta bắc minh thần công, có điều nàng đem truyền âm siêu hồn đại pháp ném cho ta, bởi vậy, Vô Nhai Tử, ta muốn thu được võ công, không cần ngươi nói ta cũng có thể biết. Ninh Khuyết cười lạnh nói, ở đem Vô Nhai Tử tiên thiên chân khí nuốt chửng gần như thời điểm, cũng tức là Vô Nhai Tử đã kề bên tử vong. Hết sức suy yếu thời điểm, sử dụng truyền âm siêu hồn đại pháp. Vô Nhai Tử, đem Bác Minh thần công, Lăng Ba Vi bộ các loại Tiêu Giao phái võ công phương pháp tu luyện hết thể nói ra. Ninh Khuyết âm thanh, chui vào hoảng hoảng hốt hốt Vô Nhai Tử trong hai. Vô Nhai Tử tâm thần lúc này bị truyền âm siêu hồn đại pháp khống chế, bắt đầu dùng chỉ còn lại tiên thiên chân khí, sử dụng bụng ngữ thuật, từng cái đem Bác Minh thần công, Lăng Ba Vi bộ các loại Tiêu Giao phái võ công nói ra. Một lát sau, Vô Nhai Tử bàn giao xong xuôi. Ninh Khuyết cũng đem trong cơ thể hắn cuối cùng một tia tiên thiên chân khí nuốt chửng xong xuôi, Vô Nhai Tử lúc này khí tuyệt mà chết. Thu hoạch 1000 tiềm năng điểm, còn thu được Bắc Minh thần công, Lăng Bộ Vi bộ các loại cao thâm võ công, này một chuyến đến đây, đáng giá. Ninh Khuyết tự nói, từ Vô Nhai Tử trên tay gỡ xuống đại biểu Tiêu Giao phái trưởng môn thân phận thất bảo chiếc nhẫn, đeo ở trên ngón tay của chính mình, sau đó tiện tay đem Vô Nhai Tử thi thể ném xuống đất. Hắn nghiêm túc tìm hiểu một lúc Bắc Minh thần công. Cảm thấy này một môn võ học tuy rằng xem như là chính đạo võ học, nhưng cũng có nuốt chửng công lực này mà tính đặc thù, lẽ ra có thể hòa vào hấp tinh đại pháp bên trong. Chương 83, cuồng bá thôn thiên công. Kinh sợ quân tà. Ninh Khuyết được Bắc Minh thần công sau, lập tức mở ra bảng sở kỳ hiệu, cỡ lực hấp tinh đại pháp, bảng lúc này bắn ra nhắc nhở lấy hấp tinh đại pháp làm chủ thể, dung hợp Bắc Minh thần công, cần tiêu hao 1200 tiềm năng điểm, có hay không xác định dung hợp? Xác định dung hợp. Dung hợp xong xuôi, hấp tinh đại pháp thăng cấp làm lục chuyển công pháp. Làm hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công dung hợp thành công một khắc đó, Ninh Khuyết cả người trôi nổi mà lên, phía sau đầu tiên là hiện ra một cái mấy trượng to nhỏ hố đen bóng mờ, sau đó hố đen bóng mờ mặt ngoài đột nhiên thoát ra từng đạo màu xanh lam điện lưu. Màu xanh lam điện lưu xuất hiện một khắc đó, hố đen bóng mờ lực cắn nuốt trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất hư không sụp đổ giống như vậy, toàn bộ bên trong hang núi hết thảy hòn đá toàn bộ bị trôi nổi mà lên, bay vào trong hố đen, mặc dù mấy người cao lớn tảng đá lớn, cũng không ngoại lệ. Vô Nhai Tử thi thể cũng bị điện quang lưu chuyển hố đen bóng mờ nuốt chửng, triệt để hóa thành xương máu. Một lát sau, Ninh Khuyết một lần nữa giảm rơi xuống mặt đất, hắn đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Bắc Minh thần công chẳng những có thể dung hợp tiến vào hấp tinh đại pháp bên trong, thậm chí còn đem hấp tinh đại pháp đẳng cấp tăng lên đến lục chuyển công pháp. Lục chuyển công pháp, này đã là cấp độ tông sư công pháp. Cấp độ tông sư công pháp, mặc dù đặt ở chủ thế giới chân võ đại lục, vậy cũng là vô cùng quý giá công pháp. Mặc dù ma đạo thất mạch đệ tử, trừ phi là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, không muốn cũng cần trả giá to lớn cống hiến mới có thể được. Đối với Ninh Khuyết mà nói, chỗ tốt lớn nhất là tiết kiệm lượng lớn tiềm năng điểm nếu như muốn mạnh mẽ đem hấp tinh đại pháp thôi diễn thăng cấp đến lưu chuyển, chí ít cần 10 vạn tiềm năng điểm. Hiện tại tuy rằng hắn hấp tinh đại pháp vẫn là nằm ở ngũ chuyển cảnh giới, nhưng bởi hấp tinh đại pháp tự thân đã lên cấp làm lục chuyển công pháp, cấp độ tông sư công pháp. Vì lẽ đó sau đó hắn chỉ cần tiêu hao 1 vạn tiềm năng điểm liền có thể thăng cấp đến lục chuyển cảnh giới. Đem hấp tinh đại pháp cùng Bắc Minh thần công dung hợp xong xuôi sau, Ninh Khuyết đối với nơi này lại không lưu luyến, trực tiếp trở về Thiền Sơn Linh Thiếu Cung bên trong. Hắn lại bế quan 3 ngày, lấy ra hấp tinh đại pháp bộ phận hàng nghĩa, nghiên cứu ra một môn chuyên môn dùng để nuốt chửng người khác công lực công pháp. Môn công pháp này là Ninh Khuyết chuẩn bị dùng để bẫy người không đúng, là chuyên môn dùng để lượng lớn chế tạo nhân vật chính. Ninh Khuyết cho môn công pháp này lấy một cái rất đại khí tên, cuồng bá thôn thiên công. Lên như thế một cái chủ ưu nỉ tên, kỳ thực cũng là xuất phát từ Ninh Khuyết ác thú vị, kiếp trước hắn xem tiểu thuyết thời điểm, liền thường thường nhìn thấy một ít nhân vật chính ở nào đó lần kỳ ngộ thời điểm được cái gì vô địch nghịch thiên công loại hình, hiện tại hắn cũng chuẩn bị lượng lớn chế tạo ra một nhóm nhân vật chính, liền nổi lên như thế một cái tên. Này cái gọi là cuồng bá thôn thiên công, ở nuốt chửng công lực hiệu quả phương diện. Khoảng chừng có hấp tinh đại pháp 6 phần 10 hiệu quả, võ giả tu luyện sau, quả thật có thể nhờ vào đó nuốt chửng công lực của người khác, thần tốc tăng lên cảnh giới. Nhưng đây là Ninh Khuyết tham khảo hấp tinh đại pháp bộ phận hàm nghĩa sáng tạo ra đến không trọn vẹn công pháp, nhưng là có to lớn mầm họa. Võ giả tu luyện môn công pháp này sau, sẽ tổn thương nghiêm trọng thân thể căn cơ, hơn nữa nuốt chửng công lực của người khác càng nhiều, tổn thương lại càng lớn. Trên căn bản, phàm là tu luyện này một môn nghe tới bá khí kinh người công pháp, cả đời này trước hết trời vô vọng, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên đến siêu nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa, tẩu hỏa nhập ma cái gì, cũng khả năng bất cứ lúc nào phát sinh. Có điều, những này Ninh Khuyết đều không để ý, hắn nghiên cứu ra này một môn công pháp, là dùng để thu gặt tiềm năng điểm, còn người tu luyện sẽ có hậu quả gì không, hắn cũng không quan tâm. Là thời điểm bắt đầu chấp hành kế hoạch. Ninh Khuyết kết thúc bế quan. Vào lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ tứ đại hầu gái một trong Mai Kiếm bước nhanh tới, nói, chủ nhân. 72 đảo đảo chủ cùng 36 động chủ người đã toàn bộ đến, liền ở bên ngoài. Tốt, ta sẽ đi gặp bọn họ. Ninh Khuyết khẽ gật đầu, cùng Mai Kiếm đồng thời đi ra ngoài. Linh Thiếu Cung bên ngoài, giờ khác này chính quả mênh mông tụ tập một đám giang hồ nhân sĩ, những này trang phục đều thập phần khác loại. Khí chất cũng tà bên trong tà khí, vừa nhìn chính là tà đạo nhân sĩ. An động chủ, ngươi là ba chúng ta 16 động cùng 72 đảo lão đại, lần này đồng mỗ đột nhiên ra lệnh cho chúng ta đến đây Linh Thiếu Cung tụ tập. Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Chỉ có người thường một nửa cao tăng đất công the thế dọng hướng về An Động chủ hỏi. Đúng đấy, đồng mô lao nhân ra người làm sao đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh như vậy sẽ không phải là trách chúng ta năm nay nộp lên cống phẩm không đủ đi. Khâm đảo chủ thấp thỏm nói rằng. Thì không thể nào, nếu như là như vậy chúng ta liền thảm sinh tử phù một phát làm, chúng ta căn bản không chịu nổi. Hoắc Động chủ đầy mặt hoảng sợ nói. Ô lão đại, chắc bất phàm. Lê phu nhân đám người dồn dập nhìn phía An Động chủ bọn họ sắc mặt đều mơ hồ mang theo vẻ lo âu. Đều thả yên tâm đi. Không phải đồng mô muốn trách chúng ta, tốt, hình như là có người nhường Linh Cứu Cung, đem chúng ta triệu tập tới được. An động chủ nói chuyện có chút cà lăm, phí hết năm một phiên khí lực, mới đưa lời nói xong. Nghe được An động chủ sau, Ô lão đại, chắc bất phàm, Lê phu nhân các loại 36 động cùng 72 đảo người tất cả đều sửng sốt. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thiên Sơn Đồng Mô đáng sợ dường nào, bọn họ những người này là tràn đầy lĩnh hội chuyện này quả là đủ để quét ngang thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Lại còn có người mệnh lệnh Thiên Sơn Đồng Mô, mệnh lệnh Linh Thiếu Cung làm việc. 36 động cùng 72 đảo người, chính ở nghi ngờ không thôi thời điểm, Ninh Khuyết cùng Mai Kiếm từ Linh Thiếu Cung bên trong đi ra, đứng ở 36 động cùng 72 đảo một đám người trước mặt. Các vị, vị này chính là chúng ta Linh Thiếu Cung tân chủ nhân Đinh Xuân Thu, sau đó các ngươi đại gia đều muốn nghe hắn. Mai Kiếm giới thiệu. Cái gì? Hắn là tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Hắn làm sao trở nên trẻ tuổi như vậy? Hắn làm sao liền thành Linh Thiếu Cung tân chủ nhân? 36 động cùng 72 đảo người giật nảy cả mình, lập tức một mảnh ồn ào. Bọn họ đều là tọa chấn một phương nhân vật, thần phục Thiên Sơn Đồng Mộ thì thôi, đó là bởi vì Thiên Sơn Đồng Mộ thực lực xác thực mạnh đến nỗi vô biên, bọn họ phản kháng không được. Nhưng này Đinh Xuân Thu tính là gì? Phải biết, Đinh Xuân Thu mặc dù là tinh tú phái trưởng môn, nhưng bọn họ rất nhiều người thân phận kỳ thực cũng không thể so Đinh Xuân Thu kém bao nhiêu. Hơn nữa, theo bọn họ biết, Đinh Xuân Thu cũng chỉ là siêu nhất lưu cảnh giới mà thôi. Trong bọn họ cũng không có thiếu siêu nhất lưu cảnh giới cao thủ. Như vậy, dựa vào cái gì muốn bọn họ nghe Đinh Xuân Thu? Ninh Khuyết đã sớm biết những này tà đạo nhân sĩ sẽ không như thế dễ dàng thu phục, bởi vậy làm những này ồn ào lúc thức dậy, hắn trong nháy mắt thả ra khí thế của chính mình. Ở 3. Linh Thiếu Cung phía trên trong nháy mắt mây gió biến ảo, một luồng nặng nề như núi khí thế khủng bố chấn áp mà xuống, áp lực vô hình tầng tầng thẩm thấu hư không. 36 đảo cùng 72 động người. Phàm là siêu nhất lưu cảnh giới bên dưới, trong nháy mắt liền đều bị bất thình lình dày nặng như núi khí thế khủng bố đè bẹp dưới. Liền ngay cả An động chủ, Ô lão đại, chắc bất phàm mấy vị siêu nhất lưu cường giả, cũng bị Ninh Khuyết khí thế chấn áp gần như nghẹt thở qua đi. Khủng bố. Phi thường khủng bố. An động chủ, Ô lão đại, chắc bất phàm cùng 36 động, 72 đảo người, thời khắc này đều kinh hãi đến cực điểm nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết biểu lộ thả ra ngoài khí thế thực sự quá khủng bố. So với bọn họ đã từng từ Thiên Sơn Đồng Mộ trên người cảm ứng được khí thế còn kinh khủng hơn. Ta biết các ngươi không phục, biện pháp của ta rất đơn giản, chính là để cho các ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, một cước bước ra, tay phải trong nháy mắt rút ra bội kiếm, chớp giật chém xuống một kiếm, trong phút chốc, một đạo kinh thiên ánh kiếm từ 36 động, 72 đảo nhân thân một bên 1 mét ở ngoài chém qua, trực tiếp chém ra một cái hơn 30 mét dài vết rách. Cuối cùng kiếm kia khí chém đem cách đó không xa một góc vách núi chém xuống. An động chủ, Ô lão đại, chắc bất phàm đám người, nhìn cái kia lướt xuống vách núi, sắc mặt gần như dại ra, mỗi một người đều lớn đổ mồ hôi lạnh. Chương 84, truyền thụ. Bây giờ còn có người không phục sao? Ninh Khuyết lạnh lùng nhìn quét 36 động 72 đảo quần tà, cả người sát khí tràn ngập, tựa như muốn nuốt sống người ta. Phục rồi. Phục rồi bái kiến tôn chủ. Không phải tôn chủ. Là môn chủ. Ta hiện tại chính là Tiêu Giao phái môn chủ. Phải. Bái kiến môn chủ. Nhìn thấy Ninh Khuyết vừa nãy bày ra cái thế hung uy, quần tà nào dám không phục. Rất tốt, Vu sứ bá, ngươi thế bọn họ giải trừ sinh tử phù đi. Ninh Khuyết đột nhiên gò má đúng không biết lúc nào xuất hiện ở bên người Thiên Sơn Đồng Mộ nói rằng. Lần bế quan này sáng tạo cuồng bá thôn thiên công thời điểm, hắn đã thế Thiên Sơn Đồng Mộ mở ra công lực hạn chế bởi vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ muốn thay quần tà giải trừ sinh tử phù cũng không có vấn đề gì. Hừ. Nghe được Ninh Khuyết mệnh là mình, Thiên Sơn Đồng Mộ rất khó chịu hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là bắt tay thế quần tà giải trừ sinh tử phù. Một lát sau, Thiên Sơn Đồng Mộ liền đem chính mình trồng vào quần tà trong cơ thể sinh tử phù, toàn bộ hóa giải xong xuôi. Quần tà nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ giải trừ sinh tử phù, quần tà chính kích động vạn phần, hận không thể đối với Ninh Khuyết dập đầu bái tạ thời điểm, sắc mặt của bọn họ liền cứng lại rồi. Chỉ thấy Ninh Khuyết đem sớm chuẩn bị kỹ càng mấy chục bình rượu nước ném đến không trung một trường vô nát. Sau đó thôi thúc thiên tàm ma công, mượn không trung hơi nước lấy trưởng lực ngưng tụ ra từng đạo màu đen nhạt miếng băng mỏng, sau đó cách không một vừa đánh vào quần tà trong cơ thể. Quần tà đối với loại này miếng băng mỏng nhường bọn họ nhận hết dằn vặt miếng băng mỏng quá quen thuộc, này chính là sinh tử phù. Vừa thoát khỏi cũ sinh tử phù, rồi lại bị trồng vào mới sinh tử phù. Từ đại hỉ đến lớn buồn, trong thời gian này chênh lệch quá lớn, 36 động 72 đảo rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được, cựu hận nhìn chằm chằm Linh Khuyết. Phảng phất hận không thể ăn Ninh Khuyết thịt, uống Ninh Khuyết huyết. Ninh Khuyết nhìn từng đôi ánh mắt cừu hận, lạnh lùng nở nụ cười, hắn lại không phải làm từ thiện, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ giải cứu những người này. ta biết các ngươi căm hận ta, nhưng này lại là cần gì chứ, bởi vì các ngươi tiếp đó sẽ càng thêm căm hận ta. Ninh Khuyết lạnh lùng nói, cái lồng khí trạng hấp tinh lực chàng chớp mắt hiện lên, hai tay hắn nắm vào trong hư không một cái, cách không chấp nhận gần 7-8 người vồ vào hấp tinh lực chàng bên trong, cũng bị hấp tinh lực chàng sức mạnh định ở giữa không trung. Môn chủ tha mạng, môn chủ tha mạng. Môn chủ ngươi nói cho ta đã làm sai điều gì, ta nhất định sửa đổi. Môn chủ, van cầu ngươi buông tha ta. 7-8 cái bị Ninh Khuyết vồ vào hấp tinh lực chàng người, giờ khắc này hoảng sợ phát hiện, chính mình nội lực trong cơ thể chính đang không ngừng trôi đi, liền dồn dập hướng về Ninh Khuyết xin tha. Bọn họ như thế hoảng sợ, môn chủ đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì? An động chủ, Ô lão đại cùng Chắc Bất Phàm đám người nhìn thấy cái kia 7-8 cái bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung mặt người lên vẻ sợ hãi, trong lòng đều có chút khủng hoảng. Bọn họ biết, Ninh Khuyết nhất định là đối với này 7-8 người đã làm những gì, mới sẽ làm cái kia 7-8 người như vậy hoảng sợ. Bọn họ có chút sinh ra chạy trốn ý nghĩ, có mấy người thẳng thắn nghĩ đối với Ninh Khuyết ra tay. Có điều, vừa nghĩ tới trong cơ thể vừa bị Ninh Khuyết trồng vào sinh tử phù, bọn họ liền một trận vô lực. Nhưng vào lúc này, Ninh Khuyết khoảng chừng đem cái kia 7-8 người công lực nuốt chừng khoảng 3/10, liền nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia 7-8 người quăng bay ra ngoài. Công lực của ta trôi đi 3/10. Ta cũng là, trời ạ, ta khổ sở tu luyện mấy chục năm, mới có ngày hôm nay công lực. Bây giờ lại không gặp 3/10. Quá ác, môn chủ quá ác. 7-8 cái bị Ninh Khuyết nuốt chừng 3/10 công lực người, đều hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Ninh Khuyết. Võ học một đường, không nghi ngờ chút nào nội công là khó nhất tu luyện, đại đa số võ giả, cơ bản đều là từng giọt nhỏ tích lũy xuống, khổ sở tu luyện mấy chục năm, mới tích lũy dưới một thân coi như không tệ công lực. Hiện ở công lực của bọn họ, liền bị Ninh Khuyết nuốt chừng 3/10, bọn họ sao có thể không hận? Cái gì? Ninh Khuyết vừa nãy lẽ nào là ở nuốt chửng cái kia 7-8 người công lực. Những người khác nghe vậy. Nhất thời một trận sởn cả tóc gáy, lại nhìn phía Ninh Khuyết thời điểm, lại như là ở xem nhất định khủng bố ma như quỷ. Trốn. Vài cái tà đạo nhân sĩ, giờ khác này đều không lo được sinh tử phù mang đến uy hiếp cùng thống khổ. Bọn họ chỉ muốn bảo vệ chính mình khổ tu nhiều năm công lực, liền trong nháy mắt hướng về xích sắt vị trí bỏ chạy. Chỉ là, bọn họ vừa lên đường, chuyển động thân thể. Ninh Khuyết liền quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mở ra hấp tinh lực tràng, trong nháy mắt đem mấy người này bao phủ đi vào, chỉ là trong khoảnh khắc, mấy người này liền hóa thành xương máu, liền không còn sót lại một chút cạn. Ta chỉ nói một lần, ai trốn ai chết. Ninh Khuyết lạnh lùng nhìn quét quần tà. Cái khác có đồng dạng ý nghĩ tà đạo nhân sĩ, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, chảy một thân mồ hôi lạnh. Liền ngay cả An động chủ, Ô lão đại, Chắc Bất Phàm mấy vị siêu nhất lưu võ giả cũng là như thế, Ninh Khuyết quá mạnh mẽ. Vừa nãy đảo tẩu cái kia mấy cái tà đạo nhân sĩ bọn họ đều biết mấy người kia thân thủ đều vô cùng tốt, nếu như là bọn họ đối đầu, trăm chiêu bên trong cũng khó khăn bắt, nhưng bây giờ lại bị Ninh Khuyết thuấn sát. Thực lực như vậy thực sự khiến người ta kinh sợ. Vẫn là bé ngoan nhường vị môn chủ này cắn nuốt mất 3/10 công lực đi tổn thất 3/10 công lực dĩ nhiên đau lòng, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mệnh thân thiết. Sau đó, không có ai lại dám phản kháng Ninh Khuyết nuốt chừng công lực, đều bé ngoan nhường Ninh Khuyết cắn nuốt mất 3/10 công lực. Hiện trường những này tà đạo nhân sĩ, đều là có thể trở thành là một động chi chủ hoặc một đảo chi chủ tồn tại, thực lực đương nhiên sẽ không kém, cơ bản đều ở nhất lưu cảnh giới, trong đó còn có 5 người đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới. Đem những này tà đạo nhân sĩ công lực đều nuốt chừng 3/10 sau, Ninh Khuyết thu được tổng cộng 105 điểm tiềm năng điểm. Thiếu là ít một chút, còn kém rất xa một cái nuốt chừng tiên thiên cao thủ công lực tới cũng nhanh. Thế nhưng, toàn bộ thiên long thế giới mới bao nhiêu cái tiên thiên cao thủ. Tính toán đâu ra đấy chỉ sợ đều không có 10 cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua 15. Mặc dù Ninh Khuyết toàn bộ nuốt chửng, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch không tới 20.000 tiềm năng điểm. Mà những này tà đạo nhân sĩ liền không giống, đây là có thể quần quận không dứt thu gặt tài nguyên, tuy rằng mỗi một lần cũng không nhiều, nhưng số lần nhiều, số lượng liền nhiều những này đều sống sót kho máu A. Đương nhiên, vì để cho những người này vẫn duy trì truyền máu năng lực, Ninh Khuyết cũng rất sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Cùng bá thôn thiên công như thế uy mãnh bá khí thần công, chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Thời khắc này, Ninh Khuyết đột nhiên một mặt ôn hòa đối với sắc mặt tái nhợt 36 động 72 đảo giang hồ nhân sĩ nói rằng. Xem các ngươi vừa nãy như vậy nghe lệnh, môn chủ ta cũng cho các ngươi một cái bồi thường. Ninh Khuyết rút ra bội kiếm, lấy kiếm làm bút, trên mặt đất khắc họa lên, một lát sau trên mặt đất liền nhiều một phần công pháp. Cùng bá thôn thiên công, một cái tràn ngập ngạo khí. Nhưng bá khí phi thường công pháp tên xuất hiện ở kinh văn phía trước nhất. Đều nhớ kỹ, bản này công pháp chỉ có thể bảo lưu một khắc sau kinh văn bên trong kiếm khí liền bạo phát, đem kinh văn phá hủy. Còn có, nhớ tới mỗi 2 tháng trước tới một lần linh thứ cung, dâng lên 3 phần 10 công lực, người vi phạm, chết. Ninh Khuyết nói xong, liền xoay người đi vào linh thứ cung bên trong. 36 động cùng 72 đảo người, vốn là nghe được mỗi 2 tháng còn muốn lần thứ 2 trước tới nơi này tự nguyện cho Ninh Khuyết nuốt chừng 3 phần 10 công lực, đều một trận tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, đã thấy một vị đảo chủ đầy mặt mừng như điên nhìn chằm chằm trên đất kinh văn, phảng phất rơi vào điên cuồng. Môn chủ đến tột cùng lưu lại cái gì? Dĩ nhiên nhường vị đảo chủ này như vậy điên cuồng. Rất nhiều tà đạo nhân sĩ âm thầm hiếu kỳ, cũng đi tới, khi bọn họ qua loa nhìn quét một chút mặt đất cuồng bá thôn thiên công thời điểm, cũng từng cái điên cuồng hơn. Cõi đời này dĩ nhiên có huyền diệu như vậy thần công, dĩ nhiên có thể thông qua nuốt chửng công lực của người khác đến tăng cường công lực của chính mình. Chuyện này quả thật quá dối trá, quá huyền diệu. Có môn thần công này, bọn họ còn cần khổ sở tu luyện cái gì nội công? Trực tiếp nuốt chửng công lực của người khác phải. Này chẳng lẽ chính là môn chủ vừa nãy triển khai thần công? Có người nói như vậy, trong nháy mắt từng cái tà đạo nhân sĩ đều hô hấp tăng thêm, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên đất kinh văn, chỉ lo nhớ lầm một chữ. Có môn thần công này, hắn liền không sợ mỗi 2 tháng cũng bị Ninh Khuyết nuốt chửng 3 phần 10 công lực, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua nuốt chửng người khác bù đắp lại. Nói không chắc, còn có thể vượt mức bù về. Thậm chí, bọn họ cũng có thể học theo giam giáp, như là Ninh Khuyết như vậy khống chế một nhóm người, lại định kỳ nuốt chửng bị khống chế chi công lực của người ta. Thời khắc này, những này tà đạo nhân sĩ, đều có một loại trở thành thiên mệnh nhân vật chính cảm giác. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng liếc mắt nhìn trên mặt đất cuồng bá thôn thiên công. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra môn công pháp này bên trong ẩn chứa bộ phận Bắc Minh thần công huyền ảo, nhưng tàn khuyết không đầy đủ, tu luyện sau hậu hoạn to lớn. Cho nên nàng không đem môn công pháp này để ở trong lòng, nhưng nàng đối với Ninh Khuyết dụng ý, nhưng cảm thấy sâu sắc băng hàn, Ninh Khuyết đem môn công pháp này lưu truyền đi, đây là muốn dưỡng cổ thiên hạ a. Đem toàn bộ thiên hạ võ giả cũng làm thành sâu độc đến nuôi, định kỳ thu gặt. Kinh khủng như thế bố cục cùng để tâm, nhường Thiên Sơn Đồng Mỗ đều có chút sợ hãi. Đồng thời, nàng cũng biết, Ninh Khuyết này sẽ đắc tội toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ không bao lâu nữa, Ninh Khuyết liền sẽ trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ. Đến thời điểm, Ninh Khuyết có thể ứng đối người trong thiên hạ thảo phạt sao? Chương 85, Tà công xuất thế, giang hồ hạo kiếp. Ninh Khuyết dùng sinh tử phù đã khống chế 36 động cùng 72 đảo quần tà, cũng đem cuồng bá thôn thiên công truyền xuống sau khi, liền bắt tay chỉnh đốn linh thiếu cung cùng tinh tú phái. Hắn đem 2 đại môn phái sáp nhập vì là tiêu giao phái. Linh Thiếu Cung vì là tiêu giao phái đại bản doanh, nguyên lai tinh tú phái thì lại vì là tiêu giao phái một cái phân bộ. Cho tới tiêu giao phái trưởng môn, đương nhiên là Ninh Khuyết. Nói đến đây cái, làm Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe nói Ninh Khuyết muốn làm tiêu giao phái trưởng môn thời điểm, còn kém điểm cùng Ninh Khuyết lần thứ 2 đánh lên. Có điều, làm Ninh Khuyết biểu diễn trên tay thất bảo chiếc nhẫn sau, Thiên Sơn Đồng Mẫu mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, nàng còn tưởng rằng đây là Vô Nhai Tử giao cho Ninh Khuyết. Cũng không biết đây là Ninh Khuyết từ Vô Nhai Tử trên người mạnh mẽ đoạt đến. Nói chung, Thiên Sơn Đồng Mỗ xem như là tán đồng Ninh Khuyết cái này tiêu giao phái trưởng môn, cũng bắt đầu phụ trợ Ninh Khuyết xử lý tiêu giao phái sự vụ. Đến đây, Ninh Khuyết cũng coi như thực hiện Đinh Xuân Thu bộ phận tâm nguyện, còn kém phần sau bộ phận trở thành khắp thiên hạ uy phong nhất người này bộ phận tâm nguyện. Trung kiến tiêu giao phái sau, vì kích thích môn nhân thế hắn thu thập bảo dược cùng toàn lực mở rộng tiêu giao phái thế lực, Ninh Khuyết định ra rồi tiêu giao phái chế độ. Đem căn cứ độ cống hiến, ban thưởng các loại công pháp võ học, trong đó thậm chí có Dễ Kinh Ngân, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ các loại như vậy thần công bảo điển. Đương nhiên, ai muốn tu luyện cuồng bá thôn thiên công, Ninh Khuyết cũng thập phần hoan nghênh, chỉ cần định kỳ cống hiến 3 phần 10 công lực là được. Trong lúc nhất thời, tiêu giao phái người môn nhân quả nhiên đều chịu đến to lớn kích thích, đặc biệt là A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử các loại nguyên lai tinh tú phái môn đồ. Bọn họ vốn là coi trời bằng vùng hạng người, bây giờ nghe độ cống hiến có thể hối đoái các loại quý giá công pháp võ học, thậm chí thần công bảo điển, hiện ở nơi nào còn nhịn được. Trực tiếp liền mỗi ngày tổ đoàn đi ra ngoài điên cuồng thu thập cùng cướp đoạt bảo dược, đồng thời cũng đang không ngừng mạnh mẽ thu phục từng cái thế lực, mở rộng tiêu giao phái thế lực. Nói chung, phàm là có thể kiếm lấy độ cống hiến phương pháp, bọn họ sẽ làm tất cả, đồng thời không chừa thủ đoạn nào. Ngay ở Ninh Khuyết chỉnh hợp tiêu giao phái thời điểm, 36 động cùng 72 đảo quần tà, cũng ở trong chốn giang hồ nhấc lên to lớn máu tanh hạo kiếp. Những người này đều tà đạo nhân sĩ, bản cũng không cách nào không trời hạng người, được cuồng bá thôn thiên công như vậy có thể nhanh chóng tăng cường công lực công pháp sau, còn muốn bọn họ nhịn xuống không cần. này căn bản không thể. Chỉ là ngăn ngắn một tháng, trong chốn giang hồ liền có tới hơn 500 người chết ở đám này tà đạo nhân sĩ cuồng bá thôn Thiên Công bên dưới. Toàn bộ giang hồ, vốn đang vì Tiêu Phong là người khiết đan thân phận huyên náo sôi sùng sục, thậm chí còn chuẩn bị mở anh rủ tạ sẽ triệu tập anh hùng thiên hạ đối phó Tiêu Phong. Thế nhưng, làm một tháng, thì có 500 người chết ở tà đạo nhân sĩ trên tay tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ giang hồ đột nhiên vắng lặng một cách chết chóc. Nay một hồi giang hồ hạo kiếp làm đến quá đột nhiên, đến nỗi với rất nhiều người trong lúc nhất thời đều còn không phản ứng lại. Mà khi vô số giang hồ nhân sĩ phản ứng lại thời điểm, toàn bộ giang hồ lại như là bị tập trung vào một viên bom nổ dưới nước giống như vậy, ầm ầm nổ tung. Thời khắc này, đã không ai quan tâm cái gì Tiêu Phong. Tiêu Phong sự kiện, nói cho cùng đều là chỉ là cá nhân ân oán mà thôi, cùng này đột nhiên phát sinh giang hồ hạo kiếp so sánh, căn bản là không tính là gì. Thiếu Lâm, cái bang cũng bị kinh động, bởi vì liền ngay cả Thiếu Lâm cũng không có thiếu tục gia đệ tử bị giết, cái bang cũng giống như thế. Này hai thế lực lớn, lập tức phái ra nhân thủ điều tra, 36 động 72 đảo nhiều người như vậy động thủ, căn bản là không che giấu được, chân tướng rất nhanh sẽ bị điều tra rõ. Làm Thiếu Lâm, cái bang đem 36 động 72 đảo người ở tu luyện ta công, điên cuồng nuốt chửng giang hồ nhân sĩ công lực tin tức truyền lúc đi ra, toàn bộ giang hồ sôi trào. Thế gian lại có kinh khủng như thế tà công, dĩ nhiên nuốt chửng người khác công lực. Chuyện này quả thật thật đáng sợ, dù là ai ngẫm lại chính mình khổ tu mấy chục năm mới tích lũy xuống công lực, lại lập tức liền bị người khác cướp đoạt đi rồi, đều sởn cả tóc gáy. Cùng bá thôn Thiên Công tên, mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ giang hồ, trở thành người giang hồ người kiêng kỵ cùng hoảng sợ ma công. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều đối với này căm phẫn sục sôi, kêu la đem hết thể tu luyện cùng bá thôn Thiên Công tà đạo nhân sĩ toàn bộ chém giết, còn muốn đem cuồng bá thôn Thiên Công triệt để hủy diệt. Có điều, cũng có rất nhiều dã tâm nhà nhìn chằm chằm cuồng bá thôn Thiên Công, này một môn công pháp quá nghịch thiên rồi, như bọn họ cũng có thể được môn công pháp này, như vậy bọn họ cũng có thể trong bóng tối nuốt chửng công lực của người khác, nhường thực lực của chính mình tiến cảnh thần tốc. Cái bang, đại nghĩa phân đà, toàn quán thanh tay cầm một quyển văn chương chưa khô bí tịch, đây là hắn vừa đem nắm lấy một vị 72 đảo người nghiêm hình tra tân dưới mới bức khai ra. Toàn quán thanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào bí tịch bìa ngoài lên cuồng bá thôn Thiên Công năm chữ, trên mặt một trận mừng như điên. Ha ha ha, không nghĩ tới ta toàn quán thanh sẽ có một ngày, cũng có thể được như vậy thần công bảo điển, xem ra ta rất nhanh sẽ có cơ hội trở thành bang chủ cái bang. Tây Hạ phụ cận một thung lũng bên trong. Đoàn Duyên Khánh ngưng thần nhìn mới vừa được không lâu cuồng bá thôn Thiên Công, sắc mặt một trận biến ảo, tự nghĩ nói. Bản công pháp này xác thực huyền diệu phi thường, nhưng trong đó tựa hồ có hơi không thích hợp. Tựa hồ sẽ tổn thương thân thể căn cơ, có điều, ta đã hơn 10 năm công lực không có tiến bộ, bằng vào ta thực lực bây giờ nghĩ muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhưng còn chưa đủ, công pháp này tuy rằng có thiếu hụt, nhưng vẫn là có thể làm cho ta thực lực tăng mạnh không ngại luyện một chút. Tô Châu Yến Tử Ổ. Mộ Dung Phục sắc mặt do dự, đưa tay lên một quyển bí tịch thả xuống, lập tức lấy thêm lên, tiếp theo sau đó thả xuống, đón lấy lại một lần cầm lấy, như thế vài lần. Trên tay hắn quyển bí tịch này, thình lình cũng là cuồng bá thôn Thiên Công. Nhưng Mộ Dung Phục có thể cùng Thiên Long bốn tuyệt một trong Tiêu Phong nổi tiếng ngang nhau, tự nhiên không phải thật sự người ngu ngốc một cái. Hắn từ nhỏ liền xuất thân ở võ học thế gia, phụ thân Mộ Dung Bắc cũng là đương đại đỉnh cấp cao thủ, lại thêm hắn còn ở chính mình còn thi nước các cùng Mạn Đà Sơn Trang trong tàng kinh các xem lượng lớn võ học bí tịch. Vì lẽ đó, võ học của hắn tố dưỡng, hay là không phải hàng đầu, nhưng ở đương đại bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Bởi vậy, hắn cũng nhìn ra cuồng bá thôn Thiên Công bên trong tồn tại lớn mầm hòa lớn. Môn công pháp này, tuy rằng có lớn mầm hòa lớn, nhưng xác thực huyền diệu phi thường, mấu chốt nhất chính là có thể học cấp tốc. Mộ Dung Phục tự nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, căn cứ Đặng Bách Xuyên bọn họ điều tra, 36 động cùng 72 đảo người tu luyện môn công pháp này, là đến từ Thiên Sơn Linh Thiếu Cung một cái tên là Tiêu Giao Phái môn phái. Tuy không biết tại sao, nguyên lai tinh tú phái trưởng môn Đinh Xuân Thu, hiện tại thành Tiêu Giao Phái trưởng môn, nhưng Đinh Xuân Thu không thể đem hoàn chỉnh bản cuồng bá thôn Thiên Công lưu truyền tới, trên người hắn khẳng định có hoàn chỉnh bản. Nếu như vậy, chỉ cần ta chế phục Đinh Xuân Thu, liền có cơ hội lấy được hoàn chỉnh bản cuồng bá thôn Thiên Công. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội khống chế Đinh Xuân Thu, lại tiến tới khống chế toàn bộ Tiêu Giao Phái cùng 36 động 72 đảo nhân mã, chuyện này đối với tương lai của ta phục quốc là một cái to lớn trợ lực. Mộ Dung Phục nghĩ như vậy, trong mắt ánh sáng càng ngày càng đến. Trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn, hắn vì là phục quốc nỗ lực nhiều năm như vậy, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy một chút hy vọng. Tiêu Giao Phái hiện tại thế lực thập phần khổng lồ, như hắn có thể khống chế nguồn thế lực như vậy, hắn hay là liền thật có cơ hội phục quốc, chí ít cơ hội phải lớn hơn nhiều. Cho tới có thể không đánh bại Tiêu Giao Phái trưởng môn Đinh Xuân Thu, trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu qua đi tuy rằng danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng cùng hắn Nam Mộ Dung so sánh, liền yếu hơn quá nhiều. Trời cho không lấy, ngược nhận tội lỗi. Mộ Dung Phục tự nói, nhưng là hạ quyết tâm. Cùng bá thôn thiên công xuất thế, cùng với 36 động 72 đảo hành động, còn có chút dã tâm nhà trong bóng tối hành động, làm cho cả giang hồ đều rơi vào to lớn dung chuyển bên trong, mỗi ngày đều có người chết ở cuồng bá thôn thiên công bên dưới. Thiếu Lâm, cái bang còn có giang hồ quần hùng, đều rốt cục ngồi không yên, lấy Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư cùng cái bang truyền công trưởng lao từ trưởng lao dẫn đầu, giang hồ quần hùng bắt đầu quy mô lớn điều động, đối phó 36 động cùng 72 đảo người. 36 động cùng 72 đảo người dù sao tu luyện cuồng bá thôn thiên công thời gian còn thiếu, mặc dù nuốt chửng công lực của người khác, cũng phải tiêu hóa một quãng thời gian, mới có thể lần thứ hai nuốt chửng, bởi vậy, thực lực của bọn họ vẫn không có tập thể tăng vọt. Vì lẽ đó, giang hồ quần hùng tiêu diệt hành động vừa bắt đầu, 36 động cùng 72 đảo người, liền rơi vào rồi hạ phong, liên tiếp tan tác, bị thương không nhỏ. Chính đang Linh Thiếu Cung bên trong tìm hiểu vách đá võ công Ninh Quyết, nhận được tin tức sau, lập tức xuất quan. 36 động cùng 72 đảo người, nhưng là ta thật vất vả chế tạo ra di động tiềm năng kho, cũng không thể liền như thế không còn xem ra ta hay là muốn ra tay đem đến đây mạo phạm người trấn áp. Ninh Khuyết tự nói. Chương 86, Tiêu Giao Lao Tiên, Thần Uy Vô Biên. Thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Kỳ Liên Sơn. 36 động 72 đảo mấy trăm nhân mã, bị Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư cùng cái bang từ trưởng lao dẫn dắt hơn 1.000 vị hào hiệp, vây nuốt ở một chỗ núi nhỏ cương bên trên. Đáng chết con lửa chọc cùng lao ăn mày, càng dẫn người truy sát chúng ta dòng dã nửa tháng lao tử lần này như chạy trốn, nhất định đem hai người bọn họ nuốt chửng thành người khô. Tang Thổ Công Vọng bên dưới ngọn núi Huyền Nan đại sư cùng từ trưởng lao oán hận nói rằng, bọn họ làm đến quá nhanh, như lại cho chúng ta mấy tháng, nhường chúng ta nhiều hơn nữa nuốt chửng mấy lần công lực, chúng ta nhất định có thể giết cho bọn họ không còn manh giáp. Ô lão đại đầy mặt tiếc nuối nói, tuy rằng hắn ở Linh Thiếu Cung bị Ninh Khuyết nuốt chửng 3/10 công lực, nhưng này hơn một tháng qua, hắn dùng cuồng bá thôn thiên công nuốt chửng đầy đủ 5 vị nhất lưu võ giả, tổn thất công lực đã sớm khôi phục, thậm chí còn so với ban đầu gia tăng rồi 6/10, điều này làm cho thực lực của hắn tiếp cận siêu nhất lưu hậu kỳ. Đều đừng nói nhiều như vậy, những này chính phái ngụy quân tử, biết chúng ta tu luyện cuồng bá thôn thiên công sau, là nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại gia vẫn là nghĩ muốn làm sao thoát vây đi. Lê Phu Nhân tức giận nói rằng, chỉ dựa vào chúng ta những người này, muốn thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó, cơ bản không thể. Chắc Bất Phàm chen lời nói, có điều, Linh Thiếu Cung vị kia, nên đã biết được tình huống của nơi này, hy vọng hắn có thể ra tay giải cứu chúng ta. Núi nhỏ phía dưới, Thiếu Lâm Đạt Ma Đường thủ tọa Huyền Nan đại sư, cái bang truyền công trưởng lão Từ Trùng Tiêu cùng trưởng môn các phái cùng giang hồ danh túc đứng chung một chỗ. Rốt cục đem những này tà đạo nhân vật bao vây quanh ở nơi này, chúng ta nửa tháng này khổ cực không có uổng phí. Từ Trùng Tiêu vớt cằm hoa dâm dâu mép mỉm cười nói. A Di Đà Phật. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Những này tà đạo nhân sĩ làm nhiều việc ác, cũng nên chịu đến nghiêm trị. Huyền Nan đại sư đánh chắp tay lại, hờ hững nói rằng. Đã như vậy, Từ trưởng lão, Huyền Nan đại sư, chúng ta nên động thủ đi. Nói chính là Lạc Dương một vùng lừng lẫy cao thủ nổi danh, Liệt Phong Kiếm Mạnh Thiên Quân. Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Động thủ. Giết làm những này tội ác tẩy trời tà phái nhân sĩ. Nhìn thấy Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu gật đầu, Liệt Phong Kiếm Mạnh Thiên Quân lúc này hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về núi nhỏ cương lên sông lên trên. Giết bốn. Liệt Phong Kiếm Mạnh Thiên Quân tiếng gào, liền phảng phất một cái tín hiệu, trong thời gian ngắn, vây quanh ở núi nhỏ cương phía dưới hơn 1.000 vị hào hiệp, toàn bộ như thủy triều hướng về núi nhỏ cương lên cuồng dũng tới, tiếng la giết kinh thiên động địa, sông thẳng lên trời. Những này chính phái ngụy quân tử, nghĩ lấy mạng chúng ta, không dễ như vậy các vị huynh đệ, theo ta giết. Ô lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm lớn hoàn đao liền giết xuống. Giết bốn. 36 động 72 đảo mấy trăm nhân mã, tự nhiên không muốn uổng phí chờ chết, nghe được ô lão đại gào thét sau, cũng dồn dập cầm lấy vũ khí xung phong tới chính phái quần hùng chém giết cùng nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ núi nhỏ cương khắp nơi là ánh đao bóng kiếm, khắp nơi mưa máu bay tán loạn. 36 động 72 đảo nhân mã cùng chính đạo quần hùng chiến thành một đoàn, song phe nhân mã xen kẽ như răng lược, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đại chiến cực kỳ kịch liệt, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Một khắc, hai khắc chuông, ba khắc, đầy đủ chém giết nửa nén hương thời gian, đại chiến độ chấn động mới từ từ giảm xuống. Nhưng mà, kết quả của trận chiến này nhưng là 36 động 72 đảo nhân mã thảm bại, 36 động 72 đảo gần trăm người ngựa đã ngã vào trong vũng máu, những người còn lại ngựa lần thứ hai bị bức ép trở về núi nhỏ Cương Đình Chót, hơn nữa mỗi một người đều người bị thương nặng. Đáng chết, bọn họ quá nhiều người, hơn nữa cao thủ số lượng cũng hơn xa bên ta, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều muốn qua đời ở đó. Chắc Bất Phàm bưng lồng ngực nơi vết thương, sắc mặt khó coi nói rằng. An Động Chủ, Ô Lão Đại, Lê Phu Nhân, Tăng Đất Công đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt âm u, trong mắt đều toát ra sâu sắc vẻ không cam lòng. Bọn họ vừa mới được cuồng bá thôn thiên công như vậy thần công bảo điển không lâu, vừa cảm nhận được một tia nhân vật chính tư vị, hiện tại lại liền muốn chết rồi, thực sự là không cam lòng a. Ha ha ha, những này tà ma ngoại đạo đã thất bại, chúng ta giết hết bọn họ. Liệt Phong Kiếm Mạnh Thiên Quân cười ha ha, định lần thứ hai dẫn dắt các, mỗi cái, Đường Quân Hùng cắn giết An Động Chủ, Ô Lao Đại, Lê Phu Nhân, Tăng Đất Công đáng người. Có điều, nhưng vào lúc này, núi nhỏ Cương mặt bên, lại đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tấu nhạc âm thanh, lại là tiếng trống, lại là tiếng chiêng, lại là sáo trúc âm thanh, như hoàng đế xuất hành, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Chính phái quần hùng cùng 36 động 72 đảo người hướng về âm thanh truyền đến nơi nhìn tới, đã thấy một đám dơ lên một tấm trang sức hoa lệ kiệu chậm rãi đi tới. Cái kia trên kiệu mang theo từng cái đón gió lay động lụa trắng, trong đó nghiêng chuyến một vị khôi ngô tuấn lãng bóng người, thân ảnh kia trong tay còn nhẹ lay động một cái quạt lông ngỗng. Tiêu Giao Lao Tiên, thần uy vô biên, thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Từng trận tràn ngập a dua phụng thừa ý vị trợ uy âm thanh, hầu như vang vọng toàn bộ Kỳ Liên Sơn, ở núi non trùng điệp bên trong, thật lâu vang vọng. Này phô trương, này thanh uy, nhường thấy cảnh này chính đạo quần hùng cùng 36 động 72 đảo người đều kinh ngạc đến ngây người. Những kia cao giọng la lên người, hơi bị quá mức không biết xấu hổ, câu nói như thế này đều gọi đến đi ra. Cái kia trên kiệu nghiêng chuyến nhẹ lay động quạt lông ngỗng người, càng là ra mặt so với tưởng thành đều dày như vậy nhường buồn nôn không ngớt định hót âm thanh, hắn lại toàn bộ đón lấy, tựa hồ còn có chút hưởng thụ. 36 động 72 đảo người, rất nhanh sẽ phản ứng lại, bọn họ đã nhận ra, người tới chính là Ninh Khuyết. Hơn một tháng trước, bọn họ đều đối với mạnh mẽ nuốt chừng bọn họ 3/10 công lực Ninh Khuyết, hận thấu xương bây giờ nhìn đến Ninh Khuyết xuất hiện, nhưng có loại tái sinh phụ mẫu cảm giác. Thuộc hạ bái kiến môn chủ, cung nên môn chủ đại giá quang lâm. 36 động 72 đảo người cao giọng la lên, cùng nhau khom lưng hướng về Ninh Khuyết phương hướng hành lễ. Cái gì, trên kiệu người, là 36 động 72 đảo hậu trường chủ nhân. Huyền Nan đại sư, từ trùng tiêu cùng hết thể chính đạo quân hùng, đều thất kinh. Tiêu Giao lão tiên pháp giá giáng lâm, các ngươi còn không mau mau tới quy tiếp. Đột nhiên, một cái thiếu nữ áo tím hai tay chống nạnh, quay về Huyền Nan đại sư, từ trùng tiêu cùng chính đạo quần hùng yêu kiều quát thiếu nữ này nhưng chính là A Tử. Các ngươi những này sao yêu tên hề? Không nghe A Tử sư muội sao? Còn sửng sốt làm gì? Còn không quỳ xuống? Chẳng lẽ muốn Tiêu Giao lão tiên hoàng thi đại pháp, hàng phục các ngươi sao? Trích Tinh Tử không cam lòng nhường A Tử đoạt danh tiếng, cũng liền bận bịu đứng ra nói rằng. Đúng đúng đúng, nhanh đều quỳ xuống, không phải vậy trêu đến Lao Tiên đại phát thần uy, các ngươi đem muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cái khác nguyên lai Tinh Tú phái môn đồ, hiện tại Tiêu Giao phái đệ tử, cũng liền bận bịu theo kêu la. Huyền Nan đại sư, từ trùng tiêu cùng rất nhiều chính đạo quân hùng, ra mặt đều một trận co rúm, này đều là người nào a? Nói như thế nào đều tỏa sáng như vậy quyết tử, không biết xấu hổ. Huyền Nan đại sư hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lão nạp Huyền Nan, gặp vị thí chủ này nói vậy là 36 động 72 đảo hậu trưởng chi chủ chỉ là không biết, thí chủ dung túng 36 động 72 đảo người tu luyện ta công, nguy hại giang hồ, nhưng là ý muốn như thế nào? Hừ, Huyền Nan đại sư, nói chuyện với người nọ, hà tất như thế khách khí từ trùng tiêu lạnh lùng nói rằng, người này nhất định là lần này giang hồ hạo kiếp hậu trường hắc thủ. Ngày hôm nay chúng ta không chỉ phải đem 36 động 72 đảo người ở lại chỗ này, cũng phải đem người này ở lại chỗ này. Không sai, người này chỉ sợ là lần hạo kiếp này nhất đại hắc thủ, ngày hôm nay không thể để cho hắn rời đi. Tư trưởng Lao nói đúng, đem những này tà đạo nhân sĩ cùng người này toàn giết, vì là chết đi oan hồn báo thủ. Giết hắn, bất luận hắn là ai. Rất nhiều chính đạo hào hùng cũng theo kêu la lên từng cái đằng đằng sát khí nhìn kiệu lụa trắng người sau lưng ảnh. Nhìn thấy chính đạo quần hùng dĩ nhiên muốn giết Ninh Khuyết, núi nhỏ Cương Đỉnh Chót An Động Chủ, Ô Lao Đại, Lê Phu Nhân, Chắc Bất Phàm bọn người biểu lộ xưng hô một nụ cười lạnh lùng, chỉ có bọn họ mới biết Ninh Khuyết khủng bố cỡ nào, những này chính đạo nhân sĩ lại dám khiêu khích vị này nhân vật khủng bố, quả thực là điếc không sợ súng. Trên kiệu người, đối với Huyền Nan Đại Sư chất vấn không làm đáp lại, đối với chính đạo quần hùng kêu gào âm thanh cũng không để ý đến, tựa hồ Huyền Nan Đại Sư Từ Trùng Tiêu cùng Chính Đạo Quần Hùng đều không vào hắn pháp nhãn bình thường. Trên thiệu chỉ là nhẹ nhàng bay ra một câu nói, tiếp tục tiến lên. Nghe đến lời này, A Tử đám người một cái giật mình, lập tức thốc ôm lấy Kiệu tiếp tục tiến lên, mà Kiệu đi tới phương hướng vừa vặn liền đối diện Huyền Nan Đại Sư cùng Từ Trùng Tiêu chỗ đứng. A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hống Tử, Xuất Trần Tử đám người lần thứ hai cao giọng gọi lên, Tiêu Giao Lao Tiên, Thần Uy Vô Biên, Thọ Cùng Trời Đất, Tiên Phúc Vĩnh Hưởng. Hung hăng, quá kiêu ngạo. Chính Đạo Quần Hùng nhìn A Tử đám người chen chúc Kiệu hướng về bọn họ đi tới, phảng phất bọn họ Chính Đạo Quần Hùng không tồn tại giống như vậy, từng cái suýt chút nữa đều khí nổ. Quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì, giết hắn. Hơn trăm cái hảo hiệp hướng về Kiệu vây quanh, quay về Kiệu phát sinh mưa to gió lớn giống như công kích, lít nha lít nhít ánh kiếm, ánh đao, ám khí các loại, hướng về Kiệu bao phủ xuống. A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hống Tử, Xuất Trần Tử bọn người nhìn ra tê cả da đầu. Công kích như vậy bọn họ căn bản chống lại không được, cứng rắn chống đỡ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hoành thành thịt vụn. Có điều, bọn họ tin tưởng Linh Khuyết thực lực bởi vậy, miễn cưỡng còn có thể duy trì chấn định. Mắt thấy cái kia lít nha lít nhít công kích, liền muốn rơi xuống trên Tiệu, một cái to lớn màu đen cái lồng khí đột nhiên xuất hiện, đem Tiệu còn có A Tử các loại đều bao phủ ở bên trong. Hết thể rơi xuống màu đen cái lồng khí lên công kích, toàn bộ cũng như đá chìm đáy biển giống như vậy, vô thanh vô tức biến mất. Lập tức cái kia màu đen cái lồng khí bỗng nhiên hiện lên từng đạo điện quang, một luồng khủng bố lực cắn nuốt lan tràn mà ra, hơn trăm cái chính đang tiến công hào hùng, trong nháy mắt liền bị hút vào màu đen cái lồng khí bên trong, sau đó liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền toàn bộ hóa thành xương máu. Cái gì? Huyền Nan Đại Sư, Từ Trùng Tiêu cùng hết thể chính đạo quần hùng thấy cảnh này, cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Núi nhỏ cương đỉnh chót của ta, cũng dồn dập diện hiện vẻ động dung. Chương 87, sâu không lường được thực lực. Chính đạo quần hùng tan vỡ. Huyền Nan Đại Sư, Từ Trùng Tiêu cùng chính đạo quần hùng, nhìn chăm chú cái kia bao phủ lại ngồi đuổi xung quanh thần bí màu đen cái lồng khí, nghĩ tới đây màu đen cái lồng khí vừa nay lập tức đem hơn 100 tên chính đạo nhân sĩ nuốt chửng thành xương máu tình cảnh, nội tâm rơi vào to lớn chấn động bên trong. Quỷ dị như thế khủng bố võ công, bọn họ đừng nói từng thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Nay đến tột cùng là công pháp gì võ học, làm sao trên giang hồ từ chưa từng nghe nói. Từ Trùng Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, hai tay nắm đấm nắm chặt, đáy mắt nơi sâu xa khó nén sợ hãi. Người này thực sự khủng bố, lão nạp cũng không từng nghe nói quỷ dị như vậy võ công. Huyền Nan Đại Sư cũng một mặt nghiêm nghị nói rằng, ngoại trừ Từ Trùng Tiêu cùng Huyền Nan Đại Sư ở ngoài, Liệt Phong Kiếm Mạnh Thiên Quân các loại chính đạo quần hùng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Vốn là, bọn họ cực khổ rồi nửa tháng, thật vất vả đem 36 động 72 đảo người bao vây quanh ở nơi này. Đều cho rằng lần này tiêu diệt hành động liền muốn đại công cáo thành. Ai nghĩ đến, thời khắc sống còn nhưng ra như thế một cái biến số. Đến rồi một cái gì Tiêu Giao Lão Tiên. Càng mấu chốt chính là, cái này Tiêu Giao Lão Tiên thực lực, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, còn không chính diện ra tay đây, chỉ là sử dụng tới tháng màu đen cái lồng khí, liền nuốt chửng bọn họ một phương hơn 100 vị hào hùng. Tiêu Giao Lão Tiên, thần uy vô biên. Thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. A Tử đám người vẫn như cũ dơ lên ngồi đuổi tiến lên, rất nhanh sẽ tiến vào chính đạo quần hùng trong vòng đây, nhưng bọn họ vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất chính đạo quần hùng cũng làm thành người vô hình. Vừa nãy A Tử đám người còn sợ sệt ở chính đạo quần hùng vây công dưới, hóa thành thịt vụn nhưng hiện ở tại bọn hắn chỉ cần nhìn bao phủ lại bọn họ màu đen cái lồng khí liền không sợ. Những này chính đạo nhân sĩ, căn bản không đánh tan được sư phụ màu đen cái lồng khí, thậm chí còn sẽ màu đen cái lồng khí nuốt chửng. Hiện trường nhất thời xuất hiện tình cảnh quái quỷ, A Tử đám người dơ lên màu trắng phiêu phiêu hoa lệ ngồi đuổi, từ từ ở đầy khắp núi đồi chính đạo nhân sĩ bên trong đi tới, thổi la bồn chồn, khẩu hiệu càng là gọi đến vang động trời, xung quanh chính đạo nhân sĩ nhưng chậm chạp không dám động thủ. Ha ha ha, các ngươi những này chính phái ngụy quân tử, quả nhiên cũng chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu sợ yếu, ở môn chủ pháp giá trước, còn không phải từng cái sợ thành chó dạng. Ha ha ha, môn chủ công lực thông thiên, sâu không lường được. Bọn họ làm sao dám động thủ? Trừ phi là không muốn hoạt. Xem đi, đây mới là những này ngụy quân tử bộ mặt thật, gặp phải người yếu liền trừ ma vệ đạo, gặp phải cường giả liền con rùa đen rút đầu. Thực sự là mở mang hiểu biết, không nghĩ tới những thứ này ngụy quân tử, cũng có như thế sợ một ngày. Các, những người này điên cuồng đuổi giết chúng ta nửa tháng, hiện tại còn không phải bé ngoan ở, môn chủ trước mặt túi đầu. Thoải mái. 36 động cùng 72 đảo người. Không phải là cái gì tốt giáo dưỡng người. Bọn họ bị chính đạo quần hùng truy sát hơn nửa tháng, suýt chút nữa liền toàn quân bị diệt, trong lòng đều kìm nén một luồng khí. bây giờ nhìn đến chính đạo quần hùng tựa hồ bị Ninh Khuyết làm sợ, nơi nào còn không lớn thêm trào phúng, mạnh mẽ chút cơn giận. Đáng chết, những này tà ma ngoại đạo đều như thế không có khẩu đức sao? Ta không nhịn được. Này cái gì Tiêu Giao lão tiên, ta liền không tin chúng ta này nhiều người cùng tiến lên, còn không giết được hắn. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định có thể giết hắn, hắn lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người thôi. Ngay 36 động 72 đảo quần tà từng tiếng cười nhạo, rất nhiều chính đạo nhân sĩ bất ức đến đỏ cả mặt, bọn họ rốt cục không nhịn được, dồn dập cầm lấy vũ khí hướng về trong đám người cái kia từ từ di động ngồi đuổi giết đi. Có điều, lần này, chính đạo quần hùng đúng là học ngoan rất nhiều. Bọn họ không dám tới gần màu đen cái lồng khí, chỉ đứng ở đằng xa triển khai công kích, còn lấy các loại phi tiêu, truy thủ, phi châm, thậm chí trên đất ám khí công kích làm chủ. Mặc dù công kích như vậy, đối với rất nhiều cao thủ tuyệt thế mà nói, cũng là chí mạng, chỉ có thể lựa chọn lấy khinh công thân pháp tách ra. Nhưng trong đám người ngồi đuổi, căn bản cũng không có dừng. Vẫn như cũ từ từ tiến lên, bất luận có bao nhiêu ám khí rơi xuống màu đen cái lồng khí lên, toàn bộ đều hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, trôi nổi ở màu đen cái lồng khí tầng ngoài, cũng chậm rãi chuyển động. Theo chính đạo quần hùng không ngừng quăng bắn ám khí, màu đen cái lồng khí bên trong trôi nổi ám khí càng ngày càng nhiều, như là một cái ám khí sông, đang chậm chậm chuyển động chảy xuôi. Đột nhiên, màu đen cái lồng khí ầm ầm chấn động, trôi nổi ở màu đen cái lồng khí tầng ngoài vô số ám khí, lại như là tích góp đủ kính bay thì như thế, che ngập bầu trời hướng về xung quanh bắn nhanh mà đi, vừa giống như là khổng tức xòe đuôi giống như vậy, đột nhiên thả ra vô số màu đen lưu quang. A a a a. Thời khắc này, đến không hết chính đạo quần hùng bị từ màu đen cái lồng khí bắn nhanh ra ám khí đánh trúng, hoặc chảy ra, hoặc trọng thương, hoặc xuyên qua, hoặc đánh giết. Trong hư không trong nháy mắt, phóng ra mấy trăm đồng thê diễm huyết hoa. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Lần này, đủ có mấy trăm người bị thương, càng là hơn trăm người trực tiếp bỏ mình, mang theo to lớn hoảng sợ cùng thống khổ ngã vào trong vũng máu. Lần này, chính đạo quần hùng là chân chính dọa sợ, không ai nghĩ đến, quỷ dị này màu đen cái lồng khí dĩ nhiên có thể còn có thể hình ảnh ngắt quãng cùng phản xạ ám khí. Đã như thế, này màu đen cái lồng khí chẳng những có thể phòng ngự, có thể chủ động công kích, thậm chí còn có thể phản xạ công kích, này quá khó giải. Chính đạo quần hùng nhìn cái kia màu đen cái lồng khí, liền phảng phất nhìn thấy một tòa căn bản không phá ra được tường sắt tạ cậy a ma, sĩ khí lập tức suy nhược đến cực điểm điểm. Huyền An đại sư cùng Từ Trùng Tiêu vừa nhìn chính đạo quần hùng tinh thần không ngừng giảm xuống, lập tức biết không tốt. Bọn họ biết, vào lúc này, bọn họ hai vị này người dẫn đầu, không thể không đứng ra bằng không, các loại sĩ khí suy giảm đến cực điểm điểm thời điểm, này một trận đại chiến liền không cần đánh, chính đạo quần hùng 89 phần 10 sẽ tán loạn. Các vị, thiên hạ sẽ không có không đánh tan được phòng ngự, cái kia quỷ dị màu đen cái lồng khí tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta tập trung sức mạnh công một trong số đó điểm, nhất định có thể phá tan này màu đen cái lồng khí lấy thêm dưới ngồi đuổi qua hát thủ. Từ Trùng Tiêu cao giọng nói rằng, hắn mặc dù coi như giàn ua, nhưng xem ra thập phần dũng cảm, một đôi mắt tinh quang lấp lóe, tràn ngập tự tin. Từ trưởng lão nói không sai, chỉ cần chúng ta hợp lực công một trong số đó điểm, nhất định có thể phá tan cái kia màu đen cái lồng khí. Huyền An đại sư cũng phụ hòa nói. Đúng vậy. Vừa nãy chúng ta quá choáng váng, không có tập trung công một trong số đó nơi, mà là phân tán công kích, lúc này mới không có phá tan cái kia quỷ dị màu đen cái lồng khí. Không sai, từ trưởng lão cùng Huyền An đại sư đều là trong chốn giang hồ cao nhân, nếu bọn họ đều như vậy nói rồi, vậy thì nhất định là đúng. Lần này, chúng ta nhất định phải đánh tan cái kia màu đen cái lồng khí, giết chết ngồi đuổi qua hát thủ, vì là đông đảo chết đi đồng đạo báo thủ. Vốn là sĩ khí liền muốn suy giảm đến cực điểm điểm chính đạo quân hùng, nhưng là bị Từ Trùng Tiêu cùng Huyền Nan đại sư lần thứ hai gây nên sĩ khí. Từ Trùng Tiêu cùng Huyền Nan đại sư liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm hô, đại gia theo chúng ta đồng thời công kích cái kia quỷ dị cái lồng khí. Hợp lực kích một trong số đó nơi. Giết năm. Sau một khắc, Từ Trùng Tiêu cùng Huyền Nan đại sư đi đầu hướng về ngồi đuổi phóng đi. Giết năm. Hết thể chính đạo quần hùng theo sát Từ Trùng Tiêu cùng Huyền Nan đại sư phía sau, hội tụ thành một dòng lũ lớn, mênh mông cuồn cuộn, như thiên quân vạn mã cùng chuyển động. Ở 4. Từ Trùng Tiêu, Huyền Nan đại sư dẫn dắt chính đạo quần hùng, cùng nhau đánh về màu đen cái lồng khí một chỗ khu vực. Đòn đánh này tập trung hơn 800 chính đạo quần hùng sức mạnh, đáng sợ cực kỳ. Cuồn cuộn sức mạnh ở trong hư không nổ vang, phảng phất đem thiên địa đều muốn lật tung, bất kỳ ngăn cản ở đòn đánh này trước nham thạch, cây cối, hoa cỏ đều bị trong nháy mắt nổ nát thành bụi phấn, đại địa như cơn lốc quá cảnh, nhấc lên vô tận bão cát. Đáng sợ như thế một đòn, nhìn ra A Tử đám người còn có 36 động 72 đảo người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được hủy thiên diệt địa mênh mông sức mạnh, rất khó tưởng tượng ra còn có người có thể chống lại công kích như vậy. Vẫn nghiêng chuyến đang ngồi đuổi bên trong nhẹ lay động quạt lông ngỗng Ninh Khuyết, cũng lần thứ nhất từ ngồi đuổi giai đoạn giữa ngồi dậy đến. Hắn ánh mắt nhìn cái kia bao phủ tới khủng bố công kích, lạnh lùng nở nụ cười, đúng là có chút bản lĩnh, ta hấp tinh lực chẳng, bất kỳ một khu vực, xác thực đều không thể lập tức chịu đựng nhiều như vậy công kích, có điều, các ngươi cũng chỉ cho rằng ta hấp tinh lực chẳng sẽ bất động sao. Hai tay hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp. Chỉ một thoáng, bao phủ đang ngồi đuổi ở ngoài màu đen cái lồng khí, liền mãnh liệt xoay tròn lên, như cùng một cái to lớn màu đen con quay. Ầm ầm ầm. Tập trung hơn 800 vị chính đạo quần hùng sức mạnh công kích dòng lũ, cuối cùng mạnh mẽ hoanh kích ở màu đen cái lồng khí bên trên, vô biên năng lượng tàn phá, màu đen cái lồng khí xung quanh mấy chục mét đại địa cùng với trên mặt đất hết thể nham thạch cùng thực vật, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Bị công kích kinh khủng như thế dòng lũ đánh trúng, màu đen cái lồng khí cũng mãnh liệt run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá nát, có điều màu đen cái lồng khí cao tốc xoay tròn, không ngừng đem từng đạo công kích chuyển đến xung quanh đại địa bên trong, cho tới nhường xung quanh đại địa tầng tầng nổ tung. Nhưng thông qua phương thức này, vốn là run rẩy không ngớt màu đen cái lồng khí, cũng từ từ ổn định lại. Sống sót, chúng ta sống sót. Đúng đấy. Vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới chúng ta còn sống sót. Môn chủ thần uy, vô địch thiên hạ. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi A Tử đám người, nhìn màu đen cái lồng khí từ từ ổn định lại, từng cái trên mặt đều toát ra mừng rỡ như điên, sống sót sau tai nạn vẻ mặt. 36 động 72 đảo người, cũng gần như hư thoát to bằng lớn thở phào nhẹ nhõm nếu như Ninh Khuyết bị giết, bọn họ những người này kết cục có thể tưởng tượng được hiện tại được rồi, Ninh Khuyết không có chuyện gì. Này sao có thể có chuyện đó? Cái này quỷ dị cái lồng khí. Sao có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy liên thủ công kích? Chính đạo quân hùng một mặt dại ra nhìn cái kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại màu đen cái lồng khí, chỉ cảm thấy nghiêm trọng gặp khó, một trận nản lòng thoái chí. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu cũng chậm chậm không nói gì, không biết nói cái gì tốt, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Bạch! Đột nhiên, màu đen cái lồng khí biến mất. Một đạo quỷ mị bóng người từ lũa trắng phiêu phiêu ngồi đuổi qua bay lượn đi ra, hầu như là trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu trước mặt. Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu còn không phản ứng lại, liền phân biệt bị một cái tay nắm ít hầu, toàn thân công lực như vỡ đê hồng thủy điên cuồng trôi đi, cuối cùng răng rắc hai tiếng vang lên, hai người liền bị nặn gãy cổ họng xương, chậm rãi ngã xuống. Chết rồi. Huyền Nan đại sư, Từ trưởng lão đều chết rồi. Chính đạo quân hùng hoảng sợ nhìn ung dung đem Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng hư Ninh Khuyết, triệt để tan vỡ, rất nhiều người phảng phất bị tranh thủ khí lực giống như vậy, co quắp ngã trên mặt đất. Chương 88, đến từ mộ dung phục thư khiêu chiến. Này người này thật đáng sợ, hắn căn bản không phải người. Hơn 800 vị chính đạo hào hùng nhìn đứng ở Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu bên cạnh thi thể Ninh Khuyết, phảng phất nhìn thấy một vị tỏa ra vô tận ma diễm cái thê yêu ma giống như vậy, trong lòng sinh ra vô tận hoảng sợ. Từng cái thân thể không tự chủ được run rẩy. Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn quét đông đảo chính đạo quân hùng, ngăm đen con mắt, phảng phất nuốt chửng tất cả hố đen, nhưng hắn đột nhiên nhẹ giọng cười nói. Các ngươi những người này, can đảm dám đối với ta dưới chướng người ra tay, vốn là tội đáng muôn chết nhưng ta vốn thiện lương, nghe không được kêu thảm thiết, không chịu nổi tử vong, càng không đành lòng thương sinh rơi lệ, máu chảy thành sông. Ninh Khuyết còn chưa nói hết, hơn 800 vị chính đạo hào hùng sắc mặt liền đen kịt lại. 36 động 70 đảo người cũng một mặt không nói gì. Liền ngay cả A Tử, Trích Tinh Tử, Sư Hống Tử, Xuất Trần Tử đám người, cũng khỏe miệng hơi giật giật. Người rõ ràng chính là một cái giết người tràn đầy dã cái thế đại ma đầu, lại còn không thấy ngại nói mình bản tính thiện lương. Người nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Vẫn là nói người đối với thiện lương có cái gì hiểu lầm. Nhìn vừa giết hơn 100 vị chính đạo nhân sĩ cùng 2 vị chính đạo danh túc cái thế đại ma đầu, luôn mồm luôn miệng nói mình bản tính thiện lương. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng là say rồi. Ninh Khuyết phảng phất không nhìn thấy người khác dị dạng ánh mắt giống như vậy, hắn vẫn như cũ mỉm cười nói, như ta như vậy thiện lương cùng lòng dạ chống trải người, đồng ý cho các vị một lần sống sót cơ hội, hoan nên các vị gia nhập chúng ta Tiêu Giao Phái, thành vì chúng ta một thành viên. Đương nhiên, chúng ta Tiêu Giao Phái chính là thế ngoại thánh địa, cũng không ai cũng có thể tùy tiện gia nhập, cần các vị trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đánh đổi, nhường ta ở các vị trong cơ thể loại dưới sinh tử phù sau đó. Các vị lại kính dâng lên 3/10 công lực. Chỉ đơn giản như vậy hai điểm, các vị là có thể quang vinh thành vì chúng ta Tiêu Giao Phái một thành viên, còn có thể miễn phí học tập thần công bảo điển cuồng bá thôn thiên công. Ha ha ha, đại ma đầu, ngươi còn muốn nhường ta Tạ Vô Cực gia nhập các ngươi Tiêu Giao Phái, vì ngươi hiệu lực. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là mơ hão. Không sai, ta Trần Mỗ người, coi như chết, cũng xem thường cùng ngươi cái này đại ma đầu làm bạn. Muốn cho ta Trương Cửu Sơn ruồng bỏ chính đạo, nương nhờ vào ngươi cái này đại ma đầu. Cái này không thể nào. Trương 10 cái chính đạo nhân sĩ, phảng phất chịu đến to lớn nhục nhã giống như vậy, không chỉ từ chối Ninh Khuyết mời, còn cười nhạo Ninh Khuyết mơ hão. Đối với loại này kẻ không sợ chết Ninh Khuyết đương nhiên là tác thành cho bọn hắn. Bàn tay hắn hơi dương lên, trong hư không trong thời gian ngắn né qua mười mấy nói màu xanh lục hào quang, chừng 10 cái từ chối Ninh Khuyết chính đạo nhân sĩ, lập tức ngã xuống. Sau đó, cái kia chừng 10 cá nhân toàn thân bốc lên khói xanh, rất nhanh sẽ toàn bộ hòa tan vì là lão màu xanh lục độc thủy, liền ngay cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều hòa tan. Lúc này, một ít ánh mắt sắc bén người, mới phát hiện chừng 10 than độc thủy bên trong, mỗi cái có một cái màu xanh lục độc châm. Không nghi ngờ chút nào. Này chừng 10 cá nhân vừa nãy là bị Ninh Khuyết dùng độc châm đánh giết, chỉ là Ninh Khuyết vừa nãy ra tay quá nhanh, bọn họ không thấy thế nào rõ ràng. Này chừng 10 vị anh hùng nếu không muốn gia nhập chúng ta Tiêu Giao Phái, vì lẽ đó ta liền lòng tốt một cái, đưa bọn họ rời đi, không biết còn có vị nào, muốn rời khỏi nơi này. Ninh Khuyết vẫn như cũ mỉm cười nói. Nhưng hết thể chính đạo quần hùng, nhìn thấy Ninh Khuyết nụ cười, cũng giống như là nhìn thấy tử thần ở đối với bọn họ mỉm cười, cả người đều cảm thấy run rẩy. Người này thật đáng sợ, quả thực giết người không chớp mắt, phảng phất giết người đối với hắn mà nói, chỉ là ăn cơm uống nước bình thường. Cái gọi là thiên cổ gian nan duy nhất chết, lại nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt kẻ không sợ chết có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hiển nhiên, còn lại những này chính đạo quân hùng, đều là hiểu được anh hùng quả thật đáng quý, sinh mệnh giá càng cao hơn đạo lý. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng đều lựa chọn làm người biết thời thế, đều thần phục với Ninh Khuyết, gia nhập Tiêu Giao Phái. Tùy ý Ninh Khuyết đối với bọn họ loại dưới sinh tử phù, thôn tính phệ bọn họ ba thành công lực. Có điều, trong bọn họ không ít người, ở gia nhập Tiêu Giao Phái sau. Được cuồng bá thôn thiên công truyền thụ, rồi lại âm thầm mừng như điên. Không phải mỗi người đều là thiên tài, thậm chí rất nhiều người thiên tư phi thường giống như vậy, theo khuôn phép cũ tu luyện, cả một đời, liền nhị lưu cảnh giới đều không đạt tới. Hiện tại đến truyền cuồng bá thôn thiên công, như vậy không nghi ngờ chút nào bọn họ thì có thăng cấp cảnh giới cao hơn cơ hội. Về phần bọn hắn lúc trước vẫn là chính đạo nhân sĩ, hiện tại nhưng đã biến thành tà phái nhân sĩ, còn chuẩn bị tu luyện lúc trước bọn họ căm hận đến cực điểm tà công, có hay không vấn tâm hổ thẹn, bọn họ chỉ có thể biểu thị bọn họ đã tận lực, bọn họ cái này cũng là bị bức ép. Nếu đều là bị bức ép, vậy dĩ nhiên là không có thể trách bọn hắn. Không sai, không sai. Ninh Khuyết nhìn thấy chính mình này một chuyến đi ra, không chỉ thu hoạch 591 điểm tiềm năng điểm, hơn nữa còn nhiều hơn 800 vị trưởng kỳ kho máu. Tâm tình của hắn rất tốt. 36 động 72 đảo người, nhìn thấy Ninh Khuyết không chỉ đánh tan chính đạo quần hùng, còn đem đại đa số chính đạo quần hùng thu phục, cũng liền bận bịu hạ xuống bái kiến Ninh Khuyết, cảm tạ Ninh Khuyết cứu viện. Khi bọn họ nhìn thấy hơn 800 vị đồng dạng bị chồng vào sinh tử phù chính đạo nhân sĩ thời điểm, trong lòng bọn họ đều có chút khoái khỏa, lại có càng nhiều người cùng bọn họ đồng thời bị khổ. Sự tình đã kết thúc, Ninh Khuyết bóng người loáng một cái, trở về đến ngồi đổi qua. Đang chuẩn bị hạ lệnh trở về Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Nhưng vào lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ tứ đại hầu gái một trong Mai Kiếm lại đột nhiên cưỡi ngựa mà đến, gỡ xuống một phong thư, cùng kính giao cho Ninh Khuyết. Môn chủ, đây là Trung Nguyên bên trong cùng tiền nhiệm bang chủ cái bang Tiêu Phong nổi tiếng ngang nhau Mộ Dung Phục, sai người đưa cho thư của ngươi. Mai Kiếm nói rằng, Mộ Dung Phục sai người giao cho ta thư. Ninh Khuyết đưa tay tiếp nhận thư, liền mở ra tìm đọc, hắn cũng muốn biết. Nguyên tắc bên trong đại danh đỉnh đỉnh trí lớn nhưng tài mọn nỗ lực phục quốc mười mấy năm nhưng chút nào thành tựu đều không có Mộ Dung Phục, tại sao đột nhiên sẽ cho hắn gửi thư? Làm Ninh Khuyết xem xong nội dung trong bức thư thời điểm, hắn nhưng không khỏi thấy buồn cười. Phong thư này dĩ nhiên là Mộ Dung Phục khiêu chiến thư, trong thư Mộ Dung Phục nghĩa chính ngôn từ nói hắn Ninh Khuyết là nguy hại thiên hạ đại ma đầu, hắn Mộ Dung Phục đồng ý dũng cảm đứng ra, với sau 10 ngày cùng Ninh Khuyết quyết chiến với Tô Châu Yến Tử Ổ, vì thiên hạ người một trận chiến. Trong thư còn nói như Ninh Khuyết sợ, có thể không tới, chỉ là Ninh Khuyết thân là Tiêu Giao Phái trưởng môn cũng không dám tiếp thu khiêu chiến, khó tránh khỏi vì thiên hạ người chế nhạo. Nay Mộ Dung Phục đúng là thú vị, ta đều còn chưa có đi tìm hắn, hắn liền dám tới khiêu chiến ta. Ninh Khuyết mỉm cười tự nói, hắn tất nhiên là không đem Mộ Dung Phục đặt ở trong mắt, nếu là Thiên Long Bốn Tuyệt một trong Tiêu Phong khiêu chiến thư, hắn nói không chừng phải chăm chỉ ba phần. Chỉ là một cái Mộ Dung Phục, còn không đáng hắn coi trọng. Có điều, hắn càng ngẫm lại xem này Mộ Dung Phục đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì, dám khiêu chiến hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Phục tuy rằng nhược kê một điểm, nhưng hắn quả thật có một cái thực lực kinh người phụ thân Mộ Dung Bác, nắm lấy Mộ Dung Phục, nói không chắc có thể dẫn ra Mộ Dung Bác, vậy hắn liền có cơ hội lại nuốt chừng một cái tiên thiên cao thủ, thu được 1000 tiềm năng điểm. A tử, đi tới Tô Châu Yến Tử Ổ, còn những người khác, từng người tản đi đi, chỉ cần nhớ tới 2 tháng đi tới Thiên Sơn một lần liền có thể. Ninh Khuyết nghiêng chuyến đang ngồi đổi qua, nhẹ lay động quạt lông ngỗng, từ tốn nói. Xin nghe môn chủ mệnh lệnh. 36 động 72 đảo quân tà, còn có vừa thần phục Ninh Khuyết hơn 800 vị chính đạo hào hùng, nhất thời dồn dập tản đi. A tử đám người, mặc dù có chút hiếu kỳ Ninh Khuyết tại sao đột nhiên muốn đi tới Tô Châu Yến Tử Ổ, nhưng bọn họ không dám hỏi, chỉ là lần thứ 2 hô lớn lên, Tiêu Giao Lao Tiên, thần uy vô biên. Thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Chương 89, hôm nay tính toán sự tình, đều vì phục quốc kế. Mộ dung phục các loại tú. Thiếu lâm. Bàn nhược đường bên trong, Huyền Từ đang chuyên tâm nghiền ngẫm đọc kinh Phật, một cái sắc mặt tái nhợt áo xám tiểu sa di, hòa thượng mới xuất ra, bước nhanh đến, ở Huyền Từ bên thai khẽ nói vài câu. Huyền Từ biến sắc mặt, chậm rãi thả xuống kinh Phật, thở dài nói, không nghĩ tới Huyền Nan sư đệ lần này vừa đi, nhưng thành vĩnh biệt đáng tiếc, đáng tiếc. Màu vàng tượng Phật bên dưới, Huyền Từ sắc mặt liên tiếp biến ảo mấy lần, khi thì nghiêm nghị, khi thì lạnh lùng nghiêm nghị, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái bang. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Cảnh cùng cái bang các trưởng lão thu được tiêu diệt hành động thất bại, truyền công trưởng lão Từ Trùng Tiêu chết thảm tin tức, quả thực khó có thể tin. Chuyện này làm sao không thể, quan thời gian trước Từ trưởng lão không phải nhiều lần truyền tin tức trở về, nói tiếu ma hành động thập phần thuận lợi, đã đem 36 động 72 đảo tà đạo nhân sĩ bước đến tuyệt cảnh sao. Làm sao đột nhiên liền thất bại, này không hợp lý. Nói lời này chính là biệt hiệu trường tí tẩu Trần Cô Nhạn trưởng lão. Tống Từ trưởng lão cũng đầy mặt nghi ngờ nói, 36 động 72 đảo quần tà thực lực mặc dù không tệ, còn có tà công kề bên người, nhưng bất luận làm sao, bọn họ đều hẳn là không thực lực này đánh bại chính đạo quần hùng. Lữ Trương trưởng lão nói tiếp, nơi này tràn ngập quái lạ, trên thực tế, lần này chúng ta tuy rằng chiến bại, nhưng tử thương nhưng không tính nặng nề, còn có hơn 800 người còn sống nhưng trước đây không lâu, ta liên tiếp hướng về trong đó mấy người tìm hiểu chiến bại tường tình thời điểm, mấy người này đều nói không tỉ mỉ, chỉ nói 36 đảo 72 động quần tà thực lực vượt quá tưởng tượng, trong này tất có gì đó quái lạ. Chỉ là bây giờ, phải làm sao? Nô trưởng phong trưởng lão nói rằng, nhìn phía Bạch Thế Cảnh. Cái khác chư vị cái bang trưởng lão cũng hướng về Bạch Thế Cảnh nhìn tới. Tiêu Phong vừa từ đi bang chủ cái bang không lâu, mới bang chủ cái bang vẫn không có tuyển ra đến bởi vậy. Cái bang hiện nay lấy truyền công trưởng lão Từ Trùng Tiêu cùng chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính dẫn đầu. Hiện tại Từ Trùng Tiêu đã chết, chư vị trưởng lão cũng chỉ có thể lấy chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính dẫn đầu. Vì lẽ đó cũng chờ Bạch Thế Cảnh quyết định. Bạch Thế Kính trầm ngâm chốc lát, nói, việc này không thể liền như thế quên đi, có điều, cũng không thể qua loa hạ quyết định lão phu vậy thì đi vào Thiếu Lâm, tìm Huyền Từ đại sư thương nghị. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt giang hồ tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm, đều ở tiêu diệt 36 động 72 đảo quần tà tiếu ma hành động lên. Bởi vậy, tiếu ma hành động thất bại tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Vô số giang hồ nhân sĩ, nghe nói tiếu ma hành động thất bại thời điểm, đều coi chính mình xuất hiện nghe nhầm. Cái kêu 36 động 72 đảo tà phái nhân sĩ, dĩ nhiên cường đại như thế. Liên Huyền Nan đại sư cùng Từ Trùng Tiêu hai vị giang hồ danh túc cầm đầu hơn 1000 tên quân hùng, đều bại cho bọn họ tay. Giang hồ thất thanh, vô số giang hồ nhân sĩ ngạc nhiên với cái kêu 36 động 72 đảo mạnh mẽ đồng thời, cũng đối với trận chiến này cụ thể tưởng tình tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là... Nên có người hướng về những kia người còn sống sót hỏi thăm lần này chiến bại tường tình thời điểm, được đều là mơ hồ không rõ đáp lại, khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Mà liền trong thời gian này, nhưng có người lại đi vốn là ám lưu mãnh liệt trong trốn giang hồ, bỏ ra một viên bom nổ dưới nước, làm cho cả giang hồ cũng vì đó sôi trào. Cung tiên nhiệm bang chủ cái bang nổi tiếng ngang nhau Nam Mộ Dung, Tô Châu Mộ Dung thế gia chi chủ, Mộ Dung Phục, đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên truyền. 36 động 72 đảo quần tà hậu trường chi chủ dĩ nhiên là tinh tú hải tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Hơn nữa, Đinh Xuân Thu hiện tại không chỉ thu phục 36 động 72 đảo quần tà, còn làm chủ Thiên Sơn Linh Thứ Cung, cũng đem hai phái kết hợp một phái, Tiêu Giao Phái. 36 động 72 đảo quần tà hành động, tất cả đều là Đinh Xuân Thu ở hậu trường sai khiến, hết thảy đều là Đinh Xuân Thu âm mưu. Mộ Dung Phục còn tiết lộ, Đinh Xuân Thu khống chế Tiêu Giao Phái. Hiện tại chính đang điên cuồng chiếm đoạt Trung Nguyên cùng Tây Hạ biên cảnh lớn thế lực nhỏ, chỉ sợ đối với Trung Nguyên cũng mắt nhìn chằm chằm, giáp tâm không tốt. Cuối cùng, Mộ Dung Phục tuyên bố, hắn đồng ý vì là Trung Nguyên võ lâm hướng về Đinh Xuân Thu quyết một trận tử chiến. Hơn nữa, hắn không chỉ nói là nói mà thôi, còn phái người đem khiêu chiến thư đưa cho Đinh Xuân Thu, đem với mấy ngày sau với Tô Châu Yến Tử Ổ cùng Đinh Xuân Thu một quyết sinh tử. này đây là có thật không? 36 động 72 đảo quần tà hậu trường chi chủ dĩ nhiên là tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Mộ Dung công tử là nhân vật cỡ nào? Hắn nếu nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ không giả bộ. Đáng ghét ta, này Đinh Xuân Thu quá đáng trách, càng nhường 36 động 72 đảo quần tà nguy hại giang hồ, hại vô số người, quả thực là tội ác ngập trời. Hừ, ta nhìn Đinh Xuân Thu dã tâm lớn cực kỳ, hắn Tiêu Giao phái hiện tại chính đang quy mô lớn chiếm đoạt Trung Nguyên cùng Tây Hạ biên cảnh thế lực, ta nhìn hắn cũng nhìn chằm chằm trong chúng ta nguyên tắc. Nhất định là như vậy, không phải vậy hắn cũng sẽ không mệnh lệnh 36 động 72 đảo người đến trong chúng ta nguyên tắc loạn. Mộ Dung công tử không hổ là trong chúng ta nguyên tắc võ lâm thanh niên tổ sĩ hỉ cổ, phát hiện Đinh Xuân Thu làm hại giang hồ sau, lập tức dũng cảm đứng ra. Qua đi, thiệt thòi ta còn vẫn cho rằng Mộ Dung công tử không xứng cùng Tiêu Phong nổi tiếng ngang nhau, bây giờ nghĩ lại, nhưng là ta nghĩ sai rồi. Còn nâng cái kia Tiêu Phong làm gì? Có điều một cái người khiết đan mà thôi không có Tiêu Phong, chúng ta còn có Mộ Dung công tử, như thường có thể đối phó Đinh Xuân Thu. Không sai, chúng ta còn có Mộ Dung công tử, chỉ là Đinh Xuân Thu. Hà đủ sợ thay. Mộ Dung công tử dĩ nhiên hướng về Đinh Xuân Thu khởi xướng khiêu chiến, mấy ngày sau sẽ với Yến Tử ở một trận chiến, ta muốn lập tức đi vào, thế Mộ Dung công tử trợ uy. Cùng đi. Cùng đi. Cái kia tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu tội ác ngập trời, ta muốn tận mắt nhìn Mộ Dung công tử chém xuống hắn đầu chó. Mộ Dung Phục tiết lộ tin tức quá mức kinh người, làm cho cả giang hồ đều triệt để sôi trào lên. Vô số giang hồ nhân sĩ nội tâm kinh ngạc không thôi. Tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu bọn họ sớm nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn với nghe nói qua mà thôi, chỉ biết là Đinh Xuân Thu là Tây vực tinh tú hải một vị cao thủ, am hiểu ác độc phi thường hóa công đại pháp, ngoài ra liền không hiểu nhiều. Trên thực tế, ở những người này trong lòng, tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu lợi hại đến đâu, một khi đi tới Trung Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ cũng không tệ lắm cao thủ, nhưng Trung Nguyên cao thủ quá nhiều, chỉ là một cái Đinh Xuân Thu không lật nổi cái gì cuộn sóng. Nhưng hiện ở tại bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện cái này Đinh Xuân Thu, so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, người chưa đến Trung Nguyên, dưới trướng nhân mã, cũng đã tại Trung Nguyên gây nên máu tanh hạo kiếp này không nghi ngờ chút nào là một cái khủng bố cái thế đại ma đầu. Đồng thời, rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đối với Mộ Dung Phục dám ước chiến Đinh Xuân Thu, cũng biểu thị tán thưởng. Mộ Dung Phục tiếng tăm, ở trong chốn giang hồ cấp tốc kéo lên. Trước đây Mộ Dung Phục tiếng tăm cũng rất lớn. Nhưng vẫn là rất nhiều tầng dưới chốt nhân vật giang hồ không biết, nhưng hiện tại, toàn bộ giang hồ hầu như không ai không biết Mộ Dung Phục phàm là người trong giang hồ, đều tất đàm luận Mộ Dung Phục, đều tất mới tán thưởng Mộ Dung Phục chính nghĩa cử chỉ. Mộ Dung Phục tiếng tăm, dĩ nhiên che lại thời điểm toàn thịnh Tiêu Phong. Tô Châu, Yến Tử Ổ. Ha ha ha, công tử kế hoạch của ngươi quả nhiên có thể được hiện tại trong chốn giang hồ, còn có người nào không biết công tử tên của ngươi? Phong Ba ác ha ha cười nói. Cũng không phải. Cũng không phải. Đâu chỉ là không ai không biết công tử, quả thực là người người đều muốn tán công tử một tiếng. Bao Bất Đồng rung đùi đắc ý, dùng đặc hữu làn điệu nói rằng. Đặng Bách Xuyên cười cợt, cũng nói, công tử lần này kế hoạch, có thể coi nhất cử lưỡng tiện một người, công tử dũng cảm đứng ra đối phó Đinh Xuân Thu cái này đại ma đầu, có thể nhường công tử thu được vô số giang hồ nhân sĩ tán đồng, danh vọng tăng nhiều, ngày sau cần triệu tập chính đạo nhân sĩ cho chúng ta sử dụng thời điểm, đem dễ dàng mà nâng, hai người, công tử nếu có thể đánh bại Đinh Xuân Thu. Đem giam giữ lên, lại trong bóng tối thu phục, thì lại có thể khống chế Tiêu Giao phái thế lực. Này hai, có thể nói được cả danh và lợi, đối với chúng ta ngày sau Phú Quốc, có tác dụng to lớn. Công Giã Kiền cũng nói, đại ca nói không sai, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, công tử Phú Quốc hy vọng liền gia tăng thật lớn. Chỉ là danh tiếng không tính là gì. Ta làm thành tựu, chỉ vì Phú Quốc. Mộ Dung Phục nhìn như không thèm để ý vung vung tay, kỳ thực đáy mắt bên trong cất giấu từng kia đắc ý. Hắn nhìn phía Đặng Tám Sông, nói, chẳng ma đài kiến tạo đến thế nào. Chuyện này nhất định phải nắm chặt, ta phải làm thiên hạ quần hùng trước mặt, ở chẳng ma đài thượng tướng Đinh Xuân Thu người lao tặc này chém giết. Công tử yên tâm, chẳng ma đài đã xây xong, sẽ không làm lỡ công tử chính sự. Đặng Bạch Xuyên nói, vậy thì tốt. Mộ Dung Phục gật gật đầu, trong mắt đột nhiên đối với đón lấy đại chiến, tràn ngập chờ mong, cái kia chính là cuộc đời của hắn hoàn toàn mới khởi điểm. Chương 90, Mộ Dung Phục tiếp tục tú. Ninh Khuyết đến. Khoảng cách Mộ Dung Phục khiêu chiến Ninh Khuyết Nhật Tử Việt đến càng gần, Tô Châu Yến Tử Ổ cũng càng ngày càng nóng náo, vô số giang hồ nhân sĩ dồn dập đến đây vì là Mộ Dung Phục trợ uy, toàn bộ Yến Tử Ổ trở nên người ta tấp nập. Mà ở Yến Tử Ổ bên hồ lên, giờ khác này nhưng nhiều một cái to lớn mới tinh võ đài. Một mặt đón gió lay động cờ xí, dựng đứng ở bên lôi đài góc, sừng, lên, cờ xí lên rồng bay phượng múa viết ba chữ, Trảm Ma Đài. Trảm Ma Đài, bất kể là ai. chỉ cần thấy được ba chữ này, lại liên tưởng đến trận chiến này, liền biết trong đó ý vị. Hiển nhiên, đây là đồng hồ ý Mộ Dung Phục muốn ở này trên lôi đài, chém Đinh Xuân Thu này đại ma đầu ý tứ. Hay là, Mộ Dung Phục là chuẩn bị vẫn lưu lại Trảm Ma Đài, lấy này kỷ niệm chính mình công lao bởi vậy, này Trảm Ma Đài xây dựng thập phần xa hoa, dùng đều là các loại kiên cố cùng nén được ăn mòn vật liệu, nói vậy Mộ Dung gia cũng là rơi xuống đại thành bản. Đương nhiên, chỉ có sân khấu, không có khán giả sao được. Chúng ta Mộ Dung công tử vì chăm sóc tốt các, mỗi cái, đường đến đây quan chiến anh hùng hảo hán, còn cố ý ở võ đài phụ cận bên bờ bố trí một loạt xếp ghế dựa. Thậm chí, còn giá cao, thập phần phóng khoáng đem Tô Châu bên trong hơn nửa thuyền hoa cùng thuyền nhỏ đều thuê đi, nhường những này thuyền hoa cùng thuyền nhỏ đều mở ra yến tử ổ trong hồ, dừng lại ở chung quanh lôi đài, thuận tiện các lộ anh hùng ở thuyền hoa hoặc trên thuyền quan chiến. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác Tứ Đại Gia Tướng, thì lại bận biểu đến hôn thiên ám địa, không ngừng sắp xếp cái này, sắp xếp cái kia, hoàn toàn bận biểu đến tương tự. Có điều, mặc dù lại bận biểu, bọn họ cũng bận biểu đến hài lòng dưới cái nhìn của bọn họ. Bọn họ hiện tại làm mỗi một chuyện, đều là đang vì công tử phục quốc làm cống hiến. Đương nhiên, Mộ Dung Phục là sẽ không tự mình đứng ra đi tiếp đãi người hắn cho là mình thân là lớn yến thiên hoàng quý tộc, có thể làm cho bộ hạ tiếp đón các lộ anh hùng, đã đầy đủ lễ dưới với người, muốn hắn tự mình đứng ra, những này hạng người thảo mãng, còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên, một đám đầu trọc xuất hiện, các lộ anh hùng đột nhiên ồn ào lên. Là Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng, không nghĩ tới lần này quyết đấu. Liền Thiếu Lâm đều đã kinh động có điều ngẫm lại cũng đúng, Đinh Xuân Thu dưới trướng 36 động 72 đảo nhân mã, trước đây không lâu mới đưa Thiếu Lâm đạt ma đường thủ tọa Huyền Nan đại sư giết, Thiếu Lâm không thể không thèm để ý. Hiện tại Mộ Dung công tử muốn ở đây khiêu chiến Đinh Xuân Thu, Huyền Từ Phương Trượng bọn họ đến đây quan chiến cũng rất bình thường, nói không chắc còn có báo thủ ý nghĩ. Có người nói như vậy. Nhưng mà, các lộ anh hùng tiếng ồn ào còn không ngừng lại. Liền lần thứ hai một lần vang lên nhưng là phát hiện còn có một đoàn trên người mang theo các loại túi vải ăn mày, cũng xuất hiện ở đây. Đại gia đều là hôn giang hồ, tự nhiên đối với cái bang bên trong mỗi cái đại nhân vật đều thập phần quen, chín, thích, rất nhiều người đầu tiên nhìn nhận ra Bạch Thế Kính, Trần Cô Nhạn, Lữ Trương, Nô Trường Phong các loại cái bang trưởng lão. Liên người của cái bang cũng tới, xem ra lần này quyết đấu, đều thành võ lâm thịnh hội. Cắt, mỗi cái, đường quân hùng dồn dập thán phục. Trong hồ. Một chiếc xa hoa thuyền hoa lên, Mộ Dung Phục nhìn thấy Thiếu Lâm cùng người của cái bang xuất hiện, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Thiếu Lâm cùng người của cái bang đã đến thì tốt quá, như vậy mới có thể tăng lên trận chiến này nổi tiếng cùng hàm kim lượng, mà hắn Mộ Dung Phục chính là to lớn nhất thu hoạch người. Biểu ca, ngươi nhất định phải khiêu chiến ngoại công ta sao? Mộ Dung Phục bên người một cô thiếu nữ cau mày hỏi. Cô gái này đoàn trang bên trong mang theo một tia tính trẻ con, thần thanh xương tú, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục. Nhưng là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Cô gái này nhưng là Vương Ngữ Yên. Cách đó không xa trên một chiếc thuyền nhỏ, Đoàn Dự Si ngốc nhìn thuyền hoa lên đứng ở Mộ Dung Phục bên người Vương Ngữ Yên, trong lòng không khỏi hơi mỏi mệt, chua, buồn bã ủ rũ. Biểu muội, Đinh Xuân Thu này đại ma đầu làm sao xứng làm ông ngoại ngươi? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Mộ Dung Phục tùy ý qua loa nói. Hắn hiện tại đang muốn ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng trước mặt, đại bại Đinh Xuân Thu, biểu diễn chính mình tuyệt đại vô song phong thái. Nhường thiên hạ quần hùng bái phục. Cho tới Đinh Xuân Thu có phải là thật hay không chính là Vương Ngữ Yên ông ngoại, hắn căn bản là không thèm để ý. Vương Ngữ Yên tâm linh tinh xảo, nghe ra Mộ Dung Phục qua loa, mặt cười không khỏi hơi tối sầm lại, biểu ca, ngươi có thể hay không mở ra ta mẫu thân huyệt đạo? Không thể. Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại nói, hừ, ngươi cái kia mẫu thân, vừa nghe nói ta muốn đối phó Đinh Xuân Thu cái này đại ma đầu, dĩ nhiên liền cùng ta đối nghịch, nói muốn ngăn cản ta đối phó nàng dưỡng phụ. Thậm chí còn phái ra thủ hạ đến ám sát ta, ta hiện tại mở ra huyệt đạo của nàng, nàng nhất định sẽ tiếp tục gây sự. Lần này can hệ trọng đại, quan hệ đến ta phục quốc đại nghiệp, bất kể là ai, đều nghĩ muốn ngăn cản ta. Có điều ngươi yên tâm, Vương Phu Nhân dù sao cũng là ta mợ, ta sẽ không làm thương tổn hắn chỉ chờ ta bắt Đinh Xuân Thu này đại ma đầu, lập tức liền thế mợ giải huyệt. Vương Ngữ Yên nghe Mộ Dung Phục như vậy như chặt đinh chém sát, không chút lưu tình từ chối chính mình thỉnh cầu, không khỏi càng thêm thương cảm. Mộ Dung Phục giờ khắc này đã không để ý tới Vương Ngữ Yên, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Trảm Ma Đài lên, chậm đợi Ninh Khuyết xuất hiện. Khoảng cách ước định thời gian còn có nửa canh giờ thời điểm, Mộ Dung Phục liền quyết định liền không nhịn được, hắn quyết định đến Trảm Ma Đài trên chờ đợi Ninh Khuyết. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người như liếu như giống như bay lên, hắn triển khai khinh công, mũi chân nhẹ chút ở trên mặt hồ, đồng bình mà đi, sau đó sẽ bỗng nhiên bay lên, nhẹ nhàng rơi vào Trảm Ma Đài bên trên toàn bộ hành trình thân pháp tiêu sái. Mũi chân không ngập ướt, biểu diễn từng ra người khinh công. Được. Các lộ anh hùng phảng phất đều bị Mộ Dung Phục hơn người khinh công khiếp sợ đến, dồn dập khen hay. Mộ Dung Phục vén lên vào áo, thong dong đứng, phảng phất không nghe thấy quần hùng khen hay âm thanh giống như vậy, sắc mặt hắn hờ hững nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ đang chờ đợi Ninh Khuyết đến. Nhưng trên thực tế, khoe miệng hắn hơi vểnh lên, đáy mắt cũng như ẩn như hiện hiện lên vẻ đắc ý vẻ hiển nhiên, cũng hắn như là mặt ngoài biểu hiện như thế bình tĩnh. Nghe tiếng đã lâu Mộ Dung công tử lấy đạo của người trả cho người chính là võ lâm nhất tuyệt, không biết ba huynh đệ chúng ta có thể không mở mang. Trong đám người đột nhiên truyền ra một trận cực thanh âm không hòa hài, mọi người nghe vậy, không khỏi một trận ồ lên, nhưng là không nghĩ tới ở này bước ngoặt, lại có người khiêu chiến Mộ Dung Phục. Quân hùng lập tức hướng về âm thanh âm vang lên nơi nhìn tới, lập tức nhìn thấy ba tấm khô vàng thon gầy mà lại mặt xấu xí, lỗ tai của bọn họ rất nhỏ, mũi nhưng rất lớn, hầu như chiếm cứ gương mặt 1/3. Đem con mắt đều đẩy ra lô hai bên cạnh đi tới. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng hung tàn mà sắc bén, lại như là rắn đuôi chuông con mắt. Là truy hồn tam kiếm. Có người nhận ra ba người này thân phận. Nghe được truy hồn tam kiếm 4 chữ này, rất nhiều người lúc này biến sắc, liền ngay cả một ít thành danh cao thủ, cũng như nhíu mày. Truy hồn tam kiếm là năm gần đây Giang Nam một vùng xuất hiện hung danh hiển hách 3 vị nhân vật, phân biệt tên là Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính. 3 vị này nhân vật làm người không chính không tà. Nhưng võ công nhưng kỳ cao, phàm là đắc tội rồi bọn họ 3 huynh đệ người, hầu như đều chết ở trên tay bọn họ, hơn nữa tử trạng cực thảm. Trong đó không thiếu có một ít cao thủ thành danh. Bởi vậy, rất nhiều người đều đối với 3 người này hết sức kiêng kỵ. Có điều, đại gia đều không nghĩ tới truy hồn tam kiếm ngày hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mở miệng muốn khiêu chiến Mộ Dung Phục. Rất rõ ràng, 3 người này là muốn lấy Mộ Dung Phục vì là đá cây chân, giẫm Mộ Dung Phục thượng vị. Đánh chủ ý cùng Mộ Dung Phục khiêu chiến Ninh Khuyết mục đích gần như. Mộ Dung Phục ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chú truy hồn tam kiếm, đáy mắt lóe qua một tia hàn quang, người khác sợ truy hồn tam kiếm, hắn nhưng không sợ. Đi mẹ ngươi truy hồn tam kiếm, chỉ bằng 3 người các ngươi rác rưởi mặt hàng, cũng có tư cách khiêu chiến công tử chúng ta đến, nhường ta phong 3 ác đại gia đến gặp gỡ các ngươi. Nhìn thấy truy hồn tam kiếm càng nhuộm vào lúc này gây sự, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng, phong 3 ác đều tức hỏng rồi. Hận không thể đem truy hồn tam kiếm xé thành mảnh vỡ. Phong ba ác càng là trực tiếp nhảy ra ngoài, chuẩn bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận truy hồn tam kiếm. Có điều, nhưng vào lúc này, chàng ma đài lên Mộ Dung Phục nhưng chớp mắt một cái, nghĩ tới đây đồng dạng là một cái biểu diễn thực lực mình cùng phong thái cơ hội tốt. Hắn đột nhiên nở nụ cười, các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Có thể, ta đỡ lấy, có điều các ngươi ai đi tới. Phong ba ác sắc mặt một trận kinh ngạc, bước hướng về truy hồn tam kiếm bước chân không khỏi ngừng lại. Nếu chính mình công tử cũng đã mở miệng, hắn liền không thể lại nhúng tay. Ha ha ha, Mộ Dung công tử quả nhiên tốt lòng dạ có điều, 3 huynh đệ chúng ta, luôn luôn là bất luận kẻ địch là nhiều là ít, đều là cùng tiến lên. Truy hồn tam kiếm bên trong Đường Tuyệt cười quái dị nói, Đường Hàn, Đường Kính cũng ha hả cười lạnh lên. Mộ Dung Phục nhất thời lạnh lẽo, trong lòng sát cơ mãnh liệt, hắn hít vào một hơi thật dài khí, nói, được. Đây là ngươi nói, cũng chớ có trách chúng ta 3 huynh đệ lấy nhiều khi ít. Mộ Dung Phục tiếng nói vừa dứt, truy hồn tam kiếm lập tức hóa thành 3 đạo tàn ảnh bay lên trảng ma đài. Đồng thời lập tức sử dụng một cái lục xà giống như quay kiếm, nhanh như tia chớp hướng về Mộ Dung Phục ám sát mà đi, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, ra tay chi tàn nhẫn, làm người ta kinh ngạc. Chỉ là trong thời gian ngắn, 3 thanh màu xanh lục quay kiếm, liền hầu như đâm tới Mộ Dung Phục trên người, xem đến phía dưới quần hùng, một trận trong lòng run sợ. Mộ Dung Phục mặt không đổi sắc, bước chân với nhỏ bé biến ảo. Dễ dàng liền tách ra đâm giết tới 3 thanh màu xanh lục quái kiếm. Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính 3 người sắc mặt hơi đổi, bọn họ đương nhiên nghe nói qua Mộ Dung Phục lợi hại, cũng đúng là như thế, bọn họ mới ở Mộ Dung Phục mở miệng đồng ý một trận chiến sau, lập tức liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế liên thủ tập kích Mộ Dung Phục, chính là nghĩ nhân Mộ Dung Phục không đủ cảnh giác thời khắc, trọng thương Mộ Dung Phục. Đối với Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính 3 người tới nói, bọn họ này một chiêu có thể nói 10 lần như một. Bọn họ thậm chí dựa vào này một chiêu, giết 3 vị siêu nhất lưu cao thủ. Cái này cũng là tại sao rất nhiều cao thủ thành danh nhìn thấy bọn họ sau khi xuất hiện, sẽ sinh ra kiêng kỵ nguyên nhân. Nhưng bọn họ không nghĩ tới lần này càng thất thủ, Mộ Dung Phục muốn so với bọn họ tưởng tượng cường lớn hơn nhiều. Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính 3 người ánh mắt hung ác, lấy tam giác tư thế đem Mộ Dung Phục bao vây lại, lại một lần hóa thành 3 đạo tàn ảnh, giắt tay nhau đối với Mộ Dung Phục tiến hành cắn giết. Dường như 3 đạo rắn độc với trong thời gian ngắn liên thủ cắn giết con mồi. Trong đó sát cơ cùng hung hiểm, xem đến phía dưới rất nhiều quần hùng hãi hùng khiếp vía mặc dù rất nhiều không ưa truy hồn tam kiếm quần hùng, không thừa nhận cũng không được, này 3 huynh đệ thực lực sát thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Bình thường siêu nhất lưu cao thủ, đối mặt này ba huynh đệ, chỉ sợ chỉ có bị cắn giết kết cục. Nhưng mà, Mộ Dung Phục vẫn như cũ thong dong tiêu sái né tránh Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính liên thủ sát chiêu, thậm chí ngay cả khí tức đều không loạn, nhìn nổi mới quần hùng âm thầm khâm phục, liền ngay cả Huyền Từ Phương Trượng cùng Bạch Thế Cảnh, không thừa nhận cũng không được nam Mộ Dung sát thực bản lĩnh bất phàm. Sau đó, Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính lại liên tiếp nhiều lần đối với Mộ Dung Phục tiến hành cắn giết, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Ba vị, các ngươi không phải muốn nhìn lấy đạo của người trả cho người, như vậy mời xem được rồi. Mộ Dung Phục đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, sau một khắc, hắn ở Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính ba người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, bóng người một hóa thành ba, đồng thời ba bóng người từng người sử dụng ba người bọn họ vừa nãy sát chiêu, trong thời gian ngắn hóa thành ba đạo rắn độc giống như tàn ảnh hướng về bọn họ cắn giết mà đến. Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính ba thân thể người cứng đờ, cùng nhau ngã xuống, chỉ thấy trên cổ họng của bọn họ đều có một đạo nhàn nhạt vết máu. Mộ Dung Phục đứng ở Đường Tuyệt, Đường Hàn, Đường Kính ba thân thể người trước mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ta lấy đạo của người trả cho người, không phải ai đều có thể thấy, đặc biệt là các ngươi loại này giết chóc quen tay người không chịu nổi, thấy liền chỉ có chết. Kỳ thực không nhưng các ngươi, coi như Đinh Xuân Thu cũng như thế. Như hắn ngày hôm nay tới rồi, kết cục đem cùng các ngươi không khác nhau chút nào." Nói thật hay. Phía dưới quần hùng trong nháy mắt náo động. Truy hồn tam kiếm thực lực, đại gia vừa nãy đều đã được kiến thức, sắc thực phi thường đáng sợ, ở đây các lộ anh hùng bên trong, có thể chống đối truy hồn tam kiếm liên thủ công kích người, tuyệt đối ít ỏi. Nhưng Mộ Dung Phục nhưng có thể ở truy hồn tam kiếm liên thủ vây giết dưới, thông dong ứng đối, thậm chí ngay cả khí tức cũng không loạn, có thể thấy được võ công cao. Đặc biệt là khiến người ta chấn động chính là, Mộ Dung Phục cuối cùng dĩ nhiên truy hồn tam kiếm tự thân sát chiêu, giết bọn họ. Điều này làm cho các, mỗi cái, đường quân hùng, chân chính kiến thức lấy đạo của người trả cho người uy lực, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là chân chính có đáng sợ uy năng. Thời khắc này, các lộ anh hùng đều đối với Mộ Dung Phục chờ mong giá trị đạt đến cao nhất, cho rằng Mộ Dung Phục quả thật có thực lực chém giết sắp đến tinh tú lão quái. Mộ Dung Phục nhìn phía dưới vì chính mình khen hay các lộ anh hùng, trong lòng có một loại to lớn cảm giác thành công, cảm thấy cuộc đời của hắn vốn nên liền như vậy, có vô số do người hắn hoan hô, hắn có một loại trở thành thiên địa nhân vật chính cảm giác. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh, còn nương theo sáo trúc âm thanh cùng kinh thiên động địa tiếng kêu gào. Tiêu Giao Lao Tiên, thần uy vô biên, thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Chỉ thấy xa xa một đám người giơ lên một tấm lụa trắng phiêu phiêu ngồi đuổi mà đến, ngồi đuổi qua nghiêng chuyến một vị nhẹ lay động quạt lông ngỗng bóng người. Cái kia trận chiến, cái kia thanh thế, nhìn thấy tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chương 91, Mộ Dung Phục trang bước thất bại, trong lịch sử thảm nhất làm mất mặt. Tiêu Giao Lao Tiên, thần uy vô biên, thọ cùng trời đất, tiên phúc vĩnh hưởng. Nghe được này tràn ngập a du nịnh hót mùi vị tiếng kêu gào, còn có một trận khua chiêng gõ trống nhạc khí âm thanh, các lộ anh hùng đều bị lôi đến bên trong tiêu bên trong non. Có điều, đại gia cũng biết, Đinh Xuân Thu đến. Toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Đinh Xuân Thu ra trận thời điểm, mới yêu thích làm loại này phô trương. Tiêu Giao Lão Tiên pháp giá giáng lâm, những người không có liên quan còn không mau mau tránh ra. A Tử vênh váo tự đắc ở mặt trước mở đường. Xua đuổi ngồi đuổi phụ cận người, cái khác Tiêu Giao phái đệ tử dơ lên màu trắng phiêu phiêu ngồi đuổi theo ở phía sau, ngồi đuổi bên trong Ninh Khuyết nhẹ lay động quạt lông ngỗng, rất thư thích. Này quá kiêu ngạo, quả thực không đem chúng ta để vào trong mắt. Các lộ anh hùng nhìn thấy Ninh Khuyết đoàn người dĩ nhiên như vậy hiêu liều lĩnh ngông cuồng, không coi ai ra gì dáng vẻ, trong lòng đều sinh ra một cơn lửa giận, âm thầm nguyền rủa Ninh Khuyết chờ chút tốt nhất bị Mộ Dung Phục đánh cho tàn phế. Huyền Từ Phương Trượng các loại thiếu lâm mọi người cùng Bạch Thế Kính các loại cái bang nhân mã, nhìn thấy Ninh Khuyết ra trận như vậy lộ liễu cùng trắng trận không kiêng rẻ, cũng rất là không thích. Rất nhanh, A Tử đám người liền chen chúc lũa trắng phiêu phiêu ngồi đuổi đến Trảm Ma Đài phía dưới. Môn chủ, đến. A Tử nói rằng. Ừm. Ngồi đuổi bên trong, Ninh Khuyết nhàn nhạt gật đầu, bóng người loáng một cái, trong nháy mắt từ ngồi đuổi bên trong bay lượn mà ra, nhẹ nhàng rơi vào Trảm Ma Đài bên trên. Đây chính là tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Huyền Từ Phương Trượng, Bạch Thế Kính còn có các lộ anh hùng, nhìn Trảm Ma Đài lên vóc người khôi ngô, tóc bạc phiêu dở, ánh mắt sâu thẳm, tung nhiên tự nhiên trung niên, đều không khỏi sức sở. Căn cứ bọn họ hiểu rõ tình huống, Đinh Xuân Thu đã là một cái tuổi già nua tóc bạc lao ông, hiện tại làm sao đã biến thành một cái phong nhã hào hoa trung niên. Mộ Dung Phục đồng dạng kinh ngạc, hắn thỉnh thoảng nghe mợ Vương Phu Nhân đề cập tới Đinh Xuân Thu, theo, đệ Vương Phu Nhân từng nói, Đinh Xuân Thu không nên như thế tuổi trẻ a. Có điều, hắn trung quy nhà họ Quyên bác. Đối với Tiêu Giao phái cũng có một chút hiểu rõ, biết Tiêu Giao phái cao thủ đều đặc biệt am hiểu chú nhan, Đinh Xuân Thu hay là cũng là thông qua bí pháp gì, khôi phục tuổi trẻ dáng vẻ. Mộ Dung Phục hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên một lệ, Đinh Xuân Thu, ngươi phóng túng 36 động 72 đảo tà phái nhân sĩ, nguy hại giang hồ, làm sang làm bậy, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Khuyết mí mắt hơi vén lên, hứng hờ cười cợt, biết tội, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nói tiếp. Mộ Dung Phục sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng là cảm nhận được Ninh Khuyết xem thường, trong lòng hắn không khỏi bốc cháy lên một cơn lửa giận, nếu ngươi đã biết tội, vậy còn không quỳ xuống nhận tội. Bằng không, thì đừng trách ta Mộ Dung Phục thế người trong thiên hạ ra mặt, tàn nhẫn thi thủ đoạn ác độc, bắt ngươi cái này đại ma đầu. Ninh Khuyết nghe vậy, trong nháy mắt xỉ cười một tiếng, ánh mắt bệ nghệ nhìn Mộ Dung Phục, nói, ngươi nói xong. Ngươi! Mộ Dung Phục nhìn thấy Ninh Khuyết hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt dáng vẻ, tức giận đến cả người run rẩy, trong con ngươi sắc cơ, điên cuồng phun trào. Này tinh tú lao quái quá kiêu ngạo, Mộ Dung công tử, chém hắn. Bên bờ lên, trên thuyền nhỏ, thuyền hoa bên trong, từng cái giang hồ nhân sĩ nhìn thấy Ninh Khuyết đối mặt Mộ Dung Phục thời điểm cái kia khinh bỉ dáng vẻ, cũng không nhịn được mở miệng thế Mộ Dung Phục trợ uy. Mộ Dung Phục nghe được xung quanh truyền đến trợ uy âm thanh, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều đang sôi trào, hắn mạnh mẽ trừng mắt Ninh Khuyết, lạnh giọng nói rằng, nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Phục nói, trong nháy mắt sử dụng ra truyền kiếm pháp, Mộ Dung kiếm pháp, hắn trong thời gian ngắn sử dụng tới mấy chục kiếm, chiêu nào chiêu nấy liên miên không dứt, còn như nước chảy mây trôi, để cao ra một chùm lít nha lít nhít, biến hóa thất thường ánh kiếm, hướng về Ninh Khuyết bóng người bao phủ mà đi. Thời khắc này, hơn một nửa cái chảm ma đài đều ở Mộ Dung Phục đề cao ánh kiếm bao phủ xuống. Chỉ là này vừa ra tay, cũng là người ta nhìn thấy Mộ Dung Phục kiếm pháp cao minh cùng cường hãn chỗ, như vậy ánh kiếm cắn giết bên dưới, hầu như khó có thể chống đối. Truy hồn tam kiếm kiếm pháp tuy rằng độc ác thật nhanh, nhưng cùng Mộ Dung Phục hiện ở triển khai ra kiếm pháp so sánh, nhưng liền cho Mộ Dung Phục sách giày cũng không xứng. Chảm ma đài xung quanh lại vang lên từng trận tiếng ủng hộ, nhưng là các lộ anh hùng đều bị Mộ Dung Phục kiếm pháp chết phục. Mộ Dung Phục tự thân cũng chìm đắm ở phán đoán bên trong, ở hắn nghĩ đến, chính mình lần này ra tay, coi như không thể đem Ninh Khuyết chém giết, cũng có thể trọng thương Ninh Khuyết, hắn kiếm không phải là tốt như vậy chặn. Thế nhưng, Mộ Dung Phục đột nhiên phát hiện, trước mắt hắn Ninh Khuyết biến mất rồi, một con mặt ngoài ngưng tụ màu đen băng xương tay, thô bạo, mạnh mẽ sẽ rách ánh kiếm của hắn, chụp vào cổ của hắn. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng. Ầm. Mộ Dung Phục lấy mặt địa, mạnh mẽ đánh vào chảm ma đài lên. Đụng phải đầy mặt máu tươi bao táp. Cái gì? Các lộ anh hùng tất cả đều bối rối, kinh ngạc nhìn chảm ma đài lên tình cảnh, chỉ thấy lúc trước công tử văn nhã trạng Mộ Dung Phục, giờ khác này lại như là một con vô lực con gà con như thế, bị một cái tay nắm cái cổ, đặt tại chảm ma đài lên ma sát. Chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này mặt hàng, cũng muốn dâm ta thượng vị, ở trước mặt ta trang bức. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, nắm Mộ Dung Phục cái cổ, không ngừng nhắc tới, nhấc lên lại ấn xuống đi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mộ Dung Phục không biết bị Ninh Khuyết nắm bắt cái cổ đụng phải mặt đất bao nhiêu lần, ngược lại hắn tấm kia lúc trước vẫn tính anh tuấn tiểu bạch kiểm, hiện tại phỏng trừng liền thanh lâu quét rác bác gái đều ghét bỏ, đầy mặt máu thịt bé bét, chảm ma đài lên cũng vết máu loang lổ. Mộ Dung Phục bản thân, cũng không biết lúc nào té xỉu qua đi. Hoặc là nói, hắn mặc dù không phải thật sự té xỉu, cũng chỉ có thể lựa chọn té xỉu ba, thử hỏi, dưới tình huống này, hắn đường đường nam Mộ Dung, còn mặt mũi nào gặp người? Ạch thật giống mặt cũng không rõ. Vào giờ phút này, hết thể đến đây vì là Mộ Dung Phục trợ uy tiếp sức giang hồ nhân sĩ, tất cả đều dại ra. Bọn họ mang nhiều kỳ vọng, vừa còn đại bại truy hồn tam kiếm, biểu diễn phi phàm khí độ cùng thực lực Mộ Dung công tử, vậy thì thất bại. Hơn nữa, còn bị bại thảm như vậy, bại liền mặt đều không có. Mộ Dung công tử chúng ta còn chờ ngươi biểu diễn đây, ngươi làm sao thoáng qua liền thất bại, ngươi lấy đạo của người trả cho người không phải là rất lợi hại sao, làm sao bị bại thảm như vậy? Người đây cũng quá không hăng hái a. Chảm ma đài bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Công tử, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn vị gia tướng, một tràng thốt lên bọn họ xông lên chảm ma đài, liền liên thủ giết hướng về Ninh Khuyết. Cút! Ninh Khuyết chỉ là phất một cái ống tay áo, một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh quét ngang mà ra, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người đều bị nổ đến thổ huyết bay ngược. Bốn người như diều đứt dây bình thường bay xuống chảm ma đài. Xem ra Mộ Dung bác lão quỷ kia ngày hôm nay không có tới, không phải vậy sẽ không hiện tại đều không xuất hiện. Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn ngã vào chảm ma đài lên Mộ Dung Phục, thầm nghĩ, đúng hay không thẳng thắn giết quên đi, ngược lại hắn chỉ cần giết Mộ Dung Phục, Mộ Dung bác khẳng định cũng sẽ tìm hắn báo thù. ngay ở Ninh Khuyết chuẩn bị sát thủ thời điểm, Đoàn Dự nhưng chống thuyền nhỏ Vương Ngự Yên đưa đến Trảm Ma Đài bên cạnh, Vương Ngự Yên vội vội vàng vàng đi tới Trảm Ma Đài. Chương 92, ta có sát tâm một viên, chiếu phá huyết hoa vạn đoá. Ngay ở Ninh Khuyết chuẩn bị sát thủ thời điểm, Đoàn Dự nhưng chống thuyền nhỏ Vương Ngự Yên đưa đến Trảm Ma Đài bên cạnh, Vương Ngự Yên vội vội vàng vàng đi tới Trảm Ma Đài, hô, ông ngoại, van cầu ngươi không nên giết biểu ca.
Cái gì?
Ông ngoại, ta lúc nào có một cái lớn như vậy tôn nữ? Độc Chiến Vạn Quân cũng sắc mặt không hề thay đổi Ninh Khuyết, giờ khắc này thiết thực bị Vương Ngự Yên này một gọi sợ hết hồn. Có điều, làm hắn nhìn phía Vương Ngự Yên thời điểm, Đinh Xuân Thu để cho trong trí nhớ của hắn, nhưng là hiện ra một đạo bóng người quen thuộc, thân ảnh kia cùng Vương Ngự Yên dáng dấp tương tự, nhưng là gọi hắn cha. Ninh Khuyết thật lòng xem này bộ phận ký ức, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai hắn bộ thân thể này thật sự còn có một cái dưỡng nữ, gọi Lý Thanh La. Đã từng một quãng thời gian rất dài, hắn là cùng Lý Thu Thủy, Lý Thanh La sinh hoạt chung một chỗ, khi đó Lý Thanh La liền gọi hắn cha. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt vị này thanh lệ tuyệt tục mỹ nữ, chính là nguyên tắc bên trong Vương Ngự Yên, hiện tại nhưng xem như là ngoại tôn nữ của hắn. Có điều, coi như Vương Ngự Yên là ngoại tôn nữ của hắn, Ninh Khuyết cũng không thể bởi vì nàng câu nói đầu tiên buông tha Mộ Dung Phục. Lại nói, hắn chỉ là bám thân Đinh Xuân Thu mà thôi, lại không phải thật sự Đinh Xuân Thu. Bởi vậy, Ninh Khuyết liếc mắt một cái Vương Ngự Yên sau, liền cách không đem Mộ Dung Phục bắt được trong tay, thôi thúc hấp tinh đại pháp nuốt chửng Mộ Dung Phục công lực. Chốc lát, công lực nuốt chửng xong xuôi, Ninh Khuyết mạn không bất cẩn thúc một chút công lực, đem Mộ Dung Phục toàn bộ trái tim đập vỡ tan, nhường Mộ Dung Phục triệt để chết sau, lại tiện tay ném xuống. Biểu ca. Vương Ngự Yên thống khổ nhào tới Mộ Dung Phục trước thi thể, rơi lệ không ngừng. Ninh Khuyết nhíu nhíu mày, trực tiếp chỉ điểm một chút ở Vương Ngự Yên hậu trầm huyệt lên, nhường Vương Ngự Yên đã hôn mê, sau đó quay về phía dưới A Tử nói, dẫn nàng xuống, chăm sóc tốt nàng. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt nàng. A Tử theo tiếng nói, đi tới Trảm Ma Đài đem Vương Ngự Yên dẫn theo xuống. Ký, này Đinh Xuân Thu quả nhiên là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, lại liền như vậy đem Mộ Dung công tử cho giết, thật tác độc. Thấy cảnh này giang hồ nhân sĩ, mỗi một người đều hút vào hơi lạnh. A Di Đà Phật, Đinh thí chủ làm như thế, không cảm thấy quá độc các sao? Huyền Từ Phương Trượng đột nhiên mang theo một đám đầu trọc, đi tới Trảm Ma Đài. Sau đó, Bạch Thế Kính cũng mang theo một đám cái bang cao thủ đi lên. Lẽ nào Thiếu Lâm cùng người của cái bang, phải ở chỗ này đối với Đinh Xuân Thu ra tay? Xung quanh giang hồ nhân sĩ, nhưng là vạn vạn không ngờ tới, quyết đấu vừa kết thúc, giờ khắc này lại sinh biến hóa, Thiếu Lâm cùng người của cái bang, tựa hồ muốn vào lúc này đối với Ninh Khuyết ra tay. Tàn nhẫn. Đại sư nói giỡn, đại sư làm người xuất gia, làm biết vạn sự vạn vật đều có nhân quả, nếu không có hắn đối với ta người mang ác ý, lại sao lại rơi vào kết quả như thế? Ninh Khuyết nhẹ giọng cười nói, có điều, ta nghĩ đại sư lần này trước tới nơi này, nên không phải vì quan sát ta cùng Mộ Dung Phục quyết đấu, cũng không phải vì thế Mộ Dung Phục đòi lẽ phải đi. Hừ, Đinh Xuân Thu, ngươi dung túng 36 động 72 đảo rất nhiều tà đạo nhân sĩ làm hại giang hồ, nhấc lên máu tanh hạo kiếp, tội ác ngập trời. Ta cùng Huyền Từ Phương Trượng lần này đến đây, nhưng là muốn thu thập ngươi cái này đại ma đầu, còn giang hồ lấy bình tĩnh. Huyền Từ Phương Trượng còn chưa mở miệng, Bạch Thế Kính liền đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Ninh Khuyết nhàn nhạt liếc Bạch Thế Kính một chút, đều chẳng muốn nói chuyện với người nọ, đừng xem người này ở bề ngoài một mặt chính khí, thiết diện vô tư, nhưng xem qua nguyên tắc Ninh Khuyết lại biết, người này kỳ thực cùng Khang Mẫn cấu kết làm bậy, còn mưu hại Khang Mẫn trượng phu cũng tức là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, là một cái nói một đàng làm một nẻo ngụy quân tử. Tuy rằng Ninh Khuyết chính mình cũng không phải người tốt lành gì, nhưng đối với loại này trong ngoài bất nhất người vẫn là không ưa. Bạch Thế Kính nhìn thấy Ninh Khuyết chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái liền không tiếp tục để ý, không khỏi tức đến xanh mét cả mặt mày một mảnh, lấy thân phận và địa vị của hắn, ở trong chốn giang hồ chưa từng bị người như vậy xem thường qua. Lúc này, Huyền Từ Phương Trượng lần nữa mở miệng nói, Đinh Thí chủ dã tâm quá lớn. Thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn, như bỏ mặc Đinh Thí chủ làm. Chỉ sợ giang hồ từ đây đem rơi vào gió tanh mưa máu bên trong, bởi vậy, nói không chừng chúng ta ngày hôm nay muốn triển khai hàng ma thủ đoạn. Hàng ma? Ha ha ha, nói thật hay vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh hay không, hàng phục ta tên ma đầu này. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái Thiếu Lâm tăng nhân trước mặt, sử dụng huyết long thủ, chớp giật một chảo, mạnh mẽ đem người này vồ nát thành xương máu. Chớ có làm càn. Huyền Từ Phương Trượng không nghĩ tới Ninh Khuyết nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn, không khỏi cả kinh, vội vã sử dụng Đại Kim Cương Quyền, một quyền hướng về Ninh Khuyết đánh tới. Đại Kim Cương Quyền cũng là Thiếu Lâm bên trong khó nhất tu luyện mấy môn tuyệt kỹ một trong, thường thường trăm năm mới có người tu luyện thành công. quyền pháp này uy mãnh dị thường, có thể đánh từ xa ra ác liệt cực điểm quyền ép. Huyền từ phương trượng này đấm ra một quyền, trong hư không thình lình xuất hiện một con gần như thực chất màu vàng quyền ấn, mênh mông quần quận quyền ép ở giữa không trung gây nên to lớn bao táp, liền ngay cả trạm ma đài xung quanh hồ nước đều bị thổi làm sóng lớn mãnh liệt, từng chiếc thuyền nhỏ cùng thuyền hoa lúc la lúc lắc. Quan chiến bên trong giang hồ nhân sĩ không khỏi sợ hãi than huyền từ phương trượng cú đấm này mạnh. Liền ngay cả Ninh Khuyết nhìn thấy cú đấm này cũng ánh mắt sáng lên, tay phải hắn vừa nhấc, phảng phất hóa thành một cái dữ tợn huyết long, huyết quang sôi trào, năm ngón tay thành chảo, đem quét tới quyền ấn mạnh mẽ vồ nát. Không sai, không sai. Ninh Khuyết cảm nhận được bàn tay truyền đến to lớn lực phản chấn, gật đầu khen, không hổ là thiếu lâm phương trượng, ngươi công kích bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt sức mạnh đất trời, xem ra ngươi liền muốn nhanh tiếp xúc được tiên thiên cảnh giới, hiện tại có thể nói nửa bước tiên thiên. Nay trong chốn giang hồ, ngoại trừ số ít như vậy năm, sáu người ở ngoài, chỉ sợ đã không có ai là đối thủ của ngươi, chỉ có điều ta ngoại lệ. Ma huyền từ phương trượng nhìn thấy Ninh Khuyết như vậy ung dung liền đỡ lấy chính mình đại kim cương quyền, trong lòng trong nháy mắt sóng to chập trùng. Không phải hắn kiêu ngạo, hắn tự nhận hắn cú đấm này, toàn bộ trong chốn giang hồ có thể tiếp được đều không mấy cái, chớ nói chi là Ninh Khuyết như vậy ung dung. Ninh Khuyết thực lực, muốn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nhưng vào lúc này, Ninh Khuyết nói, tay phải cánh tay về phía trước duỗi một cái, hóa thành một đạo hư huyễn huyết long bóng mở ngang qua hư không, trong hư không bị mạnh mẽ xuyên qua ra một cái màu nhũ bạch không khí đường nối, bài sơn đảo hải sức mạnh từ không khí trong đường nối tuôn trào ra. Ở ba, huyền từ phương trượng trực tiếp bị một quyền đánh bay ra trảm ma đài, cả người ở giữa không trung liền nhổ bà thanh huyết, nhưng hắn hai mắt gắt gao tập trung Ninh Khuyết, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Hắn từ Ninh Khuyết trong công kích, cảm nhận được bàng bạc sức mạnh đất trời khí tức. Huyền từ phương trượng thập phần rõ ràng điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu Ninh Khuyết đã là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ à, hiện tại trong cái giang hồ này, ở bề ngoài xuất hiện tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có tiền nhiệm bang chủ cái bang Tiêu Phong mà thôi. Đương nhiên, huyền từ phương trượng thông qua thiếu lâm tình báo, biết Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Tây Hạ Vương Phi Lý Thu Thủy cũng là tiên thiên cao thủ. Nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn ba vị mà thôi. Hắn tự thân khổ tu nhiều năm, hiện nay cũng chỉ là hơi hơi tiếp xúc được trước tiên thiên môn hạng, miễn cưỡng có thể xưng là nửa bước tiên thiên. Cũng đúng là như thế, hắn mới thập phần rõ ràng một vị chân chính tiên thiên cao thủ đáng sợ. Hắn hiện tại lại dẫn người vây công một vị tiên thiên cao thủ nghĩ tới đây, huyền từ phương trượng trong lòng liền sau một lúc hối hận. Ngay ở huyền từ phương trượng bị đánh bay thời điểm, Bạch Thế Kính cũng mang theo cái bang chư hơn cao thủ hướng về Ninh Khuyết vây quanh lại đây. Không có Tiêu Phong cái bang, quả thực không đỡ nổi một đòn. Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn Bạch Thế Kính đám người, Bạch Thế Kính đám người bên trong, cũng chỉ có 4 cái siêu nhất lưu võ giả, cái khác đều là nhất lưu võ giả, đội hình như vậy hắn đã sớm không nhìn trong mắt. Ninh Khuyết tùy ý Bạch Thế Kính đám người đem chính mình vây quanh. Ha ha ha, Đinh Xuân Thu, ngươi dĩ nhiên tùy ý chúng ta vây quanh, ngươi không biết chúng ta cái bang có đả cẩu đại trận sao. Ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, chỉ có thể tự tìm đường chết. Bạch Thế Kính cười ha ha, cùng cái bang chư vị cao thủ đồng thời lấy ra một cái trường côn. Một bên đâm mặt đất một bên vòng quanh Ninh Khuyết cao tốc xoay tròn lên, mang theo từng trận sóng khí, toàn bộ trảm ma đài đều ầm ầm rung động lên, thậm chí toàn bộ yến tử ổ hồ nước đều rung động lên. Đây chính là cái bang đả cẩu đại trận sao? Khí thế thật mạnh. Đinh Xuân Thu hắn quá tự đại, hắn dĩ nhiên tùy ý cái bang mọi người triển khai đả cẩu đại trận, hắn đây là tự tìm đường chết. Loại này đại ma đầu, chết rồi tốt nhất. Đông đảo quan chiến giang hồ nhân sĩ đều lộ vẻ xúc động nhìn cái bang mọi người liên thủ triển khai ra đả cẩu đại trận. Cái kia đả cẩu đại trận là ở quá mạnh mẽ, phảng phất thiên địa đều ở nổ vang rung động. Cái gì đả cẩu đại trận, đánh mèo đại trận, ồn ào quá. Ninh Khuyết quát lạnh một tiếng, đột nhiên sử dụng tới hấp tinh lực tràng, cái lồng khí giống như hấp tinh lực tràng, trong nháy mắt liền đem vòng quanh Ninh Khuyết ngoài thân xoay tròn cái bang mọi người toàn bộ chụp vào trong. Cái lồng khí bên trong trường lực điên cuồng vặn mèo, chính quay chung quanh Ninh Khuyết xoay tròn buôn ba cái bang chư vị cao thủ. Từng cái liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bạo thành xương máu. Này cái này không thể nào. Bạch Thế Kính vạn phần không cam lòng cùng hoảng sợ hô một tiếng, cũng bạo thành xương máu. Ta có sát tâm một viên, chiếu phá huyết hoa vạn đoá. Các vị cao tăng, cái gọi là ngươi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, các ngươi xuống địa ngục đi giúp địa tạng vương, siêu độ hoan hồn đi thôi. Ninh Khuyết hai tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, đồng nhiên đem cái lồng khí trạng hấp tinh lực chàng tạo ra. Bọc lại toàn bộ trảm ma đài chỉ một thoáng, đông đảo còn chưa kịp đối với Ninh Khuyết động thủ thiếu lâm tăng nhân, liền bạo thành từng đóa thê diễm huyết hoa, toàn bộ trảm ma đài đều dưới nổi lên giàn giụa mưa máu. Không muốn. Vừa bị đánh bay ra trảm ma đài, từ trên mặt đất đứng thẳng mà lên huyền từ phương trượng, nhìn thấy Ninh Khuyết muốn đối với đông đảo thiếu lâm tăng nhân động thủ, vội va hô. Chỉ là, làm hắn hô xong thời điểm, đông đảo thiếu lâm tăng nhân cũng toàn bộ bạo thành huyết hoa. Đoàn kết là một loại mỹ đức. Người một nhà liền muốn trình tề, một cái cũng không có thể thiếu. Ninh Khuyết nói, trực tiếp như chim diều hâu giống như từ trảm ma đài lên hướng về huyền từ phương trượng vô giết mà đến, hai tay hắn như màu máu vướt rồng dò ra, lấy ra ác liệt cương mạnh đến cực điểm chỉ phượng, phảng phất toàn bộ bầu trời bị hắn vồ nát bình thường. Ai? Huyền từ phương trượng hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt nhận lấy cái chết hắn biết, đối mặt một vị tiên thiên cao thủ, lấy thực lực của hắn, căn bản vô lực phản kháng, kết quả đều là chết nếu như vậy, còn không bằng bị chết thản nhiên một ít. Đinh Xuân Thu, hắn là mục tiêu của ta, ngươi không thể giết hắn. Đột nhiên, một cái đồ đen che thân thần bí người mặc áo đen, từ huyền từ phương trượng phía sau bay nhào mà ra, hai tay đồng dạng thành chảo, ở giữa không trung cùng Ninh Khuyết đấu. Ầm. Trong hư không một trận nổ tung, thân thể hai người chấn động, đồng thời bay ngược mà quay về. Thiên thiên cao thủ. Ngươi là ai? Ninh Khuyết nhìn đột nhiên xuất hiện cũng cứu huyền từ phương trượng thần bí người mặc áo đen, hai mắt hơi híp lại. Chương 93, giao chiến Tiêu Viễn Sơn. Đột nhiên xuất hiện thần bí người mặc áo đen, không chỉ nhường Ninh Khuyết không nghĩ tới, liền ngay cả huyền từ phương trượng cũng vạn phần kinh ngạc, hắn vừa không biết thân phận của đối phương, cũng không biết đối phương tại sao cứu hắn. Lão nạp cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Huyền từ phương trượng chắp tay hướng về người mặc áo đen nói cảm ơn. Hừ, còn không mau cút đi, lưu chờ chết ở đây sao? Người mặc áo đen đối với lạnh giọng quát. Này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Người mặc áo đen này đối với huyền từ phương trượng thái độ tựa hồ không tốt lắm a. Chỉ là đã như vậy tại sao người mặc áo đen còn muốn đứng ra cứu huyền từ phương trượng? Trên thực tế, không chỉ đông đảo giang hồ nhân sĩ không rõ, liền ngay cả huyền từ phương trượng cũng nghĩ không thông. Có điều, huyền từ phương trượng biết người mặc áo đen nói rất có lý, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này, một khi Ninh Khuyết để chống tay đến, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn tuy rằng không thế nào sợ chết, nhưng nếu có thể sống sung sướng, liền tại sao còn muốn tuyển chọn chết? Bởi vậy, hai tay hắn tạo thành chữ thập, vẻ mặt trang trọng hướng về người mặc áo đen thi lễ một cái, sau đó triển khai thiếu lâm kinh công, bay người lên một thân cây ngọn cây, sau đó đạp lên cảnh cây nhanh chóng đi xa. Ninh Khuyết nhìn thấy huyền từ phương trượng muốn rời khỏi, ánh mắt lạnh lẽo, phất tay ngưng tụ ra một đạo dài 6 trượng kiếm khí, xa xa hướng về huyền từ phương trượng chém tới. Nhặt kiếm khí màu xanh, sán lạn như thanh hồng, thế như kinh điện, một đường liên tiếp cắt đứt 3 cây ngọn cây, trước mắt xuất hiện ở huyền từ phương trượng phía sau. Huyền từ phương trượng cảm nhận được phía sau cái kia phảng phất chém chết tất cả khí tức, sắc mặt một khổ, đáng, chỉ có thể sử dụng cà sa phục ma công, phất động áo cà sa, cuốn lấy bên người khí lưu, hình thành một luồng mạnh mẽ cơn lốc, hướng về phía sau đánh tới. Huyền từ phương trượng cà sa phục ma công không thể bảo là không mạnh, cơn lốc kia giống như khí lưu, đem phụ cận thị mười mấy cái cây đều hết mức thổi đoạn, đầy trời lá rụng bay tán loạn. Nhưng Ninh Khuyết chém ra tia kiếm khí kia càng mạnh hơn, phảng phất nhiệt đao cắt mỡ bỏ giống như vậy, ung dung đem cuồng tập mà đến cơn lốc cắt ra, tốc độ không biến hướng huyền từ phương trượng chém tới. Khổ, đáng, vậy. Huyền từ phương trượng than thở, cảm giác ngày hôm nay chính mình liền muốn qua đời ở đó. Nhưng vào lúc này, vừa giải cứu hắn người mặc áo đen, lần thứ hai quỷ thần khó lường giống như đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nắm vào trong hư không một cái, sử dụng một loại nào đó thần bí cầm nã thủ, một luồng thô rất sức mạnh cuồng bạo, bắt ở ngang qua mà đến kiếm khí bên trên, mạnh mẽ đem kiếm khí vồ nát. Huyền từ phương trượng không kịp hướng về người mặc áo đen ngỏ ý cảm ơn, nhân cơ hội này, cấp tốc bay lượn ra mấy trăm mét, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Các hạ mạnh mẽ nhúng tay ta cùng huyền từ phương trượng ân oán, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn người mặc áo đen, đáy mắt lạnh lùng, trong lòng hắn kỳ thực đối với huyền từ phương trượng chạy trốn cũng không để ý, lấy thực lực của hắn, muốn lấy huyền từ phương trượng tính mạng, có lượng lớn cơ hội. Có điều, nhưng đối với người mặc áo đen này lại nhiều lần xấu chính mình chuyện tốt, hắn nhưng cảm thấy khó chịu. Ta nói rồi hắn là mục tiêu của ta nói không thể giết, liền không thể giết. Người mặc áo đen ngữ khí cũng rất cường ngạnh, còn có một tia thô rất bá đạo. Ha ha ha, quả nhiên thật can đảm. Linh Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn chăm chú đối phương cái kia thân ảnh khôi ngô, kết hợp với nguyên tắc nội dung vở kịch, hắn đã cơ bản đã biết trước mắt người mặc áo đen này là ai. Có điều, mặc dù là hắn suy đoán người nào thì lại làm sao? Vị lao tiên sinh này, ngươi biết không? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, ở đoạt ta quái sau, có thể không trả giá thật lớn. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên bay lượn mà lên, bóng người giống như quỷ mị, ở giữa không trung lôi ra đầy đủ mười mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở người mặc áo đen trước người. Hai tay biến thành máu tươi ướt át màu đỏ tươi, sau đó đông nhiên chìm xuống, như hai cái huyết long phá mây mà ra, mạnh mẽ hướng về người mặc áo đen chụp tới. Thời khắc này, chu vi mấy chục mét hư không đều bị một luồng cuồng bạo màu máu sức mạnh cầm cố, từng mảng bay lượn lá xanh, đều hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Đột nhiên, trong hư không một luồng sức mạnh kinh khủng ở cầm cố bên trong khu vực điên cuồng đè ép, hết thể hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung lá xanh, toàn bộ trong nháy mắt bị đánh nát thành bột mịn. Người mặc áo đen cũng cảm nhận được trong hư không cái kia khủng bố cầm cố lực lượng cùng đè ép lực lượng. Sắc mặt hắn hơi chìm xuống, lần thứ hai sử dụng thần bí cầm nã thủ, bùng nổ ra một luồng vô cùng thô rất bá đạo lực lượng, hư không mơ hồ vang lên thương lang rít gào âm thanh. Trong hư không, hai cỗ tính chất đồng dạng sức mạnh bá đạo va chạm kịch liệt, một trận khủng bố nổ tung đống nổ tung, chu vi gần 100 mét cây cối trong nháy mắt toàn bộ bị nổ nát, nổ tung sản sinh sóng khí, càng lại như cơn lốc giống như xẹt qua mặt hồ, mang theo tầng tầng sóng lớn. Bên bờ ít nhất có gần 100 cái giang hồ nhân sĩ bị chấn thương, dồn dập miệng phun máu tươi. Không được, nay thực lực của hai người quá mức đáng sợ, chúng ta lập tức lùi đến bên ngoài một dặm. Đông đảo giang hồ nhân sĩ, tất cả đều ngơ ngác biến sắc, liền vết máu ở khoe miệng cũng không kịp chùi, liền dồn dập lùi tới xa xa. Liền ngay cả mấy người vốn là ngừng ở bên bờ thuyền nhỏ cùng thuyền hoa, cũng lùi tới rời xa bên bờ vị trí. Không hổ là Thiên Long bốn tuyệt một trong, thực lực của hắn, còn ở Vương Trùng Dương bên trên. Thậm chí không thể so chủ thế giới Ma Đao Môn ông láo tóc đỏ kém bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là đơn giản giao thủ một lần, nhưng Ninh Khuyết nhưng đại khái đã đo tính ra thực lực của đối phương chiều sâu, điều này làm cho hắn hơi nghiêm túc lên. Dựa theo các ngươi người Trung Nguyên lời giải thích, đến mà không trả là bất lịch sự. Người mặc áo đen lạnh giọng nói, bóng người đột nhiên động tác mau lẹ, hành như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Khuyết trước mặt, nhưng là sử dụng một môn khủng bố trường pháp, mạnh mẽ hướng về Ninh Khuyết đỉnh đầu đập xuống. Gào. Người mặc áo đen song trưởng đập xuống thời khắc, hai tay thình lình xúc động thiên địa nguyên khí, quần quận thiên địa nguyên khí ở hai tay hắn hóa thành hai vị giữ tợn thương lang chi đầu. Cái kia hai vị thương lang chi đầu hai bên trái phải, giáp công Ninh Khuyết, mang theo một luồng thê lương thô rất giữ tợn bá đạo khí tức, dường như muốn đem Ninh Khuyết miễn cưỡng xé nát, khí thế cực sự khủng bố. Ninh Khuyết cũng không nghĩ tới người mặc áo đen này tốc độ lại nhanh như vậy, tuy rằng không bằng hắn cùng Ma Đao Môn ông láo tóc đỏ. Nhưng so với hắn nhìn thấy qua cái khác tiên thiên cao thủ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, người mặc áo đen này thế tiến công, tương tự dị thường bá đạo. Như hắn bất cẩn trúng chiêu, nói không chắc thật sẽ ngỏm tại đây. Đột nhiên, một đạo to lớn màu xanh kiếm ảnh từ Ninh Khuyết sau lưng bay lên, kiếm kia ảnh ước chừng một người ôm hết thô, tràn ngập phong mang vô tận khí tức. Oanh ầm. Hai vị giữ tợn thương lang chi đầu, trực tiếp bị bay lên màu xanh kiếm ảnh xuyên thủng, cắn nát, người mặc áo đen kêu thảm một tiếng. Bóng người trong nháy mắt lùi về sau mấy chục mét. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhưng phát hiện hai tay của chính mình đã đầm địa máu tươi, hai đạo vết máu thật sâu, vắt ngang ở hai tay lên. Hôm nay tới đây thôi. Sau này còn gặp lại. Người mặc áo đen không dám tái chiến, bóng người trong nháy mắt hướng về phương xa bay vút đi. Lao tiên sinh xin dừng bước. Hà tất sau này còn gặp lại, không bằng sau này không gặp lại đi. Ninh Khuyết làm sao có khả năng vào lúc này còn nhường người mặc áo đen chạy trốn. Hắn hết tốc lực hướng về người mặc áo đen chạy đi, ở trong hư không lôi ra từng đạo lấp lóe tàn ảnh, ở 5 cái hô hấp sau đuổi theo người mặc áo đen, sau đó tay phải bỗng nhiên nắm lấy người mặc áo đen tay trái, đồng thời thôi thúc hấp tinh đại pháp. Trong nháy mắt, người mặc áo đen trong cơ thể cái kia bàng bạc hùng hồn đến cực điểm tiên thiên chân khí, điên cuồng chạy vào Ninh Khuyết trong cơ thể, chỉ là ngăn ngắn một cái hô hấp, Ninh Khuyết liền thu được 500 tiềm năng điểm. Này tinh tú lao quái đến tột cùng tu luyện ma công nào? Thậm chí ngay cả ta tiên thiên chân khí đều có thể nuốt chửng. Người mặc áo đen trong lòng ngạc nhiên và phần, ánh mắt của hắn đột nhiên hung ác, dường như một thất trên thảo nguyên đối mặt tuyệt cảnh con sói cô độc giống như vậy, cho dù chết, cũng muốn làm cái kia liều chết một kích. Hắn cái kia bị Ninh Khuyết nắm lấy tay trái, đột nhiên cấp tốc bắt đầu bành trướng, hơn nữa còn có quần quận thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào cái kia một cánh tay bên trong. Không được. Ninh Khuyết hơi kinh hãi, trong lòng một trận cảnh giác, liền muốn buông ra người mặc áo đen tay trái. Nhưng người mặc áo đen tay trái giờ khắc này đã bành trướng đến cực hạn, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung. Này một tiếng nổ tung hầu như vang vọng toàn bộ yến tử ổ, nổ tung nơi một đóa cho bụi hình thành đám mây hình nấm, phủ cận phong xá, giả sơn cùng hoa cỏ cây cối toàn bộ bị dẹp yên, chỉ để lại một cái mấy chục mét to nhỏ hố lớn. Xa xa giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này, đã kinh hãi đến nói không ra lời, bọn họ chưa từng nghĩ tới, người sức mạnh, có thể sản sinh kinh khủng như thế phá hoại lực lượng. Ninh Khuyết đẩy cái lồng khí trạng hấp tinh lực tràng từ hố lớn bên trong đi ra, lại phát hiện người mặc áo đen bóng người đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trầm mặc chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, người mặc áo đen này nên chính là Tiêu Phong phụ thân Tiêu Viễn Sơn. Người này không hổ là Thiên Long bên trong nổi danh nhất nhân vật hung ác, không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với con trai của chính mình tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn vì thoát thân, lại không chút do dự liền bỏ qua tự bạo chính mình một tay. Có điều, như vậy cũng tốt, từ tiên thiên cao thủ trên người thu gặt tiềm năng điểm, chung quy so với từ hậu thiên võ giả trên người thu gặt tiềm năng điểm, hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Lần này từ trên người hắn thu gặt 500 tiềm năng điểm, lần sau liền có thể liền tiếp tục thu gặt 500 tiềm năng điểm, hoặc là càng nhiều. Ninh Khuyết tự nói, bóng người loáng một cái, trở về đến Tiêu Giao đệ tử dơ lên ngồi đuổi qua, đối với A Tử đám người nói, truyền lệnh Tiêu Giao phái mọi người, tăng nhanh chiếm đoạt trung nguyên biên cảnh khu vực môn phái lớn nhỏ tốc độ, ta muốn 2 tháng sau, đối với cái bang động thủ. Rõ ràng, sư phụ ta lập tức sắp xếp người đem mệnh lệnh truyền quay lại đi. Chỉ lo thiên hạ không loạn, A Tử, nghe được Ninh Khuyết mệnh lệnh, hưng phấn nói rằng. Nhưng xa xa giang hồ nhân sĩ nghe được Ninh Khuyết, sắc mặt liền không tốt như vậy, bọn họ từng cái hai hùng khiếp vía, phảng phất nhìn thấy một mảnh vô biên màu máu sắp sửa bao phủ Trung Nguyên. Chương 94, một nửa giang sơn, trong lịch sử đệ một ma đầu. Ninh Khuyết nhường A Tử đem mệnh lệnh của chính mình truyền quay lại Thiên Sơn, nhường Tiêu Giao phái bên trong mọi người tăng nhanh chiếm đoạt lớn thế lực nhỏ tốc độ sau, liền tiến vào Mạn Đà Sơn Trang. Ở Mạn Đà Sơn Trang bên trong, Ninh Khuyết nhìn thấy bị hạn chế huyệt đạo vương phu nhân, cũng tức là Lý Thanh La. Có điều, Ninh Khuyết chỉ là bám thân Đinh Xuân Thu mà thôi, tuy rằng Lý Thanh La là Đinh Xuân Thu dưỡng nữ, nhưng cũng không phải hắn dưỡng nữ, hắn đối với Lý Thanh La cũng không có tình cảm gì. Hắn tiến vào Mạn Đà Sơn Trang mục đích, cũng là vì Mạn Đà Sơn Trang trong tàng kinh các bí tịch võ công. Bởi vậy, hắn quét hình ghi nhớ trong tàng kinh các bí tịch võ công sau, liền mở ra Lý Thanh La huyệt đạo, sau đó liền rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Hắn cũng chưa quên nhường A Tử đem Mộ Dung gia hoàn thi thủy các bên trong bí tịch võ công cướp đoạt lại đây. Làm xong những ngày sau, hắn liền trở về Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Linh Thứ Cung. Ninh Khuyết mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu. 12. Công pháp, Hấp Tinh Đại Pháp, Ngũ Chuyển, Thiên Tàng Ma Công, Ngũ Chuyển. Võ học, Hắc Thiên Đao Pháp, Thiên Nhân Nhập Môn, Tuyệt Âm Ma Thể, Đại Tông Sư Nhập Môn, Tịch Tà Kiếm Pháp, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, Huyết Long Thủ, Tiên Thiên Nhập Môn. Truyền âm siêu hồn đại pháp, siêu nhất lưu đại viên mãn, khu xà thuật, siêu nhất lưu đại viên mãn, liên châu hủ thi công, siêu nhất lưu đại viên mãn, thấu cốt đả huyệt trầm, siêu nhất lưu đại viên mãn, linh xà trượng pháp, nhất lưu đại viên mãn, bí thuật, bạo nộ, tham lam, tiềm năng điểm, 1600, thân phận, Tiêu Giao phái trưởng môn, tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn cùng khắp thiên hạ uy phong nhất người, chưa hoàn thành. 11. Ninh Khuyết nhìn bảng sở kỳ hiệu lên 1600 tiềm năng điểm, đột nhiên cảm giác mình tiềm năng điểm tăng trưởng tốc độ vẫn là quá chậm, còn lâu mới có được đang tiếu ngạo thế giới cùng xạ điêu thế giới thời điểm tăng lớn nhanh, cái này cũng là hắn tại sao như thế vội vã nhường Tiêu Giao phái tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ nguyên nhân. Hắn cần nhất thống giang hồ, đem cả thiên hạ cũng làm thành hắn dưỡng cổ nơi, như vậy hắn tiềm năng điểm mới có thể nhanh chóng tăng cường. Lúc này, một vị áo đỏ tóc bạc, chỗ mi tâm có màu đỏ mai hoa dấu ấn. Tập cao thượng cùng Nhu Hòa làm một thể mỹ nữ, đi tới Ninh Khuyết bên người, ánh mắt Nhu Hòa nhìn chăm chú Ninh Khuyết. Làm sao, Vũ Sứ Bá, hiện tại chúng ta Tiêu Giao phái tình thế làm sao? Ninh Khuyết cười đối với bên người hồng sam tóc bạc mỹ nữ nói rằng. Không sai, này một vị hồng sam tóc bạc mỹ nữ, chính là Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân. Vu Hành Vân sở dĩ dài không cao, vẫn duy trì 6 tuổi vóc người, nguyên nhân chủ yếu là nàng 26 tuổi năm ấy tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thời điểm. Gặp phải Lý Thu Thủy ám hại, tẩu hỏa nhập ma, thương tổn được tay Thiểu Dương Tam Tiêu kinh mạch cùng nhiều chỗ trọng yếu kinh mạch, lúc này mới dẫn đến vĩnh viễn dài không cao. Nhưng Vu Hành Vân thương thế, đối với người mang Thiên Tàng Ma Công Ninh Khuyết mà nói, nhưng không đáng kể chút nào. Thiên Tàng Ma Công tiên thiên chân khí, nắm giữ cường đại đến khó mà tin nổi hiệu quả trị liệu. Hơn nữa, Ninh Khuyết những năm này đọc rộng vô số bí tịch, tỉ như Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công các loại đều ẩn chứa lột xác thể chất nội dung thần công bảo điển. Bởi vậy, Ninh Khuyết cần chữa trị xong Vu Hành Vân bị thương tay Thiểu Dương Tam Tiêu kinh mạch cùng nhiều chỗ trọng yếu kinh mạch, căn bản không cái gì độ khó. Vì lẽ đó, lần này sau khi trở lại, hắn liền thê Vu Hành Vân trị. Vu Hành Vân cũng bởi vậy, khôi phục 26 tuổi dung mạo. Nghe được Ninh Khuyết câu hỏi, Vu Hành Vân khẽ cười một tiếng, nói, chiếm đoạt kế hoạch rất thuận lợi. Hiện nay, chúng ta Tiêu Giao phái đã đem Trung Nguyên cùng Tây Hạ biên cảnh một vùng hết thể lớn thế lực nhỏ toàn bộ chiếm đoạt, đồng thời đã bắt đầu hướng về Trung Nguyên lan tràn. Nhiều nhất một tháng, chúng ta liền có thể chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm một nửa giang sơn. Như vậy rất tốt. Ninh Khuyết thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi liền không muốn nghe ngoại giới đối với ngươi đánh giá sao? Vu Hành Vân nhẹ giọng cười nói, người bên ngoài, hiện tại đã đem ngươi xưng là trong lịch sử đệ nhất ma đầu. Còn có người tuyên bố, ngươi là thiên ma truyền thế, giáng lâm thế gian này chính là mang đến giết chóc cùng hạo kiếp. Người khác chi đánh giá, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ muốn thực hiện mục đích của ta, cái khác đều mặc kệ. Ninh Khuyết từ tốn nói, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi có thể không để ý, nhưng trên đời tự tìm chính đạo người, nhưng không cho phép ngươi, nghe nói đại lý đoàn thị, thiên long tự, thiếu lâm, cái bang đã bắt đầu liên thủ, bọn họ đã đi tới đại liêu, chuẩn bị mời về Tiêu Phong chủ trì đại cục, dẫn dắt thiên hạ chính đạo quần hùng cùng ta chúng ta tiêu giao phái đã quyết tử chiến. Vũ Hành Vân nói, sắc mặt hơi nghiêm nghị lên. Đối mặt toàn bộ thiên hạ chính đạo liên thủ, mặc dù là nàng, cũng không thể không cẩn thận lên. Liên hợp lại đối phó ta. Vậy thì thật là tốt, đỡ phải ta từng cái đi thu phục bọn họ. Ninh Khuyết không để ý chút nào nói rằng, lập tức hắn đứng dậy rời đi, đi ra ngoài. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Ngươi hiện tại cũng đã là cơ bản khống chế toàn bộ thiên hạ 1/3 giang hồ thế lực tiêu giao phái trưởng môn, toàn bộ không có địa vị cao hơn ngươi, ngươi tựa hồ còn không hài lòng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vu Hành Vân ngóng nhìn Ninh Khuyết từ từ biến mất bóng người, trong lòng hiện lên một tia phức tạp tình cảm, nàng ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm, phảng phất đã từng chúa tể 36 động 72 đảo tà phái nhân sĩ sinh tử thiên sơn đồng mỗ lần thứ 2 trở về. Là ngươi cho ta lần thứ 2 nhân sinh, bất luận mục đích của ngươi là cái gì, ta đều sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành, ai muốn ngăn trở ngươi, ta giết kẻ ấy người trong thiên hạ muốn ngăn trở ngươi, ta liền giết người trong thiên hạ. Thoáng qua, hơn một tháng đã qua. Nhưng đối với toàn bộ giang hồ mà nói, trong một tháng này nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất, phảng phất thay đổi thiên địa bình thường. Tự Ninh Khuyết với Trảm Ma Đài chém giết Mộ Dung Phục, lại giết Thiếu Lâm chúng tăng cùng cái bang chư vị cao thủ sau, hắn liền bị người trong giang hồ xưng là trong lịch sử đệ nhất ma đầu. Trong chốn giang hồ, vô số người sĩ hận không thể sinh ăn Ninh Khuyết thịt, uống cạn Ninh Khuyết huyết. Thế nhưng, không có một người dám đối với Ninh Khuyết động thủ.